Chương 476, Cẩm Tú hoài nghi chương 476, Cẩm Tú hoài nghi viện tử phía đông, viện tử miệng. Cẩm Tú ánh mắt nghi ngờ nhìn cách đó không xa đạo kia lén lén lút lút rời đi thân ảnh. Cái kia, không phải Hứa Lam bên người nha hoàn, kêu cái gì Tiểu Lục? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Cẩm Tú ánh mắt rơi vào cách đó không xa dưới mái hiên, rất nhanh phát giác được cái gì. Cái này gọi Tiểu Lục nha hoàn, mới vừa rồi là từ Lâm Giang Niên trong phòng đi ra. Nàng đi Lâm Giang Niên trong phòng làm cái gì? Cẩm Tú mặt tuyệt mỹ sắc hơi hơi ngưng trọng, nàng tại An Ninh nơi đó bị chọc tức, bạn tới định tìm Lâm Giang Niên tính sổ một chút, không nghĩ tới đụng phải một màn này. Chẳng lẽ, giống như nghĩ đến cái gì, Cẩm Tú hơi mở đại mỹ con mắt. Hắn ngay cả một cái nha hoàn đều không dung tha. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú trong lòng càng chán, vốn định quay người rời đi, nhưng mới vừa bước ra một bước lúc, lại ngừng lại. Chẳng biết tại sao, không khỏi có chút không cam tâm. Đồng thời, còn có chút căm giận cùng với ủy khuất cảm xúc. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi sau, cất bước đi vào biệt tử, đi tới dưới mái hiên, cửa gian phòng. Gõ cửa. Trong phòng không có trả lời. Cẩm Tú tiếp tục gõ cửa, vẫn là không có phản ứng. Lần này, Cẩm Tú bắt đầu nghi ngờ. Tiểu Lục vừa rồi rõ ràng là từ trong phòng của hắn đi ra ngoài, tại sao không có đáp lại? Cẩm Tú đưa tay đẩy môn, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở. Nàng rất nhanh phát hiện, trong phòng không có ai, không có Lâm Giang Niên thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Cẩm Tú nguyên bản trong lòng chặn lấy cảm xúc, trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn không trong phòng. Cái kia, là nàng suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt, Cẩm Tú đôi mắt đẹp sáng tỏ. Vừa mới trong lòng chất đống cái kia một tia phiền muộn, tùy theo tán đi. Nhưng lập tức, nàng lại đột nhiên ý thức được cái gì. Lâm Giang Niên không trong phòng, cái kia Tiểu Lục vừa rồi tới làm cái gì? Liên tưởng tới vừa rồi Tiểu Lục rón rén lén lút bộ dáng, Cẩm Tú đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng lại. Nàng một cái tiểu nha hoàn, lặng lẽ sờ sờ thừa dịp điện hạ không tại, lẻn vào điện hạ trong phòng làm cái gì? Khẳng định có vấn đề. Cẩm Tú trong lòng đắc định, đôi mắt đẹp thuận thế trong phòng bắt đầu đánh giá. Bên trong căn phòng bày biện tất cả cực kỳ xa xỉ hảo, dù sao cũng là Tầm Dương Thái thú tự mình dàn xếp chỗ ở, tự nhiên không có khả năng keo kiệt. Gian phòng rất lớn, bốn phía đều là điêu khắc tinh xảo hoa văn bày biện tác phẩm nghệ thuật, treo trên tường tuyệt đẹp bức tranh. Vậy bốn phía quấn quanh bình phong sau đó, còn có một tấm giường lớn. Rất lớn, đầy đủ ngủ ngon mấy người. Cẩm Tú ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát hiện trong gian phòng có cái gì dị thường. Hết thảy bày biện đều rất bình thường, không có gì chỗ kỳ quái. Đã như thế, ngược lại làm cho Cẩm Tú càng hồ nghi. Cái kia Tiểu Lục vừa rồi chạy vào điện hạ trong phòng đến rốt cuộc làm cái gì? Nàng là cái kia Hứa Lam nha hoàn, tới đây nhất định là bị Hứa Lam chỉ điểm. Cẩm Tú nhíu lại lông mày xinh đẹp. Nàng cùng Hứa Lam cũng không quen, mặc dù cùng nhau kết bạn xuôi nam, nhưng giữa hai người cơ hồ không có giao lưu tập học gì. Càng quan trọng chính là, Cẩm Tú có thể từ trên thân Hứa Lam cảm nhận được một cô đối với địch ý của mình. Nguyên nhân đi, không cần nói cũng biết. Cẩm Tú có thể nhìn ra được, Hứa Lam đối với điện hạ có ý tứ. Hơn nữa còn rất rõ ràng, trắng trợn loại kia. Đương nhiên cái này cũng rất bình thường, dù sao nàng cùng Lâm Giang Niên là thanh mai trúc mã. Mà nguyên nhân chính là Hứa Lam đối với Cẩm Tú có ý, cũng khiến cho Cẩm Tú đối với Hứa Lam hành vi sẽ quan tâm kỹ càng một chút. Cũng tỉ như dưới mắt, Cẩm Tú tiếp tục liếc nhìn gian phòng, tính toán muốn tìm được cái gì dấu vết để lại. Hứa Lam rất không có khả năng sẽ hại điện hạ, nàng không có ý nghĩ kia, Hứa ra cũng không lá gan kia. Nhưng Tiểu Lục quỷ này lén lút túy đi vì, lại như thế nào tìm được cái giải thích hợp lý? Cẩm Tú nhíu mày suy tư, vẫn không thể nào nghĩ rõ ràng. Tìm khắp cả gian phòng, cũng không có tìm được bất luận cái gì chỗ không đúng. Cẩm Tú khẽ thở dài, đoán chừng là mình cả nghĩ quá rồi, không khỏi có chút lo được lo mất. Đang lúc nàng quay người chuẩn bị lúc rời đi, trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang. Nàng đột nhiên nghĩ tới, phía trước tại khách sạn lúc trong lúc vô tình nghe được Hứa Lam cùng Tiểu Lục một chút đối thoại. Mặc dù không nghe xong toàn bộ tin tưởng, nhưng vẫn là mơ hồ nghe được một ít gì từ mấu chốt. Cẩm Tú đứng tại chỗ, tinh tế suy tư, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Không thích hợp. Đôi này chủ tớ nhất định có gì đó quái lạ. Trong phủ thái thú, Tầm Dương thái thú Hà Kim còn nhắm mắt dưỡng thần, mặt không biểu tình. Tại trước người hắn cách đó không xa, Triệu Viễn cung kính mở miệng, thế tử điện hạ trước đây không lâu cùng trưởng công chúa rời đi phụ thượng, thế tử điện hạ vừa trở về, trưởng công chúa chẳng biết đi đâu nghe nói như thế, Hà Kim còn đột nhiên mở to mắt, bọn hắn đi nơi nào? Thanh Đông ngoại ôm một chỗ dân trạch, cụ thể thấy người nào không biết được, thuộc hạ lo lắng mạo phạm quấy rầy đến hai vị điện hạ, không dám điều tra. Hà Kim còn ánh mắt thực chất hiện lên một vòng thưởng thức, ngươi làm rất tốt. Đa tạ đại nhân khích lệ. Hai cái vị này điện hạ đều là người ta đắc tội khó lường tồn tại, thật tốt chiêu đãi liền có thể. Nếu có thể kết giao với, đối với ngươi ta có lớn có ích. Hà Kim còn hít mắt, không biết tính toán cái gì. Triệu Viễn nhưng là có chút hoài nghi, đại nhân ý nghĩ dự định, chỉ sợ không lừa gạt được hai vị điện hạ. Thì tính sao? Hà Kim còn cũng không để ở trong lòng, đối với cái này hắn sớm đã có dự định. Còn có một việc Triệu Viễn giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, vị này thế tử điện hạ cùng trưởng công chúa điện hạ quan hệ, chỉ sợ cũng không giống như ngoại giới truyền lại lời như vậy không hợp, thậm chí nghe nói như thế, Hà Kim còn ánh mắt hơi hơi ngưng lại, ngươi biết cái gì? Nói tỉ mỉ. Thuộc hạ hoài nghi. Triều đình chỉ sợ đã cùng Lâm Vương phủ âm thầm thông gia Triệu Viễn do dự một chút, nói ra chính mình khi trước phát hiện, lúc trước thuộc hạ tiếp hai vị điện hạ lúc trở về, tăng trưởng công chúa điện hạ cùng thế tử điện hạ hai người quan hệ thân cận, ngay cả cái kia trưởng công chúa thị nữ bên người cũng đối thế tử điện hạ yêu thích có thừa. Hà Kim quần sau khi nghe xong, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Nếu thật như thế, đây chính là cái lớn tin tức. Triều đình muốn tước bỏ thuộc địa, mặt ngoài cùng Lâm Vương phủ thủy hòa bất dung, vụ trộm, nhưng vẫn là thúc đẩy vụ hôn nhân này. Ở trong đó thâm ý, nhưng là rất đáng được truy đến cùng. Triều đình là muốn lôi kéo Lâm gia hay sao? Hà Kim quần tự lẩm bẩm, tiên đế băng hà sau đó, bây giờ tân đế vẫn như cũ muốn đem trưởng công chúa gả cho Lâm Thế Tử, cũng chỉ có lôi kéo như thế một cái giải thích hợp lý nhất. Nhưng triều đình, vì sao muốn lôi kéo Lâm gia? Hà Kim còn nhíu mày, một lúc sau, trong đầu đột nhiên hiện lên lên một cái gì to gan ý niệm, con người hơi hơi có rút. Chẳng lẽ triều đình đã phát giác được phương Bắc Hứa gia dị tâm, dự định muốn đối Hứa gia độc thủ? Ý nghĩ này hiện lên, Hà Kim quần sắc mặt biến hóa, càng ngưng trọng. Nếu thật như thế, vương triều sợ rằng sẽ phát sinh kỳ biến, mà hắn cái này thái thú, cũng ắt sẽ bị cuốn vào trong đó. Hắn lúc này đột nhiên đứng người lên, thích sứ đại nhân đâu, bây giờ ở đâu? Thích sứ đại nhân còn chưa tới thành, chuẩn bị xe mã, bản quan muốn đích thân đi nên đón thích sứ đại nhân. Hà Kim quần khoát tay, đội vàng rời đi. Một bên khác, ngoại viện. Trước đây không lâu, Hà Kim quần đột nhiên đội vàng rời đi phủ thái thú, chuẩn bị tốt xe ngựa ra khỏi thành, nhìn tình huống, đại khái là đi nên đón thích sứ đại nhân Nhạn Châu thích sứ Viên Trung Nam đoạn thời gian trước rời đi Tầm Dương thành, tình báo biểu hiện, vương gia gặp chuyện sau đó, Viên Trung Nam tàng phái qua không ít trước mặt người khác hướng về Lâm Giang thành tìm hiểu tình huống điện hạ, Lâm Vương phủ gửi thư, vương gia vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhưng vương phủ cũng không loạn, Lâm Giang thành trật tự không có loạn, hết thảy đều đâu vào đấy duy trì lấy viện bên trong, Lâm không cúi đầu, cung kính hướng Lâm Giang Nghiên hồi báo tình báo. Lần này xuôi nam trở về Lâm Vương phủ, Lâm Thanh Thanh trên mặt nổi đi theo Lâm Giang Nghiên, mà Lâm không nhưng là âm thầm điều tra thu thập tình báo. Một bên khác, Lâm Giang Nghiên cũng sớm hơn phái người đi cả ngày lẫn đêm chạy về Lâm Vương phủ, điều tra Lâm Vương phủ tình huống. Lúc này, Lâm Giang Nghiên nghe từ Lâm Vương phủ tình báo truyền về, khẽ nhíu mày. Lâm Vương phủ không có loạn, Lâm Giang thành trật tự cũng không loạn, đây chính là một tin tức tốt. Nhưng vương gia từ đầu đến cuối không có tỉnh, vẫn như cũ khiến lòng người bất an. Từ Lâm Hằng Trọng gặp Lâm sau đó đã qua có một đoạn thời gian, bây giờ còn không có tỉnh, chỉ có thể nói rõ Lâm Hằng Trọng tương thế, chỉ sợ rất nặng, thậm chí vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Nghiên lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Nói không ra, nhưng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm Hằng Trọng xem như đã sừng sững ở trên đời này đỉnh phong tông sư cấp bậc cao thủ, làm sao lại dễ dàng bị thương nặng như vậy? Đến cùng là muốn cái gì cấp bậc cao thủ mới có thể trọng thương hắn? Thanh Thanh, ngươi nhìn thế nào? Lâm Giang Nghiên liếc qua dưới mái hiên Lâm Thanh Thanh, hỏi ý nghĩ của nàng. Lâm Thanh Thanh hơi nhíu lấy lông mày, lắc đầu, thuộc hạ cũng không rõ ràng, nhưng cảm giác không có đơn giản như vậy. Nói thế nào? Vương gia thương thế Lâm Thanh Thanh khẽ thở dài, đều đang đồn vương gia thương thế rất nặng, nhưng hết thảy tin tức cũng là từ Lâm Vương phủ truyền ra, ngoại nhân căn bản không thấy được vương gia. Vương gia từ sau khi bị thương, liền không có ngoại nhân nhìn thấy qua. Thuộc hạ cũng không tin, trên đời này có thể có người đem vương gia trọng thương tới mức này. Rõ ràng, Lâm Thanh Thanh trong lòng cũng có lo nghĩ. Tại trước mặt điện hạ, nàng cũng không giấu giếm trong lòng mình ý nghĩ. Nàng xem như trước kia bị Lâm Hằng Trọng tự mình thu nuôi người, quá là rõ ràng nhất vương gia thực lực. Tại Lâm Thanh Thanh trong mắt, vương gia cơ hồ đã là vô địch thiên hạ tồn tại, làm sao lại trọng thương hôn mê đến nay? Ý của ngươi là, vương gia hắn có khả năng không bị thương? Lâm Giang Nghiên híp lại mắt, đây hết thảy, hắn đều là ngụy trang. Có chút ít loại khả năng này. Lâm Thanh Thanh gật đầu, nhưng rất nhanh lại có chút nghi hoặc, nhưng vương gia vì sao muốn làm như vậy? Cái này cũng không biết được. Lâm Giang Nghiên khẽ gật đầu. Kể từ lúc này cục diện đến xem, đích xác không thích hợp. Nhưng nếu là nói vương gia một mực tại trang thụ thương, đây hết thảy từ đầu đến cuối cũng là kế hoạch của hắn mà nói, có một số việc liền có thể giải thích thông. Nhưng Lâm Giang Niên cũng không thể xác định, liền hắn đều mấy lần gặp phải sống chết trước mắt, thiếu chút nữa thì mất mạng, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Dưới mắt, vẫn là đều phải chờ hắn trở lại Lâm Vương phủ sau, thấy tận mắt vương gia sau mới có thể xác định. Chúng ta đến Lâm Giang thành còn cần bao lâu? Lâm Giang Niên hỏi. Nếu là mau, hẳn là lại có gần nửa tháng liền có thể đến Lâm Châu địa giới. Đến lúc đó, bên kia liền sẽ có Lâm Châu tướng sĩ đến đây tiếp ứng đi, chuẩn bị một chút đã, đêm nay thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục lên đường. Là, tại Lâm Thanh Thanh cùng Lâm không hồi báo xong tình huống sau, hai người riêng phần mình lui ra. Vào lúc đêm tối thời gian, Lý Phiếu Miểu mới từ bên ngoài khoan thai trở về. Cái kia một bộ lóa mắt bạch đi liễu, tại Lạc Hà Nội bật lộ ra tuyệt mỹ xuất trần. Đi đâu? Lâm Giang Nghiên đứng tại dưới mái hiên, cười ha hả nhìn xem nàng. Lý Phiếu Miểu ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, làm chút bản sự. Cần giúp một tay không? Lâm Giang Nghiên hỏi lại. Không cần. Lý Phiếu Miểu trả lời lời ít mà ý nhiều. Được chưa? Lâm Giang Nghiên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có nhiều lời. Lý Phiếu Miểu chuẩn bị lúc rời đi, tại trải qua Lâm Giang Nghiên bên cạnh lại ngừng lại. Trầm mặc phía dưới, nàng đột nhiên hỏi một câu, nếu Hứa gia mưu phản, ngươi sẽ như thế nào? Nghe được vấn đề này, Lâm Giang Nghiên liền giật mình, sau đó nhún nhún vai, cười nói, ta chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố thế tử, công chúa điện hạ cảm thấy ta có thể làm cái gì? Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, không nói một lời. Trong lòng Lâm Giang Nghiên thở dài, hắn tự nhiên biết Lý Phiếu Miểu hỏi cũng không phải hắn. Rõ ràng, Lâm Giang Nghiên trước đây lời nói kia để cho vị này trưởng công chúa trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ, cũng ý thức được Hứa gia cái phiền phức này. Lâm Giang Nghiên vốn định trốn tránh, nhưng trưởng công chúa tựa hồ cũng không định buông tha hắn. Hứa gia nếu làm mưu phản, chính là vương triều địch nhân. Ta Lâm gia thân là vương triều thần tử, tự nhiên cần phải giữ gìn vương triều lợi ích. Nếu công chúa đến lúc đó dùng tới được, ta Lâm gia tự sẽ vì triều đình rơi vãi nhiệt huyết, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Lâm Giang Nghiên lời nói này, ít nhiều có chút đạo đức giả. Có thể có bao nhiêu tin phục độ, không xác định. Nhưng Lý Phiếu Miểu cũng không có truy đến cùng. Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên phút chốc, sau đó thu tầm mắt lại, gật đầu một cái, quay người, rời đi. Nữ nhân này, thật là kỳ quái. Lâm Giang Niên nhìn xem Lý Phiếu Miểu bóng lưng rời đi, khẽ thở dài. Hứa Gia mưu phản, có thể hay không mưu phản, đều cùng bây giờ Lâm Giang Niên không quan hệ nhiều lắm. Hứa Gia ở xa phương Bắc, thật muốn phản, Hứa Gia thứ nhất muốn đối phó chính là triều đình, cùng Lâm Gia cũng không có bao lớn quan hệ. Từ một loại nào đó trình độ trên ý nghĩa tới nói, Hứa Gia nếu là thật sự mưu phản, ngược lại đối với Lâm Gia càng hữu ích hơn. Tọa trấn vương triều phương Nam Lâm Gia có thể dùng cái này áp chế triều đình, từ trong thu hoạch càng nhiều lợi ích. Thậm chí, không chắc thật có thể như triều đình những người kia nói tới như vậy, tự lập làm vương. Lúc chạm vào tối, sắp trời dần tối. Lâm Giang Niên tắm rửa một cái, đổi lại một thân sạch sẽ quần áo, trở về trong phòng. Sách, quả nhiên xa xỉ. Lâm Giang Niên đánh giá bên trong căn phòng bày biện, trang hoàng như thế, không giống như hắn cái này thế tử gian phòng phải kém bao nhiêu. Cũng là có thể nhìn ra được vị kia Tầm Dương Thái Thú đối với hắn coi trọng tôn kính trình độ. Sắp trời còn sớm, tắm rửa thay quần áo sau Lâm Giang Niên về đến phòng vô sự làm, liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện nội lực. Theo nội lực ba động, trong gian phòng nhiệt độ dần dần lên cao. Quanh quần tại Lâm Giang Niên quanh thân khí tức, cũng theo đó càng hùng hậu. Bây giờ Lâm Giang Niên, nội lực hùng hậu trình độ đã tới gần tam phẩm cao thủ. Loại tiến bộ này tốc độ, có thể xưng kinh khủng. Mà hết thảy này, đều phải may mắn mà có Lý Phiếu Miểu. Một lát sau, Lâm Giang Niên chậm rãi thu công. Không được, quá chậm. Kể từ tại Lý Phiếu Miểu bên kia ăn miệng tốt, Lâm Giang Niên thực tùy chi vị, đã bị dưỡng kén ăn. Trong khoảng thời gian này xuôi nam đến nay, Lâm Giang Niên trên cơ bản đều ở tại Lý bên cạnh Phiếu Miểu, đánh vì Lý Phiếu Miểu chữa bệnh mực ớ, một bên hấp thu trong cơ thể nàng hàn khí vì tự thân tu luyện. Đơn độc tốc độ tu hành quá chậm. Kết quả là, Lâm Giang Niên đứng dậy, thừa dịp thời gian còn sớm, dự định đi qua tìm Lý Phiếu Miểu, mới hảo hảo hút hút một cái nàng. Hạ quyết tâm, mới vừa đi tới cửa gian phòng lúc, phanh phanh phanh. Cửa gian phòng bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, liền nghe được cửa gian phòng ngoài truyền tới một cái hơi có chút âm thanh khẩn trương. "Dừng, Lâm Giang Niên, ngươi ở đâu?" Chương 477, ta lấy ngươi làm huynh đệ, 1, chương 477, ta lấy ngươi làm huynh đệ, 1, Hứa Lam. Lâm Giang Niên mở cửa phòng lúc, nhìn thấy bên ngoài gian phòng người đang đứng là Hứa Lam. "Sao ngươi lại tới đây?" Lâm Giang Niên nhìn từ trên xuống dưới cửa ra vào Hứa Lam. Bóng đêm vừa mới ngầm hạ, cửa gian phòng kia sáng hơi lờ mờ, Hứa Lam thân mang một bộ lụa mỏng cân vạt váy dài, váy thân rất dài, váy cũng không giống loại kia truyền thống nữ tử quần áo. Gọn gàng, lại dẫn mấy phần sảng khoái sạch. Dường như vừa tắm rửa qua, tóc xanh rải rác, còn mang theo mấy phần hơi nước, trong không khí hiện ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tăng thêm thân là Hứa gia đại tiểu thư, ngày bình thường cực ít đi ra ngoài, da thịt của nàng có chút trắng như tuyết, là loại kia giống như nhuyễn ngọc giống như trắng nõn. Bây giờ đang cười tươi rói đứng ở cửa, hình như có chút khẩn trương, hơi hơi cúi đầu, không có nhìn Lâm Giang Niên. "Có chuyện gì không?" Lâm Giang Niên kỳ quái hỏi, Hứa Lam lúc này tới tìm hắn làm cái gì? Ân Hứa Lam âm thanh rất nhẹ, nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, giống như là nhìn ra cái gì, khẽ giật mình, ngươi muốn ra cửa sao? Xem như thế đi. Ngươi muốn đi đâu? Hứa Lam hơi kinh hãi. Cũng không có gì chuyện. Lâm Giang Niên vốn muốn đi tìm Lý Mở Mịt, nhưng Hứa Lam đột nhiên tìm tới cửa, hắn cũng không có giảng giải quá nhiều, tìm ta có chuyện gì? Giống như nghe ra Lâm Giang Niên trong giọng nói qua loa, Hứa Lam âm thanh yếu ớt, không có việc gì, liền không thể tới tìm ngươi sao? Giọng điệu này. Lâm Giang Niên đánh giá trước mắt Hứa Lam, rất nhanh nhìn ra một chút manh mối. Cô nương này trạng thái không đúng, tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Lại nhìn nàng này bộ dáng này thần thái, có điểm lạ. Dĩ vãng Hứa Lam luôn là một bộ hùng hùng hổ hổ khí thế, vô luận là tính cách vẫn là hình tượng đều như vậy. Nhưng từ sau đó tới Lâm Giang Niên đưa ra tính kiến thiết ý kiến sau, Hứa Lam rõ ràng sửa lại rất ít. Trừ bỏ một ít tiên tính chất tạm thời không cách nào thay đổi điều kiện bên ngoài, tại phương diện khác, vị này Hứa đại tiểu thư đích sắc càng tới càng giống vị tiểu thư khuê các. Vô luận là khí chất dung mạo, tất cả tìm không ra thiếu sót cái gì. Dù sao cũng coi như là xuất thân danh môn, tự thân nội tình tại, kém đi nữa cũng kém không đến đi đâu. Có thể, đương nhiên có thể. Lâm Giang Niên nhớ tới cái gì, lại đánh giá nàng hai mắt, và nói. Ân. Hảo. Nghe nói như thế, Hứa Lam tựa hồ khẩn trương hơn, cái kia bị tóc xanh mái tóc che lấp lại vành thái hơi hơi phím hồng. Nàng cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong phòng. Tiếp đó. Phanh. Cửa gian phòng bị nốt. Cùng lúc đó. Bên ngoài sân nhỏ, cách đó không xa. Có đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động trốn ở trong góc, đang nhìn gặp cách đó không xa dưới mái hiên Hứa Lam đi vào Lâm Giang Niên trong phòng lúc, cặp kia đôi mắt đẹp lập tức trợ to, tức giận mở miệng. Quả nhiên, có vấn đề. Trong gian phòng, kèm theo cửa phòng đóng lại, Hứa Lam trong lòng phảng phất như bị một khối đá lớn nện xuống, chấn nàng toàn thân run lên. Thân thể mềm mại có chút phát nhiệt, cũng có chút như nhũ ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm giác bên trong căn phòng nhiệt độ có chút cao. Vừa đi vào gian phòng, toàn thân có chút cực nóng đổ mồ hôi. Không thông do trong phòng, không khí ngưng kết, mơ hồ có chút hô hấp khó khăn. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình đã trúng thuốc sao? Hứa Lam trong đầu suy nghĩ lung tung, ánh mắt không tự giác vô ý thức rơi vào một bên trên bàn ấm trà. Tiểu Lục nói đã làm xong, nàng đã đem thuốc xuống đến trong ấm trà đi. Giá hỏa này uống chưa? Nhìn trên bàn sạch sẽ, tên kia còn không có uống. Nghĩ đến đây, Hứa Lam một trái tim cơ hồ treo cổ họng. Lần thứ nhất làm chuyện như vậy, nàng vô cùng khẩn trương. Dù là trước đó trong lòng đã diễn luyện qua vô số lần, đã tưởng tượng lấy Lâm Giang Niên uống xong thuốc sau đó vô số loại chẳng cảnh. Nhưng đợi đến chân chính gặp phải thời điểm, nàng như trước vẫn là ngượng ngùng không thôi, thậm chí vô ý thức có chút nhớ muốn quay người chạy trốn. Hạ Dược A, quá hèn hạ. Mặc dù không phải mình tự mình ở dưới, nhưng chính mình thụ ý a, chính mình sao có thể làm hèn hạ như vậy chuyện vô sỉ. Nội tâm ngượng ngùng, cùng với đạo đức dạy vò để cho Hứa Lam có chút gánh không được, rất muốn làm giòn từ bỏ chạy trốn tính toán. Nhưng cuối cùng, Hứa Lam vẫn là cố nén. Không được, cũng đã đến một bước này, nàng tuyệt đối không thể sợ. Lần này túng, về sau nào còn có cơ hội. Chẳng phải là không công đem cơ hội cho cái kia gọi Cẩm Tú hồ ly tinh. Trong đầu hiện lên trưởng công chúa bên cạnh cái kia gọi Cẩm Tú cô nương bộ dáng, Hứa Lam vốn là còn do dự cảm xúc trong nháy mắt rất nhanh tỉnh táo lại. Cái kia gọi Cẩm Tú, nhìn xem rất hiền lành tốt, nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải đứng đắn gì cô nương, ngày bình thường cùng Lâm Giang Niên thật không minh bạch. Nữ nhân xấu. Hứa Lam khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm cho mình động viên cô lên, hít sâu mấy hơi thở, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo chấn định lại. Nàng quyết không thể bại bởi cái kia hồ ly tinh. Đừng sợ, Hứa Lam ngươi có thể. Gia hỏa này năng lực quan sát rất mạnh, tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện dị thường. Hứa Lam nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu lúc, gặp Lâm Giang Niên đã trở về trong phòng, đang không hiểu thấu nhìn xem nàng. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên nhìn xem sắc mặt phím hồng, cơ hồ làm thành mặt đỏ ửng Hứa Lam, ngươi đỏ mặt cái gì? Ta không có. Hứa Lam vô ý thức nghị phủ nhận, vội vàng che giấu, quá nóng. Trong phòng như thế nào nóng như vậy? Hứa Lam ánh mắt né tránh, nói sang chuyện khác, ngươi không nóng sao? Còn tốt. Lâm Giang Niên tự nhiên tin tưởng trong gian phòng tại sao lại nóng, thế là đi đến một bên cửa sổ, đem cửa sổ hơi hơi mở ra gió lùa. Hứa Lam vốn là muốn ngăn cản, nhưng lời còn không nói ra miệng lại nhịn được. Gió đêm theo bệ cửa sổ bay vào gian phòng. Lâm Giang Niên đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, gặp Hứa Lam còn chỉ ngây ngốc đứng ở trong phòng, lườm nàng một mắt, ngốc đứng làm cái gì đây? Ngươi mới ngốc đứng. Hứa Lam trong lòng nguyên bản khẩn trương, nhưng ở trở về mắng Lâm Giang Niên vài câu sau đó, lại cảm thấy khẩn trương trong lòng cảm xúc tiêu tán không ít. Nàng hư nhẹ một tiếng, giống như cho mình cổ vũ sĩ khí, đồng dạng đi tới bên cạnh bàn dưới bàn, hơi hơi chừng con mắt nhìn xem Lâm Giang Niên. Khoe mắt quét nhìn, nhưng lại không tự chủ rơi vào trên bàn ống trà, tiếp tục bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tiểu Lục có đáng tin cậy hay không? Nàng thật sự đã bỏ thuốc sao? Có nóng như vậy sao? Lâm Giang Niên nhìn Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, cái trán tràn ra có một chút mồ hôi, có chút buồn bực. Hắn bưng lên trên bàn ống trà, cho nàng rót một chén trà thủy, uống nước ra. Hứa Lam nhìn xem Lâm Giang Niên đẩy lên trước mặt mình nước trà, đỏ mặt, không dám động. Như thế nào? Ta không khát. Hứa Lam liếm môi một cái, ngựa khí có chút cả làm cần trường, liền thân thể đều có chút cứng ngắc, ngồi nghiêm chỉnh lấy. Nàng cũng không dám uống. Thế nhưng là nghe Tiểu Lục nói dược hiệu kia, nàng sợ. Lâm Giang Niên cũng không suy nghĩ nhiều, cũng cho tự mình ngã một ly. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. À, cũng không có gì chuyện. Hứa Lam kết ba mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Giang Niên cho mình ngã nước trà, hô hấp cơ hồ đột nhiên ngừng. Liền đến tìm ngươi, hỏi tình huống một chút. Hỏi cái gì? Liền Hứa Lam cũng không biết nên nói cái gì, bây giờ đầu hơi có chút trống không, sớm trước khi chuẩn bị một đống lớn mượn cớ bây giờ toàn bộ quên sạch sẽ, trái tim bịch bịch mà nhảy. Hán, kỳ thực cũng không có gì chuyện lắp ba lắp bắp đường này, Hứa Lam cũng không nói ra một cái đã trôi như lai. Thật không có chuyện sao? Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, nhìn nàng chằm chằm. Hắn đã sớm nhìn ra Hứa Lam không thích hợp, nói đúng ra là dọc theo con đường này cũng không quá thích hợp. Từ lần trước tại trong khách sạn đêm đó, Hứa Lam buổi tối hôn trộm hắn sau đó, Lâm Giang Niên vẫn muốn tìm một cơ hội cùng cô nương này thật tốt tâm sự, nhưng trưởng công chúa xuất hiện làm rối loạn Lâm Giang Niên kế hoạch, vẫn luôn không tìm được cái cơ hội tốt cùng với nàng tâm sự. Đêm nay Hứa Lam chủ động tìm tới cửa, thần thần bí bí lén lén lút lút, Lâm Giang Niên ước chừng suy đoán hơn phân nửa cùng hắn có liên quan. Dưới mắt hỏi, cô nương này lại ấp úng ngại ngùng xoa bóp, liền cái này vặn vẹo trình độ, sợ là cùng Liêu Tố có đến so sánh. Lâm Giang Niên biết, nếu là hắn không chủ động nhấc lên, cô nương này sợ là có thể một mực nín. Mang xuống, chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi tìm ta không có việc gì mà nói, vậy ta tìm ngươi có việc. Lâm Giang Niên mở miệng. Cái, chuyện gì? Bây giờ Hứa Lam tâm tư, toàn bộ đều rơi vào Lâm Giang Niên trước người ly kia không có uống nước trà, đầu mê man, khẩn trương và phần. Đương nhiên là chuyện rất trọng yếu. Chương 477, ta lấy ngươi làm huynh đệ, 2, chương 477, ta lấy ngươi làm huynh đệ, 2, trong lòng Lâm Giang Niên châm trước phía dưới ngôn tử, tự hỏi làm như thế nào cùng vị này Hứa đại tiểu thư thật tốt tâm sự. Hứa Lam ngấp nghé thân thể của hắn, Lâm Giang Niên đã sớm nhìn ra. Chỉ có điều, hắn vẫn luôn không có chỉ rõ. Nhưng có một số việc, nên đối mặt hay là muốn đối mặt. Có mấy lời, vẫn phải nói rõ trắng mới tốt. Lâm Giang Niên vừa suy nghĩ trong trước, một bên bưng lên nước trà trên bàn, tiến đến bên miệng. Cùng lúc đó, nhìn thấy Lâm Giang Niên nâng chung trà lên Hứa Lam, một trái tim cơ hồ từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn uống, hắn muốn uống, thật muốn uống nữa. Vậy tối nay, ngượng ngùng, khẩn trương, sợ, kích động, đủ loại cảm xúc xông lên đầu, Hứa Lam hơi hơi mở to hai mắt, cơ hồ nháy mắt cũng không nháy mắt. Dưới ống tay áo hai tay bóp thành quyền, gắt gao lôi góc áo, toàn thân căng cứng, đủ để nhìn ra nàng bây giờ cảm xúc khẩn trương. Mà Lâm Giang Niên tại đem nước trà tiến đến bên miệng lúc, đột nhiên dừng lại. Dừng một chút. Sau đó, hắn cúi đầu mắt liếc nước trà trong chén, lại ngước mắt liếc nhìn đối diện Hứa Lam. Mà bị phát hiện Hứa Lam, ánh mắt lúc này kinh hoàng nhanh chóng rời. Nhưng khỏe mắt liếc qua, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm. Lâm Giang Niên giống như không có phát hiện gì thường gì, khẽ nhấp một miếng nước trà. Sau đó, đặt chén trà xuống. Nhìn thấy Lâm Giang Niên cuối cùng uống xong nước trà, Hứa Lam nỗi lòng lo lắng đột nhiên buông lỏng. Giống như kế hoạch được như ý giống như, cả người bốc lấy mồ hôi lạnh. Cúi đầu, đầu trống không, còn tại trở về chỗ vừa rồi cái kia kích thích hình ảnh. Thẳng đến một lúc sau, Hứa Lam dần dần lấy lại tinh thần, mới ý thức tới nơi nào có chút không thích hợp. Như thế nào không có động tĩnh? Nàng khẽ ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Lâm Giang Niên đang lặng lặng nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười. Ngươi nhìn ta làm gì? Hứa Lam trong lòng lại độ khẩn trương, ngựa khí vẫn như cũ có chút trột dạ bối rối. Ngươi không thích hợp. Lâm Giang Niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, có cái gì rất không đúng. Cái nào không thích hợp? Hứa Lam cảm giác mình đời này cũng không có giống bây giờ như vậy trải qua tâm tình như vậy ba động. Quá kích thích. Đến mức bây giờ nàng cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, không nhấc lên được khí lực tới. Thân thể mềm mại có chút tập ức. Chúng ta quen biết bao lâu? Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Hứa Lam ánh mắt mờ mịt, không biết Lâm Giang Niên tại sao lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng nghĩ vẫn là vô ý thức mở miệng, hơn một năm. Đúng vậy à, hai ta đã nhận biết hơn một năm. Lâm Giang Niên cảm khái nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi khi đó ân không giết. Hứa Lam đã hiểu, Lâm Giang Niên đây là tại chế nhạo nàng, có chút buồn bực xấu hổ, cũng vậy. Lâm Giang Niên thở dài mở miệng, mặc dù chúng ta quen biết thời gian không phải rất dài, nhưng cũng không tính ngắn. Ngươi biết, ta vẫn luôn lấy ngươi làm huynh đệ nhìn. Huynh đệ. Hứa Lam biểu hiện trên mặt ngưng lại. Cũng không hẳn, ta một mực coi ngươi là huynh đệ tốt nhất. Lâm Giang Niên gật đầu, dưới gầm trời này quan hệ tốt rất nhiều, nhưng giống huynh đệ chúng ta dạng này quan hệ cũng không thấy nhiều à. Ngươi nói đúng không? Hứa Lam, nàng không nói chuyện. Một cố cảm giác mất mát từ trong lòng đột nhiên hiện lên. Hắn thật sự đem mình làm huynh đệ. Chính mình dù nói thế nào, tốt xấu cũng là cái nữ hài tử, hắn thế mà thật đem mình làm huynh đệ đến xem. Không có làm nhục người như vậy. Đương nhiên, ta lấy ngươi làm huynh đệ nhìn, cũng không phải nói ngươi không tốt. Vừa vặn tương phản, lấy bản thế tử ánh mắt, người bình thường căn bản không thể vào mắt Lâm Giang Niên lại tiếp tục mở miệng, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, vừa vặn nói rõ ngươi đầy đủ ưu tú, đầy đủ xinh đẹp. Nguyên bản trong lòng thất lạc Hứa Lam khi nghe đến Lâm Giang Niên lừa gạt lúc vừa sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thật sự. Đương nhiên, chắc chắn 100. Lâm Giang Niên gật đầu, nôn từ chuẩn xác nói, ngươi nhìn, bản thế tử bên cạnh có không ưu tú, hình dạng xấu xí người sao? Hứa Lam lúc này đầu mơ mơ màng màng, bị Lâm Giang Niên lừa gạt lấy tưởng tượng, còn giống như thực sự là. Gia hỏa này bên cạnh tựa hồ liền không có xuất hiện qua xấu, nàng bản thân nhìn thấy qua những cô gái kia, một cái so một cái xinh đẹp. Nói như vậy, hắn không có lừa gạt mình. Nghĩ như thế, vừa mới hiện lên cảm giác mất mát lại bị tách ra. Không đợi đến Hứa Lam tỉnh táo lại, Lâm Giang Niên than thở âm thanh lại yếu ớt truyền đến. Đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Hứa Lam vội vàng khẩn trương hỏi. Đáng tiếc a, ta lấy ngươi làm huynh đệ tốt nhất, thế nhưng là ngươi. Lâm Giang Niên trên mặt nhiều hơn mấy phần tức giận, hình như có chút sinh khí, còn có chút thất vọng. Nhưng ngươi thế mà muốn ngủ ta? Ngươi phụ lòng huynh đệ tín nhiệm đối với ngươi a? Hứa Lam
trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại, ngẩn người.
Cái gì ngủ? Chính mình lúc nào phải ngủ? Ý nghĩ này vừa hiện lên, Hứa Lam thân thể mềm mại đột nhiên run lên, phản phất ý thức được cái gì, vô ý thức nhìn về phía Lâm Giang Niên. Gặp Lâm Giang Niên thần sắc tức giận, có chút thất vọng, lại có chút hận thiết bất thành cương nhìn xem nàng. Thế nhưng thần sắc rõ ràng liền. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hứa Lam trong lòng một lộn bộ, nhưng vẫn là muốn dễ dụa che giấu một chút. Ngươi nói cái gì đó ta đối với ngươi như vậy tín nhiệm. Lâm Giang Niên ánh mắt rất là thất vọng, ngựa khí lại hùng hổ dọa người, ngươi lại phụ lòng tín nhiệm của ta. Nói xong, Lâm Giang Niên túi đầu liếc qua trước mặt mình còn lại nửa chén nước trà, lại rôi ra một ngón tay, đem chén trà hướng về Hứa Lam trước mặt đấy. Không cần nói cũng biết. Không nói gì, nhưng lại đã nói tất cả. Giờ khắc này, Hứa Lam đầu triệt để trống rỗng. Hắn phát hiện. Hắn như thế nào phát hiện? Xong. Hứa Lam vốn là phiếm hồng gương mặt, trong nháy mắt này triệt để đỏ tươi, nóng bỏng ngượng ngùng, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Chương 478 cho nhìn liền ưa thích
thời khắc này Hứa Lam, thật sự có loại hận không thể tiến vào trong kẽ đất, cũng không tiếp tục đi ra ngoài xúc động. Nhưng mà, trong gian phòng trải lấy đàn một sàn nhà, dòng dã cùng nhau, kín kẽ, căn bản muốn không cho nàng chùi cơ hội. Nàng đã hoàn toàn hoảng hồn. Bởi vì làm việc trái với lương tâm mà hốt hoảng không biết làm sao, cả người ngu ngơ tại chỗ. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cũng dự đoán lát nữa bị Lâm Giang Niên phát hiện manh mối kết quả. Nhưng làm sao đều không nghĩ tới, sẽ đến vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy, để cho nàng căn bản đoán trước không bằng. Hứa Lam thậm chí hoàn toàn không biết mình đến cùng nơi nào lộ hãm. Nàng rõ ràng biểu hiện rất tốt, có thể không phải hoàn mỹ như thế. Nhưng mà, hắn làm sao biết trong nước trà có vấn đề? Đoán được, liền biết Tiểu Lục không đáng tin cậy. Thật sự không đáng tin cậy. Cái gì vô sắc vô vị, cũng là gạt người. Giờ khắc này Hứa Lam thật sự luống cuống, bất quá, nàng dưới mắt cũng hoàn toàn không lo được muốn đi tìm Tiểu Lục tính sổ sách. Bởi vì Lâm Giang Niên ánh mắt đang nóng bỏng rơi vào trên người nàng, dù là Hứa Lam không ngẩng đầu, vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Ta Hứa Lam nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt nàng đỏ bừng, không dám ngẩng đầu, ngựa khí lắp bắp lấy, nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời. Ngươi làm muốn nói với ta, không phải ngươi làm. Hứa Lam ngốc lăng, vô ý thức gật đầu buông nổi. Nước trà này bên trong bị hạ độc, ngươi hoàn toàn không biết chuyện. Hứa Lam trầm mặc, không dám nói lời nào. Ngươi cũng không phải là muốn độc hại ta đi. Lâm Giang Niên ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, hầu nghi hỏi. Không có. Nghe nói như thế, Hứa Lam lúc này một cái giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Ta không muốn độc hại ngươi, không phải độc dược. Nàng làm sao lại cho hắn hạ độc? Vậy ngươi cho ta ở dưới là cái gì? Lâm Giang Niên truy vấn. Hứa Lam thanh tú khuôn mặt trắng đoán nóng bỏng đỏ bừng, chột dạ cúi đầu, nhếch miệng, không nói lời nào. Còn nói không phải hạ độc. Lâm Giang Nghiên giọng nói vừa chuyển, ngươi chắc chắn là nghĩ độc hại ta, đúng hay không?
Không có, thật sự không có.
Hứa Lam lắc đầu liên tục phủ nhận.
Vậy cái này nước trà ngươi giải thích như thế nào?
Lâm Giang Nghiên híp mắt, ngươi ở bên trong xuống cái gì? Đối mặt Lâm Giang Nghiên luân phiên chất vấn, Hứa Lam rõ ràng có chút chống đỡ không được, thiếu chút nữa thì trực tiếp thoát ra. Thời khắc mấu chốt vẫn là nhịn được, ấp úng rằng giải, liền, chính là
cái kia.
Phản, ngược lại không phải độc dược, đối với thân thể ngươi không có hại.
Ta tuyệt đối không có muốn hại ngươi.
Hứa Lam khuôn mặt cơ hồ đỏ nhanh tràn ra huyết, cúi đầu, hai tay giao nhau, giống như một cái phạm sai lầm hài tử, không dám ngẩng đầu, lo sợ bất an. Lâm Giang Nghiên gặp nàng bộ dạng này chột dạ sợ bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Hắn tự nhiên tin tưởng Hứa Lam sẽ không hạ độc thuốc hại hắn, nhưng cũng không ngờ tới, cô nương này thế mà lại cho hắn hạ dược. Nếu không phải là hắn có thái cổ tâm pháp bản thân, có lẽ vẫn thật là đã trúng nàng chiêu. Lâm Giang Nghiên mắt liếc nước trà trên bàn, nước trà này nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng vừa mới bưng lên tiến đến bên miệng lúc, trong cơ thể của Lâm Giang Nghiên thái cổ tâm pháp liền tự động vận chuyển. Đây là tâm pháp tại đối mặt nguy hiểm lúc, làm ra bản năng phòng ngự. Cũng trong nháy mắt nhắc nhở Lâm Giang Nghiên, nước trà có vấn đề. Nguyên bản Lâm Giang Nghiên còn hoài nghi có phải hay không là vị kia thái thú giáp tâm hại người, hay là khác người không có hảo ý đồ bất chính. Kết quả ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt Hứa Lam cái kia chột dạ bộ dáng nhỏ, lúc này liền đoán được đại khái.
Nói một chút đi, tại sao phải cho ta hạ dược?
Lâm Giang Nghiên ngón tay đập mặt bàn, chất vấn, tất nhiên không phải muốn hại ta, ngươi còn có cái gì khác mục đích? Đối mặt Lâm Giang Nghiên thẩm vấn, Hứa Lam đầu thấp hơn, hai tay giao nhau siết chặt, sắc mặt đỏ bừng, ta đúng nửa ngày nói không nên lời một câu. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm dáng dấp của nàng nhìn ra ngoài một hồi, ánh mắt dần dần trở nên hồ nghi, ngươi sẽ không phải cho ta ở dưới là xuân dược à? Lời này vừa nói ra, thì thấy Hứa Lam thân thể mềm mại cứng đờ, đầu cơ hồ vùi vào đó cũng không cao đứng thẳng trong ngực, hoàn toàn không mặt gặp người. Lâm Giang Nghiên cũng sửng sốt, hắn gặp Hứa Lam như thế chột dạ bộ dáng, chỉ là thuận miệng ngờ tới, không nghĩ tới, đã đoán đúng, thật cho hắn hạ xuân dược. Dù là Lâm Giang Nghiên kinh nghiệm phong phú, lúc này cũng hoàn toàn không ngờ rằng một màn này. Lúc trước hắn ngược lại là từng nghĩ tới, về sau nếu là đánh không lại chỉ riêng cùng Liễu Tố, tìm một cơ hội hạ điểm thuốc đem các nàng dọn dẹp ngoan ngoãn. Đương nhiên, Lâm Giang Nghiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút, đồng thời không có ý định làm như vậy. Kết quả đây, hắn còn không có làm như vậy, trước mắt cô nương này ngược lại tiên hạ thủ vi cường, cho hắn bỏ thuốc. Đảo ngược thiên cường a. Gặp Hứa Lam bộ dáng này phản ứng, lại liên tưởng lên phía trước một loạt chuyện kỳ quái, Lâm Giang Nghiên biểu hiện trên mặt cũng dần dần trở nên kỳ quái. Cô nương này đối với hắn phía dưới loại này không đứng đắn thuốc, muốn làm cái gì? Không cần nói cũng biết. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực lén lén lút lút, sẽ không phải chính là tại mưu đồ bí mật cái này à? Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại vụng trộm tính toán nhà mình huynh đệ đúng không? Lâm Giang Niên có chút không biết nên khóc hay cười, hắn là thực sự không nghĩ tới, Hứa Lam thế mà cùng hắn chơi một màn này. Dưới gầm trời này, dám như thế tính kế hắn, cho hắn hạ dược, sợ là cũng chỉ có Hứa Lam làm được đi. Ngươi là thế nào nghĩ ra như thế thái quá ý nghĩ? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, hỏi, ai dạy ngươi làm như thế? Hứa Lam vẫn là cúi đầu, làm đà điểu, giả chết. Bây giờ biết giả chết, sợ hãi. Lâm Giang Nghiên tức giận nói, ngươi coi như không nói, ta cũng biết, là Tiểu Lục đúng không? Ta liền biết nha đầu chết tiệt kia không có gì tốt tâm tư, thế mà lần này đều tính toán đến trên đầu ta tới. Vốn là còn trầm mặc Hứa Lam, nghe được Lâm Giang Nghiên tức giận ngữ khí, có chút bối rối nói, không, không giảm sinh chuyện, là chính ta một người làm u, ngươi còn che chở nàng à? Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm nàng, là Tiểu Lục chỉ điểm ngươi làm như thế à? Không, không phải là nàng mê hoặc ngươi à? Nàng có phải hay không còn cho ngươi bảy mưu tính kế, trợ giúp ngươi chế định hành trình kế hoạch? Nàng có phải hay không bây giờ liền trốn ở bên ngoài gian phòng cách đó không xa, lặng lẽ sờ sờ nhìn chằm chằm bên này. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam kinh ngạc nâng lên đầu, ngươi như thế nào muốn hỏi ta làm sao mà biết được? Hứa Lam rất nhanh lại hốt hoảng rời ánh mắt, không đúng, vô cùng đáng thương lấy. Đoán đều không cần đoán, không có Tiểu Lục, Hứa Lam có thể có lá gan lớn như vậy? Tưởng cho các ngươi có thể nghĩ ra chuyện vượt qua lẽ thường như vậy tới. Lâm Giang Niên tức giận hỏi, thuốc là ai ở dưới? Lại là từ đâu tới? Hứa Lam mím môi, vẫn là không dám nói chuyện. Đều lúc này còn không thành thật thừa nhận. Lâm Giang Nghiên mặt không chút thay đổi nói, có phải hay không muốn ta đem Tiểu Lục bắt vào tới thẩm vấn? Hứa Lam trong lòng hoảng hốt, không, không cần mím môi một cái. Tại Lâm Giang Nghiên xem kỹ phía dưới, nàng cuối cùng lại cúi thấp đầu, nhỏ giọng mở miệng, thuốc là Tiểu Lục lấy ra. Tráng, lúc ban ngày, nàng lặng lẽ tiến vào tới, tại ngươi trong nước trà hạ độc quả nhiên là Tiểu Lục. Lâm Giang Nghiên bừng tỉnh, lấy hắn đối với Hứa Lam hiểu rõ, cô nương này còn không có lá gan lớn như vậy, hơn phân nửa là thụ Tiểu Lục nha đầu chết tiệt kia mê hoặc. Phía trước liền thường thường gặp nha đầu kia mê hoặc Tiểu Trúc, liền biết nàng không thành thật. Không nghĩ tới lần này thế mà liên hợp tiểu thư nhà mình tính toán đến trên đầu của hắn tới. Ngươi không nên trách Tiểu Lục gặp Lâm Giang Niên trở mặt. Hứa Lam trong lòng thấp vọng, nàng tự nhiên biết cho Lâm Vương Thế Tử hạ dược sẽ có hậu quả gì, nàng cắn cắn xuống môi, đều cũng là ta để cho nàng làm như thế. Ngươi muốn trách thì trách ta đi. Hứa Lam một bộ túi đầu nhận sai, đem trách nhiệm đều nắm ở trên người mình bộ dáng. Lâm Giang Niên trong lòng buồn cười, bây giờ biết sợ. Ngươi cũng đã biết, ngươi cho ta hạ dược, nếu là ta ra cái gì không hay xảy ra, sẽ có hậu quả gì? Hứa Lam sắc mặt trắng bệch, ta ở dưới không phải độc dược ngươi bỏ xuống là thuốc gì? Hứa Lam nói không nên lời, ấp úng lấy, nhưng lập tức lại rất hoài ý biết đến cái gì. Ngươi vừa rồi không phải đã uống
như thế nào?
Ngươi tại sao còn không chuyện?
Hứa Lam vừa rồi rõ ràng thấy tận mắt Lâm Giang Niên uống nước trà, như thế nào hắn bây giờ còn chưa phản ứng?
Tiểu Lục không phải nói dược hiệu rất nhanh sao?
Như thế nào, ngươi hy vọng ta có việc?
Không có.
Hứa Lam rụt cổ một cái, yếu ớt nói,
nàng chỉ là có chút nghĩ mãi mà không rõ.
Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không có giảng giải,
nói một chút đi.
Lâm Giang Niên lại quan sát trên dưới lên trước mắt Hứa Lam, khép lại mở mắt, thẩm vấn nói, vì sao muốn cho ta hạ dược?
Ngươi muốn làm cái gì?
Nghe được vấn đề này, Hứa Lam thân thể mềm mại lại hơi cương,
khuôn mặt vẫn như cũ đỏ bừng, căn bản vốn không biết nên trả lời như thế nào.
Hắn đây không phải đang hỏi nói nhảm sao?
Cho hắn hạ xuân dược, còn có thể muốn làm cái gì?
Cái này, đây không phải khó xử nàng sao?
Hứa Lam tự nhiên nói không nên lời, khó mà mở miệng.
Ngươi không phải cũng đã biết
sao?
Một lúc sau, Hứa Lam mới ấp úng nói một câu như vậy.
Biết cái gì?
Lâm Giang Niên hỏi lại, để cho Hứa Lam nhất thời có chút tức giận,
vừa thẹn lại giận.
Hạ dược bị đuổi một cái chính, bất ngờ không kịp đề phòng sát thực để cho nàng xấu hổ lại trột dạ bối rối. Nhưng theo việc đã đến nước này, ngược lại phát sinh cũng đã xảy ra, nên ngã ngửa liền ngã ngửa thái độ. Hứa Lam chậm rãi từ bị ngượng ngùng bất an bao khỏa trong tâm tình dần dần tỉnh lại. Được nghe lại Lâm Giang Niên như thế biết rõ còn cố hỏi chủ đề, trong lòng càng xấu hổ.
Hôn đàn này, rõ ràng thông minh như vậy có thể đoán được chuyện gì xảy ra, không phải còn muốn hỏi.
Hắn rõ ràng biết mình đối với hắn tâm ý, nhưng vẫn là làm bộ làm như không thấy, ra vẻ cái gì cũng không biết.
Hắn còn cố ý để cho chính mình khó xử.
Quá ghê tởm.
Càng nghĩ càng cấp bách, càng nghĩ càng khí, cũng càng nghĩ càng bị khuất.
Trong khoảng thời gian này đến nay chất đống cảm xúc, tại thời khắc này có chút không kềm được.
Ngươi chỉ biết khi dễ ta.
Xấu hổ cấp bách phía dưới, Hứa Lam cặp kia sâu kín trong ánh mắt, mơ hồ hiện ra mấy phần lệ quang, có chút quật cường nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên.
Ta lúc nào khi dễ ngươi?
Lâm Giang Niên cũng không có nổi, bỏ thuốc người là ngươi, ý đồ bất chính người cũng là ngươi, muốn khi dễ, không phải cũng là ngươi khi dễ ta.
Ngươi chính là ngươi khi dễ ta.
Hứa Lam cắn chặt môi dưới, hốc mắt phiếm hồng, giống như một cái bị khi dễ tiểu cô nương. Nguyên bản còn muốn nói gì Lâm Giang Niên, gặp nàng sắp khóc phản ứng, lời đến khỏe miệng cũng nhịn được.
Đi, coi như ta ăn chút thiệt thòi, lần này liền không so đo với ngươi.
Lâm Giang Niên thở dài, nhìn xem nàng, chúng ta thật tốt nói chuyện a.
Đàm luận, nói chuyện gì?
Hứa Lam âm thanh nghe hoa, rất nhẹ, có loại nói không ra yếu đuối.
Cái này không phải hỏi ngươi.
Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, ngươi đêm nay chạy tới tìm ta,
cả một màn như thế, cũng không thể là tới tìm ta đàm luận nhân sinh lý tưởng a.
Nghe nói như thế, Hứa Lam khẽ cắn môi, buồn bực é thể nói, ngươi cũng biết còn hỏi.
Hỗn đản, biết rõ còn cố hỏi.
Mà Lâm Giang Niên tại thượng phía dưới cẩn thận đem Hứa Lam lại đánh giá một phen sau, cuối cùng nhịn không được cảm khái nói, ngươi thật ngấp nghé nhớ thương bản thế tử thân thể.
Hứa Lam đỏ mặt, thô bỉ.
Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, có thể có ngươi cho ta hạ dược thô bỉ.
Hứa Lam lại độ nháo cái mặt hề, thẹn quá thành giận nói, không, đừng nhắc lại nữa.
Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt thành khẽ nhỏ, cho nên, ngươi tới thật sự.
Hứa Lam cúi đầu, trong lòng thẹn thùng, âm thanh rất nhẹ,
ân,
thật thích bản thế tử.
Ân từ lúc nào bắt đầu mơ ước?
Không biết ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, xem có phải hay không là ngươi ngấp nghé sai người.
Không có sai. Hứa Lam ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chính là ngươi.
Ngược lại đã không đếm xỉa đến, nàng cũng không để ý.
Cũng đã đến một bước này, còn có cái gì không dám nói.
Đối mặt Hứa Lam dứt khoát như vậy thừa nhận, Lâm Giang Niên ngược lại có chút trầm mặc,
cũng có chút buồn bực khó hiểu.
Lâm Giang Niên hồi tưởng bên trong, hắn cùng với Hứa Lam ở chung mặc dù không tính thiếu, tăng thêm giữa hai người có bí mật tồn tại, quan hệ cũng không kém. Nhưng dĩ vãng ở chung ở trong, Lâm Giang Niên cũng không có phát hiện cùng Hứa Lam ở giữa có cọ sát ra tia lửa gì. Lại nhấp tự vấn lòng, Lâm Giang Niên cảm thấy hắn ngày bình thường đối với Hứa Lam cũng không được tốt lắm, một số thời khắc thậm chí có thể nói còn có chút quá mức. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên lại có chút nghi ngờ nhìn về phía nàng, ngươi sẽ không phải là có một loại nào đó xu hướng bị ngược đãi à?
Ngươi mới có xu hướng bị ngược đãi.
Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, lúc này xấu hổ phản bác phủ nhận.
Nhưng tiếng nói vừa ra, nàng váy phía dưới hai chân lại nhịn không được xen lẫn ma sát một chút, có loại nói không ra khác thường.
Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi thích ta điểm nào?
Nghe được Lâm Giang Niên thẳng thừng như vậy vấn đề, Hứa Lam có chút ngượng ngùng xoay mở ánh mắt, ta cũng không biết ưa thích gia hỏa này điểm nào.
Hứa Lam chính mình cũng không nói lên được.
Có lẽ là thời gian dài, liền chính nàng đều quên ban sơ ưa thích Thượng Nguyên bởi vì.
Nhưng cảm giác chắc chắn không sai được.
Nhất định phải nói điểm nào lời nói.
Giống như cái nào đều thích.
Nhưng mà lời này, Hứa Lam hiển nhiên là nói không nên lời.
Liền, chính là.
Phản, dù sao thì là như thế.
Vui, ưa thích chính là ưa thích. Hứa Lam nói quanh co cả lâm nói hồi lâu, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, trừng Lâm Giang Niên một mắt, dù sao thì là như thế này, ưa thích chính là ưa thích, không phục ngươi cắn ta nàng không đếm xỉa đến.
Chính là ưa thích, không có lý do gì,
cũng không cần lý do.
Lâm Giang Niên ngắn ngủi trầm mặc.
Đột nhiên thẳng thắn Hứa Lam, ngược lại làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên đáp lại ra sao.
Mà Hứa Lam gặp Lâm Giang Niên nửa ngày không có trả lời, lại nhịn không được hỏi, cái kia, vậy còn ngươi,
ta như thế nào?
Hứa Lam cắn môi trừng hắn, hỗn đản này biết rõ còn cố hỏi.
Bất quá, dưới mắt đã không thèm đếm xỉa Hứa Lam, nhưng không quản được nhiều như vậy.
Nàng lòng can đảm cũng dần dần lớn lên.
Cái kia, vậy ngươi
thích ta sao?
Hứa Lam theo dõi hắn ánh mắt, cắn môi dưới hỏi ra miệng.
Có thể phát ra được, khi nàng hỏi ra lời này,
hô hấp tựa hồ cũng dừng lại phía dưới. Mà tim đập nhưng lại không chịu thua kém nhanh chóng nhảy lên, huyết dịch khắp người chảy xuôi, tại thời khắc này ngưng kết. Nàng lông mi khẽ run, không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, chờ đợi hắn đáp lại. Phản phất như là chờ đợi một loại nào đó kết cục. Mà Lâm Giang Nghiên phản ứng vẫn như cũ rất bình thường. Hắn đầu tiên là đối mặt bên trên Hứa Lam cái kia khẩn trương bất an cảm xúc thanh tú đỏ tươi khuôn mặt, ánh mắt từ trên mặt nàng liếc nhìn, chậm rãi một đường thuận thế lướt xuống. Chậm rãi dò xét, giống như là đang suy nghĩ cái gì giống như. Một lúc sau, Lâm Giang Nghiên đột nhiên thình lình hỏi một câu, "Có thể xem chân không?" Lời này vừa nói ra, để cho nguyên bản treo lấy một trái tim Hứa Lam sững sờ tại chỗ. Cái gì? Một lúc sau, nàng mới từ từ ý thức được cái gì. Nhìn cái gì? Giống như còn có chút không tin thật. Chân. Lâm Giang Niên ánh mắt tinh chuẩn rơi vào Hứa Lam bị váy bao khỏa phía dưới trên hai chân. Phản phất chịu đến cái gì kích động, Hứa Lam dưới làn váy hai chân khép lại, vô ý thức hơi co lại, toàn thân căng cứng, khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, lưu manh. Lời mới vừa nói ra miệng, lại tựa hồ ý thức được cái gì, ngước mắt nội trừng Lâm Giang Niên, không cho phép nói sang chuyện khác. Không có chuyện, cái này không tại đứng đắn trả lời ngươi sao? Ngươi cái nào trả lời? Liên vừa mới. Lâm Giang Niên mở miệng, không phải hỏi ngươi có thể nhìn chân sao? Hứa Lam tức giận nói, cái này có gì liên quan sao? Đương nhiên là có. Lâm Giang Niên chuyện đương nhiên gật đầu, ngươi liền nói có cho hay không nhìn. Hứa Lam buồn bực xấu hổ, không cho. Lâm Giang Niên cười lạnh, chân cũng không cho nhìn, còn muốn ta thích. Hứa Lam khí cấp bại phôi. Ta nếu là cho người xem nữa nha. Vậy ta chắc chắn nữa thích a. Lâm Giang Niên chuyện đương nhiên mở miệng. Hứa Lam, chương 479 nhường ngươi được như ý chương 479 nhường ngươi được như ý lưu manh. Một lúc sau, phản ứng lại Hứa Lam đỏ mặt mắng. Bớt nói nhảm, ngươi liền nói có cho hay không nhìn. Hứa Lam, ngươi Hứa Lam xấu hổ dọa nạt một câu nói đều không nói được. Cái này khiến nàng trả lời thế nào? Dù là nàng lớn mật đến đâu, cũng khó có thể mở miệng. Không ngờ tới Lâm Giang Niên lại đột nhiên tới một chiêu như thế, khiến cho mới vừa rồi còn bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ. Cũng làm cho Hứa Lam thật vất vả lấy dũng khí chất vấn, lập tức không còn nói tiếp. Hứa Lam cắn môi dưới, ánh mắt u oán theo dõi hắn. Ngươi, chỉ biết khi dễ ta. Một lúc sau, Hứa Lam tức giận mở miệng. Giống như là góp nhặt thật lâu oán khí, tìm không thấy chỗ phát tiết, ủy khuất ba ba. Ngươi cũng đừng hòng nói sang chuyện khác. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, chậm du du nói, đến cùng có để hay không cho nhìn. Ngươi Hứa Lam không nghĩ tới Lâm Giang Niên còn đang nắm không thả, sắc mặt đỏ bừng, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lâm Giang Niên ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú khi đi tới, nàng lại không ngừng bận rộn có chút bối rối xoay mở. Vừa vội vừa tức, trong lòng có loại nói không ra kích thích cảm xúc. Hắn làm sao lại hạ lưu như thế? Lại, vậy mà nói muốn nhìn mình. Trong đầu quả nhiên nghĩ cũng là không đứng đắn đồ vật, còn trắng trợn như thế. Nhưng cùng lúc đó, lại có một cố khác thường cảm xúc xông lên đầu, kích thích Hứa Lam tâm tình. Đêm nay phát sinh sự tình, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Đối mặt Lâm Giang Niên ánh mắt sáng quắc, cùng với từng bước ép sát chất vấn, Hứa Lam có chút bất an dãy rủa thân thể mềm mại. Một lúc sau, mới có hơi thẹn thùng nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi muốn làm sao nhìn tốt ra lời này mở miệng?" Hứa Lam cảm giác khí lực cả người như bị rút sạch giống như, kém chút mềm liệt ngã xuống đất. Xấu hổ dọa nạt cảm xúc đem trong lòng dính đầy. Khuôn mặt nóng bỏng cực nóng, hoàn toàn không còn dám nhìn Lâm Giang Niên. Cái này còn có thể nhìn thế nào? Lâm Giang Niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, giống như cười mà không phải cười, "Muốn ta tự tay dạy ngươi sao?" Hứa Lam cúi đầu, tránh đi Lâm Giang Niên ánh mắt, trong lòng ngượng ngùng, toàn thân căng cứng, tâm loạn như ma. Bây giờ đầu nàng qua vẫn như cũ trống rỗng, dưới ống tay áo hai tay gắt gao lôi váy, chảnh rất dùng sức, đủ để nhìn ra nàng bây giờ cảm xúc trình độ khẩn trương. Qua một lúc lâu, nàng tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, âm thanh rất nhẹ, còn hơi có chút run rẩy, thật muốn nhìn. Không nhìn cũng không có việc gì, không cần khó xử. Nguyên bản trong lòng ngượng ngùng Hứa Lam, khi nghe đến Lâm Giang Niên câu nói này lúc, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Ngượng ngùng cảm xúc trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, ngay sau đó kèm theo một câu nguy cơ cảm giác bất an xông lên đầu. Mà lúc này nàng cũng cuối cùng quyết định, không phải liền là xem chân sao? Đây coi là chuyện bao lớn. Chính mình đêm nay nguyên lai tới, không phải liền là suy nghĩ. Cái kia sao? Nguyên bản đều định tới hiến thân, bây giờ chỉ là xem chân, chuyện bao lớn. Nghĩ tới đây, Hứa Lam cuối cùng quyết định không đếm xỉa đến. Nàng vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh bàn, cắn chặt môi dưới, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, nắm thật chặt váy hai tay, đang quyết định sau, cuối cùng có động tác, chậm rãi kéo lên kéo. Theo lụa mỏng váy bị nhấc lên, rất nhanh lộ ra một đôi tiểu xảo tinh xảo giày đều, bao quanh một đôi lụa mỏng vớ lưới chân ngọc. Lại hướng lên, chính là Lâm Giang Niên ánh mắt thuận thế nhìn lại, nhưng rất nhanh, hắn thất vọng. Làm sao còn có bên trong dự? Lâm Giang Niên ngữ khí có chút thất vọng, mang theo vài phần chất vấn. Váy hơi hơi nhấc lên, thiếu nữ trong tưởng tượng trắng như tuyết cặp đùi đẹp nhưng lại không biểu diễn ra, bị màu trắng quần lót bao quanh, không có rõ gì ra nửa điểm gió xuân tới. Mà lúc này Hứa Lam, sắc mặt sớm đã đỏ bừng cơ hồ có thể tràn ra huyết tới. Nàng vẫn như cũ giật váy, hai chân vô ý thức kẹp chặt, căng cứng thành một đường vòng cung duyên dáng. Trong lòng lại giận vừa thẹn. Nàng cúi đầu, âm thanh run nhẹ nhẹ, "Cái kia, vậy ta..." Thoát. Ngữ khí có chút thất vọng, giống như là thăm dò, nhưng chẳng biết tại sao, lại mơ hồ có như vậy vẻ hưng phấn tồn tại. "Thế thì không cần." Lâm Giang Niên lắc đầu, "Đủ." "A." Nghe nói như vậy Hứa Lam, không có buông lỏng một hơi mừng rỡ, ngược lại càng thất vọng. Nàng có chút đoán không được Lâm Giang Niên tâm tư ý nghĩ. Cái này, gia hỏa này, đến cùng còn nghĩ như thế nào? Hắn đối với chính mình. Trong lòng Hứa Lam càng không yên hơn, cũng càng khẩn trương bất an. Đang lúc nàng suy nghĩ hỗn loạn, suy nghĩ lung tung lúc, bên hai lại chuyển tới Lâm Giang Nghiên âm thanh. "Tới." Âm thanh không lạnh không nhạt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nghe nói như vậy, Hứa Lam vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt bên trên Lâm Giang Nghiên ánh mắt.
"Cái
gì? Còn ngây ngốc lấy làm gì?" Lâm Giang Nghiên sụ mặt nhìn xem nàng, "Nhờ ngươi tới, không nghe thấy sao?" Xinh lánh lạnh mà nói, để cho trong lòng Hứa Lam không khỏi có chút ủy khuất. Nhưng nàng vẫn là theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng mới vừa đứng dậy, liền cảm giác hai chân như nhũn ra, toàn thân bởi vì kích động mà bất lực, kém chút không có tê liệt ngã xuống. Vừa mới nhấc lên váy lúc kích thích động tác, để cho nàng thân thể phá lệ mất cảm. Vội vàng hít thở sâu một hơi, ổn định tâm thần, lúc này mới đứng vững nổi. Tiếp lấy, Hứa Lam giấu trong lòng tâm tình bất an, dịch bước đi tới Lâm Giang Nghiên bên cạnh. "Vẫn rất nghe lời đi." Lâm Giang Nghiên khẽ cười một tiếng. Hứa Lam không nói lời nào. "Ngồi đi." Lúc này, Lâm Giang Nghiên lại mở miệng. Đồng thời, vỗ vỗ bên cạnh mình. Động tác này, để cho Hứa Lam khẽ giật mình, rất nhanh ý thức được cái gì. Nàng lặng lẽ nhìn một chút Lâm Giang Nghiên, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hắn vị trí. Phản phất ý thức được cái gì, trái tim lại có chút không tự chủ nhảy lên. Choáng váng. Lâm Giang Nghiên không đúng lúc mà nói, lại cắt đứt Hứa Lam suy nghĩ. Sắc mặt nàng phiếm hồng, cuối cùng hít thở sâu một hơi, giấu trong lòng tâm tình thần trường, chậm rãi ngồi ở Lâm Giang Nghiên bên cạnh. Xích lại gần lúc, nàng mơ hồ có thể cảm giác được từ trên thân Lâm Giang Nghiên truyền đến nhiệt khí, cùng với cái kia cố khí tức quen thuộc. Cái này đều để Hứa Lam toàn thân có chút như nhũn ra, hô hấp dồn dập, giữa sợi tóc bên thai cũng hơi hiện ra hưng vận. "Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì?" Lâm Giang Nghiên nhìn xem bên cạnh toàn thân căng thẳng Hứa Lam, "Sợ ta như vậy?" Nếu là ngày trước, Hứa Lam có lẽ còn có thể phản bác vài câu, nhưng dưới mắt nàng căn bản là không có tâm tư đó. Lòng can đảm không phải rất lớn sao? Cũng dám cho ta bỏ thuốc, như thế nào bây giờ lòng can đảm lại nhỏ như vậy? "Ngươi đừng nói nữa." Hứa Lam đầu cơ hồ vùi vào ngực, nơi nào còn có lúc trước nửa phần lớn mật. "Đi, vậy ta hỏi ngươi điểm khác." Gặp nàng bộ dáng như thế, Lâm Giang Nghiên cũng không lại tiếp tục kích động nàng, đổi một chủ đề, "Ngươi là nghĩ gì?" Hứa Lam ánh mắt có chút mở mịt, "Nghĩ, suy nghĩ gì? Ngươi nói xem." Lâm Giang Nghiên hơi híp mắt, "Ngươi đêm nay chạy đến tìm ta, từng nghĩ hậu quả sao?" Hứa Lam lại cúi đầu, một lúc sau, ừ nhẹ một tiếng, "Trung thực đu thuận." "Vậy nói một chút ta, ngươi là nghĩ gì?" Ta không biết." "Ngươi tính toán là cái gì?" Không biết." Đối mặt Lâm Giang Nghiên hỏi thăm, Hứa Lam là hỏi gì cũng không biết. Bất kể thế nào hỏi, cũng là không biết. Một lát sau, Lâm Giang Nghiên trung quy là hiểu rồi. Vị này Hứa đại tiểu thư nàng căn bản là không nghĩ tới kết quả. Nàng đêm nay chạy tới tìm Lâm Giang Nghiên, tính toán muốn hạ dược gạo nấu thành cơm. Nhưng trừ cái đó ra, nàng không nghĩ tới sau đó làm sao bây giờ, cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả gì. Dù sao thì thuộc về là đầu góc nóng lên, muốn làm thì làm. Cái này rất phù hợp Lâm Giang Nghiên đối với nàng cứng nhắc ấn tượng. "Không nghĩ tới kết quả, ngươi liền dám làm loạn." Lâm Giang Nghiên tức giận nói, dự định hung hăng thuyết giáo một phen. Nhưng Hứa Lam lại cúi đầu, nhỏ giọng phản bác, "Sẽ có hậu quả gì? Ta lại không sợ." "Đây là ngươi vấn đề sợ hay không sao?" "Đó là cái gì vấn đề? Ngươi liền không sợ ta là người xấu, ăn xong lau sạch không nhận nợ." Lâm Giang Nghiên bị ý nghĩ của nàng chọc cười. "Cái kia, vậy ta cũng nhận." Hứa Lam có chút quật cường ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, "Ngươi coi như không quan tâm ta, ta cũng không hối hận. Lớn, cùng lắm thì ta ủy lại các ngươi Lâm Vương phủ đi." "Lâm Giang Nghiên, đi, ngươi thắng." Lâm Giang Nghiên vẫn còn có chút đánh giá cao Hứa Lam. Vị này Hứa đại tiểu thư không có thông minh như vậy, đầu nghĩ đồ vật không có phức tạp như vậy. Nhưng nàng nghĩ kỹ chuyện quyết định, lại rất khó sửa đổi. Cái kia Hứa Lam ngẩng đầu lặng lẽ liếc Lâm Giang Nghiên một cái, gặp Lâm Giang Nghiên sắc mặt hơi hơi hòa hoãn chút, lúc này mới có chút ngại ngùng mở miệng, "Ngươi có chuyện nói thẳng, nhăn nhăn nhó nhó cũng không phải ngươi Hứa đại tiểu thư phong cách. Ngươi, nhân gia là nữ hài tử, liền không thể thận trọng thẹn thùng điểm." Hứa Lam cắn chặt răng ngà, khi nói, "Ngươi liền không thể để cho ta điểm." Nguyên bản trong lòng ngượng ngùng cảm xúc, lại bị gia hỏa này khí không còn. Hít thở sâu một hơi, Hứa Lam cũng cuối cùng không đếm xỉa đến. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, thở phì phò nói, "Vậy ngươi đến cùng muốn hay không ta?" Lại nói mở miệng, Hứa Lam liền gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên ánh mắt, khẩn trương vạn phần chờ đợi câu trả lời của hắn. Vốn cho là Lâm Giang Nghiên sẽ trầm mặc, sẽ muốn sau một phen nghị cặn kẽ dự định. Nhưng mà, "Muốn, vì cái gì không cần?" Lâm Giang Nghiên chuyện đương nhiên nói, "Đều tự đưa tới cửa, không cần thì phí." "Thật sự, còn có thể gạt ngươi sao?" Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt, trên dưới dò xét, bánh bao nhỏ cũng là màn đầu, cũng không phải không thể ăn. "Ngươi nói chuyện thật khó nghe." Hứa Lam tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trợn mắt chừng hắn. Nơi nào nghe không ra hỗn đản này lại tại châm chọc nàng. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Một cố không ức chế được vui sướng cảm xúc từ trong lòng cấp tốc lan tràn. "Thật không có gạt ta." Ngay sau đó, Hứa Lam lại như trước vẫn là có chút không tin thật, nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên ánh mắt, tiếp tục truy vấn. Lâm Giang Nghiên thở dài, "Ngươi cũng đã ngốc như vậy, ta nơi nào còn nhẫn tâm lừa ngươi." "Có thể, thế nhưng là..." Hứa Lam có chút hoảng hốt. Có lẽ là vui sướng cảm xúc tới quá nhanh, đến mức nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp nhận. Nàng kinh ngạc nhìn qua Lâm Giang Nghiên, vẫn như cũ còn có một loại đang nằm mơ cảm giác không chân thật. Phản phất một giây sau, ngộng liền muốn tỉnh lại. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, muốn nói lại thôi, thiếu nữ ngượng ngùng cảm xúc cùng vẻ vui thích tràn ngập trong nội tâm nàng, không ức chế được cảm xúc hiện lên. Rất nhanh, nàng hốc mắt bắt đầu hơi hơi phím hồng, trong suốt nước mắt liền bắt đầu tại trong hốc mắt quay tròn. làm sao còn phải khóc? Lâm Giang Nhiên sửng sốt một chút, buồn bực nói, ta cái này không đều đáp ứng nhường ngươi được như ý sao? Ngươi làm sao còn khóc?
Hỗn đản!
Nghe nói như thế, Hứa Lam nhịn không được nện cho hắn một chút, ta đây là cao hứng. Lần đầu nghe nói còn có thể cao hứng đến khóc lên.
Ta sẽ khóc, ngươi quản được sao?
Nguyên bản tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, bị Lâm Giang Niên như thế quấy rầy một cái lại suýt chút nữa thu về. Hứa Lam giận, hung hăng nện cho Lâm Giang Niên hai cái. Nhưng hốc mắt vẫn như cũ hồng hồng lấy, bộ dáng thương tiếc.
Đi, vậy ngươi khóc, ta nhìn, khóc đủ lại nói với ta.
Hứa Lam, ngươi hỗn đản.
Hứa Lam giận, đưa tay lau lau nước mắt, cắn môi nhìn hắn chằm chằm, ngươi liền không thể nhường một chút ta.
Lâm Giang Niên không có cùng với nàng tranh, hơi hơi cúi đầu, nhìn xem trước mắt hốc mắt phím hồng, thần sắc có chút ủy khuất Hứa đại tiểu thư. Thanh tú bộ dáng bởi vì nước mắt lã chã bộ dáng mà có loại nói không ra ôn nhu, hơi xốc xếch sợi tóc lại khiến cho nàng bằng thêm vài phần ý vị. Nhìn không khuôn mặt mà nói, đích xác tìm không ra cái gì tì vết tới. Nhất là nàng nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cùng dĩ vãng hùng hùng hổ hổ tính tình tạo thành so sánh rõ ràng. Khoan hay nói, có một phen đặc biệt tư vị.
Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì?
Mà lúc này Hứa Lam cũng chú ý tới Lâm Giang Niên ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú phía dưới nàng tâm loạn như ma, khẩn trương mà bất an lôi váy. Trong gian phòng, bầu không khí dần dần thay đổi. Hứa Lam sắc mặt đỏ lên, vừa khẩn trương, lại có loại nói không ra vui sướng.
Khóc đủ chưa?
Lâm Giang Niên tình lình đột nhiên hỏi.
Hứa Lam khẽ giật mình, lập tức đỏ mặt, cắn răng nguyết hắn một cái, nổi giận nói, đủ.
Tất nhiên khóc đủ, cũng nên đến phiên ta đi.
Cái gì?
Hứa Lam hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, đã thấy Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, chậm rãi hướng xuống, ánh mắt bên trong hình như có vẻ khác thường hào quang, không thể để cho ta nhìn một chút bánh bao nhỏ.
Kiểm hàng một chút.
Hứa Lam khẽ giật mình, ngay sau đó, trong nháy mắt phản ứng lại, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hốt hoảng tránh đi Lâm Giang Niên ánh mắt, vô ý thức che ngực, khẩn trương không thôi.
Ngươi tại Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng đột nhiên có loại bị lột sạch ảo giác, vô ý thức nghĩ chạy trối chết.
Ta trở về nàng tính toán muốn đứng dậy chạy trốn. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp chạy trốn, liền bị Lâm Giang Niên một phát bắt được, nhẹ nhàng dùng sức kéo một cái, Hứa Lam dưới chân lảo đảo bất ổn, cả người ngã vào Lâm Giang Niên trong ngực. Lần nữa cùng Lâm Giang Niên tiếp xúc thân mật, Hứa Lam đầu trong nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn không dám chuyển động, giống như là không biết làm sao giống như, hoàn toàn mặc cho Lâm Giang Niên muốn làm gì thì làm. Hứa Lam thân thể mềm mại ngã ngồi tại Lâm Giang Niên trong ngực, Lâm Giang Niên một cái tay cách tí phục ôm eo thon của nàng chi, cảm thụ được Hứa đại tiểu thư mịn màng căng thẳng xúc cảm. Gặp Hứa Lam thân thể mềm mại cứng ngắc, giống như quên đi muốn phản kháng. Lâm Giang Niên một cái tay khác cũng không có khách khí, chạm đến lấy thiếu nữ cái kia trắng nón mềm mại da thịt, chậm rãi đi lên.
Không cần nhạy cảm thân thể mềm mại tựa hồ nhận lấy mãnh liệt kích động, Hứa Lam cuối cùng lấy lại tinh thần, toàn thân căng cứng cuộn mình lên, khuôn mặt đỏ như chảy máu, âm thanh ngượng ngùng run rẩy, muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp.
A. Cùng lúc đó, Lâm Giang Niên giọng nghi ngờ theo sát vang lên.
Cái này cũng không nhỏ a.
Chương 480 công chúa bị tái rồi.
Chương 480 công chúa bị tái rồi.
Màn đêm bao phủ. Cách đó không xa trong gian phòng, đèn đuốc sáng trưng. Mà liền tại bên ngoài gian phòng, đen như mực trong tiểu viện, khoảng cách gian phòng cách đó không xa trong góc. Một đạo thân ảnh kiều tiểu lén lén lút lút trốn ở chỗ đó, túi lưng xuống, đang lặng lẽ sờ sờ hướng về gian phòng đầu kia nhìn. Nhìn hồi lâu, phát hiện gian phòng đầu kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, không khỏi bắt đầu hơi hơi lo lắng.
Tại sao còn không động tĩnh?
Theo lý mà nói, dược hiệu cũng đã phát tác.
Chẳng lẽ tiểu thư không có lựa gạt điện hạ uống xong nước trà?
Không nên a.
Chẳng lẽ là bại lộ?
Nhưng thật giống như cũng không giống. Trong bóng tối, Tiểu Lục mặt lộ vẻ nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng thân là nô tỳ, đã giúp tiểu thư nhà mình làm có thể làm hết thảy, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, tiểu thư bên kia tại sao còn không phản ứng a?
Tiểu Lục nhìn chằm chằm cách đó không xa đèn sáng hỏa trong phòng, trong lòng càng lo lắng.
Nàng bây giờ không rõ ràng trong phòng là gì tình huống, chỉ biết là tiểu thư nhà mình đã đi vào rất lâu, nhưng trong phòng không có động tĩnh. Dựa theo tình huống bình thường, lúc này trong phòng cũng đã tương đối kịch liệt, đồng thời còn hẳn là kèm theo phát ra một chút kỳ kỳ quái quái âm thanh tới. Nhưng mà, cũng không có. Gian phòng ánh đèn vẫn như cũ lóe lên, này làm sao có thể không để trung tâm làm chủ Tiểu Lục lo lắng có phải hay không khâu nào xảy ra vấn đề.
Tiểu Lục vào đầu bức thai nửa ngày, do dự muốn hay không bước lên bị phát hiện phong hiểm, lặng lẽ xích lại gần đi tìm hiểu một chút.
Lâu như vậy không có phản ứng, chắc chắn xảy ra điều gì nhỏ ngoài ý muốn.
Tiểu thư có thể hay không lâm trận bỏ chạy, sợ đổi ý.
Không được, lúc này tiểu thư cần ta đi giúp nàng một cái. Tiểu Lục trong lòng âm thầm tìm cho mình cái lý do chính đáng, rón rén đứng dậy. Đang lúc nàng vừa có hành động lúc, sau lưng đột nhiên bay tới một trận gió, kèm theo một hồi bụi thơm ngát. Tiểu Lục còn không có phản ứng lại, liền có một cái tay từ phía sau nàng duỗi ra, che miệng của nàng, đem nàng hướng về bên cạnh nơi xa xó xỉnh kéo đi.
Ngô ngô ngô, Tiểu Lục hoảng sợ mở to hai mắt, nhưng mà miệng bị che, một chữ đều không nói được, chỉ có thể mặc cho lấy đối phương đem nàng kéo tới xó xỉnh.
Cái, người nào?
Vì cái gì chính mình sẽ bị đánh lén?
Xong, chính tiết nếu không thì bảo đảm.
Tiểu Lục bị kéo đến trong góc, suy nghĩ lung tung lúc, bên hai chuyển tới một thấp giọng cảnh cáo âm thanh.
Không cho phép lên tiếng.
Nghe được thanh âm này, nguyên bản toàn thân cứng ngắc hoảng sợ hình dáng Tiểu Lục khẽ giật mình.
Là cái giọng nữ.
Chớ đã, thanh âm này như thế nào có chút quen hay.
Tiểu Lục mở to hai mắt xem xét, trong bóng đêm, mông lung nguyệt quang phía dưới, nhìn thấy trước người đang đứng một vị nổi bật dáng người nữ tử, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Lục liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương. Cẩm Tú, nàng không phải trưởng công chúa thị nữ bên người sao? Sau đó, Tiểu Lục phảng phất lấy lại tinh thần, quay đầu, cũng nhìn Tinh Tưởng vừa rồi che miệng mình người. Sang Linh, trưởng công chúa bên người đôi kia song bảo thai tỉ muội. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Lục lúc này sửng sốt, có chút bất an, các ngươi muốn làm cái gì? Dưới bóng đêm, Cẩm Tú sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu Lục, văn hỏi, ngươi hơn nửa đêm lén lén lút lút trốn ở chỗ này, là đang làm gì? Ta Tiểu Lục thần sắc bối rối, nàng tự nhiên không có khả năng nói ra chính mình chân thực mục đích. Ta liền nhàn rỗi không chuyện gì. Theo, tùy tiện đi loanh quanh còn gặp người, Cẩm Tú mặt không biểu tình, nàng trước kia liền phát hiện Tiểu Lục có vấn đề. Lúc xế chiều, Cẩm Tú trong lúc vô tình nhìn thấy cái này gọi Tiểu Lục lén lén lút lút từ Lâm Giang Niên trong phòng đi ra, lúc ấy mặc dù không có từ Lâm Giang Niên trong phòng phát hiện manh mối gì, nhưng Cẩm Tú vẫn là giữ lại cái tâm nhãn. Quả nhiên, lúc chạm vào tối, vừa vặn bắt được Hứa Lam lặng lẽ đến tìm Lâm Giang Niên, còn tiến vào gian phòng của hắn. Cái này một chờ, liền đợi cho bây giờ còn chưa đi ra. Giữa đêm này, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Hai người đang làm cái gì? Lại có thể làm cái gì? Liên tưởng tới Tiểu Lục buổi chiều lúc lén lén lút lút, Cẩm Tú không thể không hoài nghi. Nhất là trên đường, lại phát hiện Tiểu Lục quỷ quỷ tuy tuy xuất hiện tại trong viện, ý đồ không rõ. Cái này càng làm cho Cẩm Tú kiên định phỏng đoán của mình. Đôi này chủ tớ, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Lại gặp đi nhiều như vậy, Hứa Lam vẫn là không có từ điện hạ trong phòng đi ra, Cẩm Tú ngồi không yên. Lúc này hô hào Sao Ninh cùng một chỗ tới, đem Tiểu Lục bắt tới để ra nghi vấn. Đêm hôm khuya khoắt ngươi tới nơi này chuyện cái gì? Cẩm Tú nhìn chằm chằm nàng, chất vấn. Ta Tiểu Lục bị Cẩm Tú khí chàng trấn trụ, không nghĩ tới trước mắt vị này cùng nàng đồng dạng là thị nữ nha hoàn nữ tử, trên thân lại có một cô nói không ra cảm giác áp bách. Nhất là nghĩ đến đối phương là vị kia trưởng công chúa thị nữ, cái này càng làm cho Tiểu Lục trong lòng không chắc, hoảng loạn không thôi. Chính mình đêm nay, thế nhưng là đang giúp tiểu thư nhà mình cấp trưởng công chúa nam nhân a. Đây nếu là bị trưởng công chúa phát hiện, chính mình cùng tiểu thư liền xong đời. Tại sao không nói chuyện? Cẩm Tú nhìn chằm chằm nàng, nhanh thành thật khai báo, ngươi cùng ngươi nhà tiểu thư đến cùng đang chơi hoa dạng gì? Các ngươi có phải hay không nghĩ đối với điện hạ bất lợi? Không có, không có. Tiểu Lục liền đội vàng lắc đầu, tuyệt đối không có. Vậy các ngươi muốn làm gì? Tiểu Lục không dám trả lời, nếu là đem nàng cho điện hạ bỏ thuốc sự tình nói ra, vậy thì đại sự không ổn. Tiểu thư tuyệt đối chạy không thoát. Nghĩ tới đây, Tiểu Lục ngậm miệng. Đánh chết nàng cũng sẽ không nói. Cẩm Tú mặt lạnh, cái này nha hoàn lại còn mạnh miệng. Nàng tuyệt đối có vấn đề lớn. Trong lòng Cẩm Tú khẩn trương, nàng cơ hồ đã đoán được, đôi này chủ tớ không thể cho ai biết bí mật, nhất định cùng điện hạ có liên quan. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn một mắt bên cạnh Sao Ninh. Sao Ninh? Một giây sau, trong không khí một đạo hàn quang thoáng qua. Thấy lạnh cả người từ Tiểu Lục trên cổ hiện lên, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện trên cổ mình nhiều hơn một thanh hàn kiếm. Sát khí giật giảo, ý lạnh đến tận xương tủy để cho Tiểu Lục cả người cứng ngắc tại chỗ. Muốn, phải chết. Chính mình muốn bị giết. Tiểu Lục bị sợ toàn thân sủi lơ, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đừng giết ta đi, Sao Ninh ngươi đừng dọa hỏng nàng. Cẩm Tú nhắm mắt, nàng chỉ là muốn cho Sao Ninh hù dọa một chút Tiểu Lục, không nghĩ tới Sao Ninh trực tiếp rút kiếm, nhanh chóng khuyên can. Một bên Sao Ninh mặt không biểu tình, liếc Cẩm Tú một cái, lại nhìn mắt bị dọa sợ Tiểu Lục, im lặng không lên tiếng thu kiếm, vào vỏ. Gương mặt lạnh lùng, tựa hồ có chút không quá cao hứng. Cẩm Tú lúc này lại nhìn về phía Tiểu Lục, hỏi, mau nói a, ngươi cùng ngươi nhà tiểu thư đến cùng có âm mưu gì? Trên cổ sát khí biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Lục cơ hồ bị hù sủi lơ, rụt cổ một cái, không có, không có âm mưu ngươi cũng đã biết, điện hạ là nhà ta công chúa vị hôn phu. Cẩm Tú nhìn chằm chằm Tiểu Lục, tiếp tục đe dọa, ngươi nếu không thành thật khai báo, nhà ta công chúa vạn nhất tức giận, muốn đối ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi bất lợi, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cũng đã được nghe nói tiểu thư nhà ta uy danh a. Tiểu thư nhà ta giết người không chớp mắt, thật tức giận, liền xem như điện hạ hắn tới cũng ngăn không được bịch. Tiểu Lục bị sợ hai chân sủi lơ, đặt mông ngồi trên mặt đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có một tia vết sắc. Hiển nhiên là bị Cẩm Tú lời nói dọa cho lấy. Thật không có một lát sau. Công chúa tên tuổi thật dùng tốt, ngươi nhìn đem nàng dọa cho. Trong bóng tối, trong góc, Cẩm Tú chậc chậc mở miệng. Sao Ninh đứng ở một bên, không nói một lời. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa lóe lên ánh đèn gian phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Các nàng đôi này chủ tớ quả nhiên có vấn đề, cái kia Hứa Lam đối với điện hạ ý đồ bất chính, Cẩm Tú ngữ khí lại rất nhanh trở nên tức giận. Tiểu Lục tâm lý tố chất cũng không cao, tăng thêm vốn là có tật giật mình bị Cẩm Tú như thế một lừa dối, trong kinh hoàng bị Cẩm Tú chụp vào lời nói. Mặc dù Tiểu Lục một ngụm cắn chết, cũng không có đem bỏ thuốc sự tình nói ra. Nhưng đêm nay Hứa Lam mục đích vẫn không thể nào trốn qua Cẩm Tú ánh mắt. Nàng sớm đã có suy đoán phát giác, từ Tiểu Lục trong miệng đạt được chứng thực. Thật hèn hạ à, còn muốn đoạt mất. Cẩm Tú nhìn về phía cách đó không xa lóe lên ánh đèn gian phòng, sắc mặt biến hóa, sẽ không đã. Bắt đầu a. Chúng ta công chúa, há, chẳng phải là bị tái rồi? Cẩm Tú lúc này lo lắng, không biết là đang lo lắng công chúa nhà mình, vẫn là tại lo lắng cái khác. Không được, không thể để cho nàng phải xính. Rất nhanh, Cẩm Tú phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Sao Ninh, sắc mặt nghiêm túc nói, Sao Ninh, chúng ta muốn bảo vệ điện hạ, không thể để cho những cái kia loạn thất bát tao nữ nhân tiếp cận điện hạ. Ngươi hiểu chưa? Trong bóng tối, Sao Ninh cặp kia sáng tỏ trong suốt đôi mắt nhìn qua Cẩm Tú, không nói chuyện. Nhưng cái hiểu cái không gật đầu một cái. Cho nên, vì chúng ta công chúa, nhất định phải ngăn cản cái kia gọi Hứa Lam, tuyệt đối không thể để cho nàng phải xính, không thể để cho chúng ta công chúa bị những nữ nhân khác đoạt mất, hái được quả. Chúng ta phải thủ được điện hạ trong sạch. Lâm Giang Niên đột nhiên ý thức được, hắn có lẽ vẫn luôn bị Hứa Lam biểu tượng lừa gạt. Ban đầu nhận biết Hứa Lam lúc, nàng một thân quần áo đàn ông, hùng hùng hổ hổ, tính cách hào sảng, vùng đất bằng phẳng hình tượng cho Lâm Giang Niên lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho dù là đằng sau Hứa Lam thay đổi nữ nhi trang, cũng vẫn không có thay đổi Lâm Giang Niên trong suy nghĩ đối với nàng hình tượng nhận thức. Có lẽ có, nhưng cặn cỗi cũng không nhiều. Cái này cũng là Lâm Giang Niên vì cái gì một mực không nhúc nhích nguyên nhân một trong. Ai không có việc gì sẽ đối với nhà mình huynh đệ sinh ra ý khác? Cái kia không thành biến thái sao? Huynh đệ, liền nên bình bình không có gì lạ, rất thẳng thắn. Nhưng mà, thẳng đến Lâm Giang Niên tự tay chạm đến lúc, hắn mới kinh ngạc phát hiện, giống như sự thật lớn nhỏ cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy. Trong thị giác cùng cảm giác tạo thành chênh lệch không nhỏ. Đến mức, Lâm Giang Niên thậm chí có chút niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù không tính là hùng vĩ, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là không có. Chẳng lẽ, trước đó đều hiểu lầm nàng? Lâm Giang Niên mang kinh ngạc tâm tình nhìn về phía trong ngực Hứa Lam, gặp Hứa Lam hơi không thân thể, toàn thân căng cứng, hai tay đang gắt gao ấn xuống Lâm Giang Niên đại thủ, không để nó chuyển động. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, cái kia trương thanh tú gương mặt bên trên sớm đã đỏ bừng đến tìm không gian nửa điểm trắng nõn, huyết hồng một mảnh, căn bản không dám cùng Lâm Giang Niên đối mặt. Xấu hổ đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên còn tại kinh ngạc không thôi, tìm kiếm một lời giải thích, không phải nói xong không có sao? Ngươi làm sao còn giấu nghề? Vừa nói, hắn còn một bên lại nếm thử nghiệm chứng lục lọi một hồi. Ngươi nhanh lấy ra. Hứa Lam âm thanh mang theo vài phần rung động ý, cơ hồ muốn xấu hổ ngất đi. Hắn sờ liền sơ soạn, hoàn, còn chữ chạc đàng hoàng hỏi ra. Thật không biết xấu hổ. Hứa Lam muốn ngăn cản, nhưng toàn thân một hồi bất lực, tựa như có đoàn hỏa diễm đem nàng toàn bộ thân thể bao khỏa, cơ hồ muốn đem nàng cháy hết. Mắt thấy không ngăn cản được Lâm Giang Niên động tác, lại nghe thấy hắn cố ý nói những cái kia cảm thấy khó xử kích thích lời nói. Hứa Lam vừa thẹn vừa vội vừa tức, lập tức mở ra răng ngà, bổ nhào Lâm Giang Niên trong ngực, ở trên vai hắn cắn một cái. Mà Lâm Giang Niên căn cứ thực sự cầu thị, dục vọng muốn biết hiện lên, chẳng những không có ngừng, mà là tiếp tục thêm gần một bước, thậm chí cúi đầu muốn tận mắt đi chứng thực. Nhưng rất nhanh bị Hứa Lam ấn xuống đầu, không để hắn nhìn loạn. Không cho phép nhìn ngươi gạt người còn sợ ta ngất xuyên. Ta không có lừa gạt vậy ngươi nói, như thế nào cùng nhìn thấy không giống nhau. Ta không biết ngươi ngày bình thường có phải là cố ý hay không trói buộc nó, cố ý đối với huynh đệ che giấu có phải hay không. Tốt ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi đối với huynh đệ không có chút nào thẳng thắn, đề phòng huynh đệ đúng không? Ngươi đừng nói nữa. Hứa Lam bị Lâm Giang Niên lời nói kích động đến toàn thân bất lực. Nàng ôm Lâm Giang Niên cổ, cả người dán tại trong ngực hắn. Tại Lâm Giang Niên ngôn ngữ cùng với động tác phía dưới, thở hổn hển, ánh mắt nhẹ nhàng, bất an uốn éo người. Mà Lâm Giang Niên cũng phát giác được, Hứa đại tiểu thư thân thể so trong tưởng tượng càng phải mất cảm. Bây giờ trong ngực thân thể mềm mại tinh tế tỉ mỉ mềm mại, đã không có sức chống cự. Mặc dù cố hết sức che giấu, nhưng trên thân thể phản ứng cũng đã đem nàng bản đứng. Mà tại tự tay thực tiễn nghiệm chứng qua thật giả lớn nhỏ sau, Lâm Giang Niên trong lòng cái kia mấy phần nộ khí cũng bị trêu chọc lên. Cũng đã đưa tới cửa, đưa đến bên miệng tới, Lâm Giang Niên tự nhiên không có khả năng thờ ơ, mặc dù đối với huynh đệ hạ thủ thật có chút quái dị, nhưng ở biết được huynh đệ che giấu như vậy đại sự tình sau, loại này quái dị cảm xúc lại rất sắp bị làm yếu đi. Đã có, vậy thì không thể gọi huynh đệ. Lâm Giang Niên một cái tay ôm trong ngực sớm nhắm mắt lại, đầu trống không, ngượng ngùng đến cực điểm, lo sợ bất an chờ đợi bước kế tiếp Hứa Lam, một cái tay khác bắt đầu đẩy ra huynh đệ nguy trang, chuẩn bị thêm một bước tận mắt xác nhận một chút lúc. Ngoài cửa cách đó không xa trong viện, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ngay sau đó, kèm theo hai cái tiếng nghị luận vang lên. Sao Ninh ngươi nói, đêm hôm khuya khoắt công chúa như thế nào đột nhiên nói muốn gặp điện hạ? Sẽ không phải có cái gì chuyện quan trọng a? Không biết. Công chúa muộn như vậy để chúng ta tới hô điện hạ hẳn là còn chưa ngủ a? Không có a, không phải sao? Muộn như vậy quấy rầy điện hạ chờ sau đó tức giận làm sao bây giờ? Thế nhưng là công chúa kêu chúng ta tới, điện hạ cũng không thể cùng công chúa sinh khí a. Tiếng nghị luận từ trong viện vang lên, tại lúc này điên tĩnh viện bên trong cực kỳ rõ ràng, truyền vào trong phòng. Trong gian phòng, nguyên bản toàn thân dần dần mềm nhũn, ánh mắt mê ly Hứa Lam, khi nghe đến ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh lúc, tựa như chịu đến cái gì mãnh liệt kích động. Lúc này mở to hai mắt, tỉnh táo lại, hốt hoảng muốn dãy rủa đứng dậy. "Nhanh, mau buông ra." "Có người tới." Hứa Lam xấu hổ hoảng mở miệng, nàng nghe ra bên ngoài truyền đến âm thanh, tới là Cẩm Tú cùng Sao Ninh, đây chính là thị nữ của công chúa a. Vạn nhất bị công chúa phát hiện. Hứa Lam có tật giật mình, bị sợ không nhẹ, lúc này liền nghĩ nhanh chóng đứng dậy. Nhưng mà, Lâm Giang Niên cũng không để cho nàng động, ngược lại đem nàng ôm càng chặt. "Sợ cái gì?" Vừa bị bốc lên hỏa khí Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt Hứa Lam gần trong gang tấc gương mặt thanh tú, hồng nhuận và thổi qua liền phá. Còn có cái kia bởi vì sợ bị phát hiện mà lộ ra thần sắc kinh hoàng, có một phen đặc biệt tư vị. Kích động, càng khiến người ta có loại muốn hung hăng khi dễ xúc động. Ngươi mau thả. Nô Hứa Lam bây giờ bị âm thanh ngoài cửa bị hù không nhẹ, nhất là nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần, tức thì bị hù trái tim bịch kích động. Đang muốn để cho Lâm Giang Niên thả ra chính mình lúc, lại bị Lâm Giang Niên dùng sức kéo một cái, lại độ lảo đảo ngã vào Lâm Giang Niên trong ngực. Không đợi Hứa Lam lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liền cảm giác có một cỗ khí tức nóng bỏng tới gần. Thình lình, miệng bị cái gì khí tức nóng bỏng bao khỏa, chán. Tại chỗ chắn cực kỳ chặt chẽ. Hứa Lam thân thể mềm mại cứng đờ, tại chỗ sững sờ tại chỗ, con mắt trợn lên tròn trịa. Hắn cũng dám. Nô. Bên ngoài có. Nô. Người nô. Không cần chương 481 bỏ lỡ uống trà thủy Cẩm Tú, chương 481 bỏ lỡ uống trà thủy Cẩm Tú ngoài cửa. Cẩm Tú cùng An Linh đã bước vào trong viện. Cẩm Tú nhìn chằm chằm phía trước lóe lên ánh đèn gian phòng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt thực chất hơi hơi lo lắng. Đã qua đã lâu như vậy, trong phòng vẫn luôn không có động tĩnh, sẽ không phải là đã kết thúc a? Bị cái kia Hứa Lam cho xính. Không nên a, không đến mức nhanh như vậy a. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú bước chân không khỏi tăng nhanh một chút. Mà An Ninh ôm kiếm đi theo sau lưng Cẩm Tú, gương mặt căng cứng, thần sắc có chút mất tự nhiên, giống như bởi vì nói dối mà có chút bất an. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía trước phòng ốc, lại nhìn một chút Cẩm Tú, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng một chữ không nói, yên lặng đi theo sau lưng Cẩm Tú. Hai người âm thanh từ xa đến gần, rất nhanh tiếp cận dưới mái hiên, đến cửa gian phòng. Trong gian phòng đèn sáng hỏa, yên tĩnh im lặng. Bước vào dưới mái hiên lúc, Cẩm Tú bước chân đều xuống ý thức thả nhẹ chút, ánh mắt xuyên thấu qua gian phòng nhìn chăm chú về phía trong phòng. Nhưng mà, cái gì đều không nhìn thấy. Cô nam quả nữ chung sống một phòng lâu như vậy, lại không có bất kỳ động tĩnh nào âm thanh. Đây càng để cho người ta cảm thấy có gì đó quái lạ. Cẩm Tú điều chỉnh hạ cảm xúc, mở miệng thăm dò kêu, "Điện hạ, người đã ngủ chưa?" Thanh âm êm dịu mà thanh thúy, tại trong ban đêm yên tĩnh, rõ ràng truyền vào trong phòng bên trong. Nhưng mà, trong gian phòng vẫn như cũ yên tĩnh im lặng, không có trả lời. Cẩm Tú mặt lộ vẻ một tia hồ nghi, quay đầu cùng cách đó không xa mái hiên ngoại trạm lập An Ninh lẫn nhau. Gian phòng đèn sáng, nhưng vì cái gì không có trả lời. "Điện hạ, người ở đâu?" "Công chúa có chuyện tìm ngài trong gian phòng." An tĩnh có chút quỷ dị, không có nửa điểm âm thanh truyền đến. Cái này khiến Cẩm Tú có chút trăm mối vẫn không có cách giải, càng nghi hoặc, thậm chí không nhịn được nghĩ tiến lên gõ cửa. Mà liền tại mái hiên bên ngoài, đứng tại trong viện không có đến gần An Ninh, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía trước gian phòng. Ánh mắt giật mình thần, đầu tiên là có chút nghi hoặc, ngay sau đó không biết là ý thức được cái gì, trắng non gương mặt thành tú chứng bên trên, đột nhiên hiện lên một vòng đường đỏ. Mà cùng lúc đó, cách nhau một bức tường trong gian phòng. Nô giãy giụa cùng phản kháng đấu tranh vẫn như cũ còn tại. Ngoài cửa ép tới gần tiếng bước chân, khiến cho có tật giật mình Hứa Lam một trái tim đột nhiên treo lên, khẩn trương vạn phần lúc, hoàn toàn không ngờ tới Lâm Giang Nhiên sẽ chợt tập kích. Miệng bị chặn lại một khắc này, Hứa Lam trong đầu suy nghĩ triệt để đứt đoạn. Ấm áp khí tức nóng bỏng đem nàng bao khỏa, thế tới hung hăng mà đưa nàng nuốt hết. Chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này, Hứa Lam lúc này mộng, không bao lâu liền tại Lâm Giang Nhiên thế công phía dưới. Rất nhanh thất thủ, thua rối tinh rối mù. Mà đang lúc Hứa Lam đầu óc choáng váng, sắp trầm luân lúc, ngoài cửa chợt vang lên âm thanh, lại để cho ở vào luân hãm danh giới nàng đột nhiên lấy lại tinh thần. Có người loại kia sẽ phải bị phát hiện kích động cảm giác, khiến cho Hứa Lam thân thể mềm mại từng đợt run rẩy. Sẽ bị phát hiện. Âm thanh rất gần, ngay tại cách nhau một bức tường. Hứa Lam có thể rõ ràng nghe được Cẩm Tú âm thanh truyền đến, tựa như tại bên thai nàng tựa như. Hứa Lam vừa sợ vừa nóng nảy vừa thẹn, nàng gắng gượng kia khí lực cuối cùng, dãy rủa xoay người, ánh mắt có chút đáng thương nhìn về phía Lâm Giang Niên, trước tiên ngừng một chút thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo vẻ run rẩy, xen lẫn mấy phần cầu xin. Lâm Giang Niên hơi hơi ngửa ra sau, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm trong ngực sắc mặt thường hồng, hô hấp dồn dập, trong ánh mắt thủy quang yêu kiều Hứa Lam. Rõ ràng, thời khắc này nàng cũng đã có ý tưởng. Nhưng ngoài cửa truyền tới âm thanh lại làm cho nàng khẩn trương đến cực điểm, từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia lý trí, lo lắng ngoài cửa Cẩm Tú sẽ xuống tới, bắt được trận tướng. Sợ. Lâm Giang Niên khỏe mắt liếc qua mắt liếc ngoài cửa, tiếp tục xem trong ngực mềm nhũn Hứa Lam. Thân thể của nàng, so Lâm Giang Niên trong tưởng tượng càng phải mất cảm. Lâm Giang Niên không có phí bao nhiêu khí lực, thì ung dung gây khó dễ tử việc của nàng. Lâm Giang Niên một bên nhẹ giọng mở miệng, một bên xuyên qua lụa mỏng tơ lụa y phục, chạm đến chỗ da thịt mịn màng. Ấn lúc này Hứa Lam, một tấm thanh tú gương mặt tuyệt đẹp đã xấu hổ hoàng thất sắc. Tại Lâm Giang Niên nhìn chăm chú phía dưới, nàng thẹn thùng đem toàn bộ đầu vùi vào Lâm Giang Niên ngực. Đồng thời, tính toán muốn ngăn cản Lâm Giang Niên tiếp tục khi dễ hảo huynh đệ của nàng. "Công chúa gọi ngươi." "Ngươi nhanh nghĩ biện pháp đừng bị phát hiện." Hứa Lam âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần lo lắng, thở hổn hển. Nàng quá sợ hãi, sợ bị cửa ra vào Cẩm Tú phát hiện, sợ hơn bị vị kia trưởng công chúa biết được. Hứa đại tiểu thư ra mặt vốn là không tính là dày, đêm nay phát sinh sự tình đã vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Nếu là dưới mắt nàng cái này sắc mặt ửng hồng, quần áo không chỉnh tề, co giúp ở nam tử trong ngực một màn này bị ngoại nhân nhìn thấy, nàng không sống được. Lâm Giang Niên vốn định không nhìn ngoài cửa Cẩm Tú, chính sự quan trọng. Làm gì Cẩm Tú âm thanh thỉnh thoảng từ ngoài cửa vang lên, quấy rầy lấy bên trong căn phòng bầu không khí. Cách nhau một bức tường kích động về kích động, nhưng Hứa Lam rõ ràng không có trải qua cảnh tượng như vậy, trong lúc nhất thời còn không tiếp thụ được trường hợp như vậy. Tăng thêm nghe nói trưởng công chúa tìm hắn, Lâm Giang Niên tại tỉnh táo một lát sau, rất nhanh xem trọng. Dù sao trưởng công chúa ngày bình thường không có việc gì cũng sẽ không tùy tiện tìm hắn, đêm nay đột nhiên nói muốn tìm hắn, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Cẩm Tú, trầm mặc một lúc sau, trong gian phòng cuối cùng truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh. Muốn như vậy tìm ta, có việc gì thế? Ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt, đang suy tính muốn hay không tìm lý do xông vào đi vào Cẩm Tú, nghe được Lâm Giang Niên đáp lại sau, cuối cùng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận nghe xong, Lâm Giang Niên ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, điều này cũng làm cho Cẩm Tú rất khó phán đoán trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Cẩm Tú biết, Hứa Lam nhất định trong phòng. Hai người lúc này không chắc. Trong đầu phảng phất nhớ tới cái gì bất nhã hình ảnh, Cẩm Tú sắc mặt phếu hồng, đồng thời cũng âm thầm cắn cắn môi dưới. "Điện hạ, công chúa có chuyện tìm ngài." Ngoài cửa Cẩm Tú, nói dối không có chút nào chớp mắt, ngoại trừ sắc mặt biến thành hơi có chút phím hồng, công chúa đặc biệt mệnh nô tỳ đến đây thông chi ngài. Trầm mặc hồi lâu, trong gian phòng truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh, biết, ta lát nữa đi qua, còn chờ phía dưới lại đi qua. Nghe nói như vậy Cẩm Tú, đôi mắt đẹp hơi hơi trợn to, nhưng dưới mắt, nàng cũng biết gấp không được. Cái kia điện hạ ngài nhanh lên, công chúa giống như có chuyện quan trọng chờ ngươi, ngươi đừng để công chúa nóng lòng chờ. Hảo, cái kia nô tỳ đi về trước. Đi thôi. Giọng điệu này, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, dường như đang đuổi nàng đi. Cái này nhưng làm Cẩm Tú chọc tức. Nàng quay đầu cho An Ninh một ánh mắt, thở phì phì quay người. Trong sân An Ninh lúc này có chút tâm thần không ninh, nhìn một chút Cẩm Tú, lại liếc mắt nhìn lóe lên quang gian phòng. Do dự một chút, đuổi kịp Cẩm Tú bước chân. Nhưng mà, bước ra sân Cẩm Tú, nhưng lại không rời đi, lại trở về một lần nữa trở lại viện tử khoe miệng rơi, vụ trộm nhìn chằm chằm cách đó không xa cửa phòng. Hứa Lam nhất định trong phòng, nàng nhất định đang câu dẫn điện hạ. Cẩm Tú ngữ khí chắc chắn, tức giận mở miệng. Một bên An Ninh trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, cúi đầu, không có trở về Cẩm Tú lời nói. Chờ một lát nữa, nếu là chờ sau đó điện hạ còn chưa có đi ra, An Ninh ngươi liền lại đi gõ cửa. Cẩm Tú phân phó nói, điện hạ nếu là không mở cửa, ngươi trực tiếp xô cửa xông vào. Cái này không được đâu. An Ninh khẽ giật mình, xô cửa. Đây chính là nàng không có nghĩ qua, vốn là đi theo Cẩm Tú lừa gạt điện hạ liền đã thật không tốt, lại muốn đi xô cửa. Phảng phất nghĩ đến cái gì, An Ninh khuôn mặt trắng nõn đỏ hơn. Cẩm Tú gặp An Ninh không nói chuyện, cho là nàng là đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, điện hạ sẽ không trách cứ ngươi. Đến lúc đó điện hạ nếu là trách tội đứng lên, có ta giúp ngươi khiêng. Cẩm Tú vỗ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho điện hạ khi dễ ngươi. An Ninh nhìn một chút Cẩm Tú, lại lập tức cúi thấp đầu, không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, trong gian phòng, khi nghe xong ngoài cửa tiếng bước chân từ từ đi xa lúc, một mực treo lấy một trái tim Hứa Lam, trung quy là như chút được gánh nặng, yên lòng. Lấy lại tinh thần, nàng lúc này mới phát giác chính mình sớm đã người đổ mồ hôi lạnh. Toàn thân trên dưới cơ hồ bị mồ hôi ướt nhẹp, đổ mồ hôi tràn trề. Lộn xộn không chịu nổi quần áo kề sát ở trên người, để cho nàng cảm thấy hết sức không thoải mái dễ chịu. Càng quan trọng chính là, nàng cảm giác váy phía dưới có chút nhức múa, giống như nhiễm phải cái gì, rất không thoải mái. Phảng phất ý thức được cái gì, Hứa Lam sắc mặt lập tức lại trở nên đỏ bừng, chính là muốn dãy rủa đứng dậy lúc, Phương Tài lại phát giác cái gì. "Ngươi, đừng, chớ có sợ." Hứa Lam lúc này mới phát giác, ngay tại nàng thần kinh căng cứng, lo lắng hai hùng lúc, một bên Lâm Giang Niên lại phảng phất không coi ai ra gì, không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đợi đến Hứa Lam kịp phản ứng lúc, phát hiện mình đều sắp bị lột sạch. Mà cái kia khoan hậu bàn tay truyền đến khí tức nóng bỏng, không ngừng tràn ngập tại nàng trắng như tuyết chân mềm trên da thịt, để cho Hứa Lam càng ngượng ngùng. "Nhanh, mau buông ra." Hứa Lam đỏ mặt cắn môi dãy rủa, công chúa tìm ngươi không đợi." Lâm Giang Niên chậm du nói, "Chính sự quan trọng." Hứa Lam nơi nào nghe không ra hắn nói tới chính sự là có ý gì. Mặc dù nói đêm nay mục đích của nàng đích xác chính là cái này, nhưng dưới mắt, tình huống hoàn toàn không giống. Từ Lâm Giang Niên trong miệng đạt được tin chắc đáp án, đã để trong lòng Hứa Lam đại định. Thăng thêm dưới mắt bên ngoài còn có người chờ lấy, vạn nhất chờ sau đó đôi kia song bảo thai tỷ muội chờ lâu lại trở về, đến lúc đó nhất định bại lộ. Nghĩ tới đây, Hứa Lam nào còn dám để cho Lâm Giang Niên tiếp tục. Nàng có thể nghe Tiểu Lục nói qua, gia hỏa này rất lợi hại. Nghe Tiểu Lục từ Tiểu Trúc bên kia lặng lẽ dò xét tình huống, nói cái gì gia hỏa này mỗi lần cũng là một canh giờ cất bước. Ngươi đi trước gặp công chúa. Hứa Lam mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, dãy rủa xoay người nói, đừng để công chúa nóng lòng chờ nói đến đây. Hứa Lam âm thanh lại nhỏ rất thấp, giống như ngượng ngùng cúi đầu. Tối nay lại nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lâm Giang Niên nhìn trong ngực mặt lộ vẻ thẹn thùng Hứa Lam, tất nhiên nàng cũng nói như vậy, Lâm Giang Niên cũng không lại tiếp tục kiên trì. Công chúa bên kia đang gọi hắn, đích xác không nên lại dây dưa. Đi, vậy ta tối nay đi qua tìm ngươi. Lâm Giang Niên ánh mắt từ Hứa Lam lộn xộn tán lạc lòng dạ miệng, mơ hồ có thể thấy được một màn tuyết trắng. Tối nay lại tìm huynh đệ ta thật tốt ôn chuyện một chút. Lưu manh. Hứa Lam sắc mặt càng đỏ, phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt, nàng đội vàng hốt hoảng che ngực, hốt hoảng muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng lại cảm giác hai chân mềm nhũn, kém chút không có ngã xuống. Một lúc sau, Phương Tài cuối cùng gian khổ đứng dậy, dù là như thế, đã cơ hồ tiêu hao hết nàng tất cả khí lực. Lúc này Hứa Lam chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới sền sệt, nàng phải nhanh đi tắm, thay quần áo khác, nhất là quần lót. Hứa Lam đã cảm giác chính mình có chút nước ngập kim sơn. Nàng không nghĩ bị Lâm Giang Niên phát hiện một màn này. Ngượng ngùng không còn dám nhìn Lâm Giang Niên, nhanh chóng sửa sang lấy trên thân sớm đã xốc xếp quần áo. Ta đi trước. Đơn giản sửa sang lại y phục sau, Hứa Lam có chút chạy chối chết. Đi tới cửa, thận trọng đẩy cửa ra, đánh giá ban đêm viện bên trong. Xác định trong viện không có ai sau, nàng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ sau cửa chui ra, cúi đầu, thừa dịp bóng đêm chạy nhanh như làn khói. Nàng quả nhiên trong phòng. Cách đó không xa, viện tử miệng chỗ hắc ám, nhìn thấy một màn này Cẩm Tú lúc này trợn to đôi mắt đẹp. Dù là cách nhau rất xa, nàng vẫn như cũ có thể nhìn thấy Hứa Lam hơi có chút lảo đảo bước chân, cùng với xốc xếp sợi tóc. Một vòng tức giận thần sắc từ nàng trong lòng hiện lên. Cô nam quả nữ, quả nhiên có vấn đề. An Ninh, ngươi đi nhìn chằm chằm nàng. An Ninh quay đầu nhìn về phía Cẩm Tú, vậy còn ngươi? Ta đi tìm điện hạ tính sổ sách. Cẩm Tú thở phì phì đứng dậy, chiều lấy viện bên trong đi đến. Trong gian phòng, Hứa Lam sau khi rời đi, Lâm Giang Niên cũng đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, chuẩn bị đi ra ngoài, tiến đến tìm trưởng công chúa. Nhưng mà, khi Lâm Giang Niên vừa đi đến cửa, đẩy cửa ra lúc, ngoài cửa, Cẩm Tú thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Đôi mắt đẹp phong mang, gương mặt xinh đẹp khẩn trương kéo căng, giống như mang theo vài phần kẻ đến không thiện. Cẩm Tú. Lâm Giang Niên sững sờ, hình như có chút không ngờ tới nàng đi mà quay lại. Ngươi như thế nào lại trở về? Không trở lại, sao có thể phát hiện điện hạ Kim Ốc tàng tiểu đâu? Cẩm Tú mở miệng yếu ớt, ngữ khí lộ ra một vẻ cười lạnh, giống như còn có một vòng nói không ra. Hoán khí. Ân. Lâm Giang Niên lúc này mới phát giác được cái nào không đúng, trên dưới đánh giá Cẩm Tú hai mắt, nghĩ đến cái gì, ngươi cũng nhìn thấy. Bằng không thì đâu? Cẩm Tú ngữ khí có chút không tốt lắm, giống như là ăn thuốc nổ tựa như. Điện hạ thật đúng là thật có nhã hứng a, ngươi thiếu âm dương vài khí. Lâm Giang Niên vui vẻ, tức giận nói, thiếu suy nghĩ lung tung. Phải không? Cẩm Tú mắt liếc Lâm Giang Niên sau lưng gian phòng, điện hạ không cần giải thích, nô tỳ vừa rồi đều nghe được. Ngươi nghe được cái gì? Điện hạ cùng Hứa tiểu thư trong phòng điên loan bảo phượng. Lâm Giang Niên, chờ đã. Lâm Giang Niên cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, gặp Cẩm Tú cái này u oán và giận dữ bộ dáng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi mới vừa nói công chúa tìm ta, sẽ không phải là gạt ta a? Điện hạ thật thông minh. Lâm Giang Niên gặp cửa ra vào Cẩm Tú một bộ hưng sư vấn tội thái độ, nhất là lừa hắn còn thừa nhận đến dứt khoát như vậy, ngược lại làm cho Lâm Giang Niên có chút sẽ không. Hắn đại khái đoán được cái gì? Hứa Lam tại phòng của hắn sự tình, chỉ sợ Cẩm Tú đã sớm biết. Vừa rồi, đoán chừng là cố ý tới quấy rối. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên có chút thở dài, người đây rốt cuộc gây cái nào một màn? Tự nhiên là tới quan sát điện hạ anh dũng chiến tích. Cẩm Tú hừ nhẹ một tiếng, cất bước vào gian phòng. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì cảm xúc sẽ như thế kịch liệt, nhưng ở nhìn thấy Hứa Lam tiến vào Lâm Giang Niên trong phòng, nàng trong lòng liền không hiểu không thoải mái, vô ý thức liền không nhịn được muốn quấy rối. Trong gian phòng, bày biện dòng dã cùng nhau. Cẩm Tú khỏe mắt liếc qua mắt liếc cách đó không xa sau tấm bình phòng, gặp cách đó không xa giường dòng dã cùng nhau, cũng không có trong tưởng tượng như vậy lộn xộn. Trong nội tâm nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp phát sinh, vậy là tốt rồi. Nguyên bản trong lòng khẩn trương, lo lắng đã là sau đó Cẩm Tú lập tức sáng tỏ thông suốt, cả người cảm xúc đều trở nên mừng rỡ. Quay đầu lúc, đã thấy Lâm Giang Niên đang đánh giá nàng. Trong lúc nhất thời, Cẩm Tú lại có chút chột dạ, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, nhìn Cẩm Tú cô nương tới bắt gian a. Cẩm Tú sắc mặt lúc này đỏ lên, ta chảo cái gì gian? Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói, Cẩm Tú cô nương đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng ta tới hưng sư vấn tội, đây không phải bắt gian là cái gì? Ta Cẩm Tú trong lòng hoảng hốt, nàng là tới bắt gian sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như, thật có chút giống. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú lập tức có chút xấu hổ, tim đập bịch nhảy lên, há hốc mồm muốn nói chút gì, lại không biết nên nói như thế nào. Không hiểu, có chút miệng đắng lưỡi khô. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình đêm nay vì bắt gian cũng tại bên ngoài ngồi chờ thật lâu, lúc này vừa mệt vừa khát. Nàng đi tới trong gian phòng trước bàn ngồi xuống, gặp trên bàn bày nước trà, thuận tay lấy ra một cái chén trà, rót cho mình chén nước trà, một bên uống trà một bên hừ nhẹ một tiếng. Hừ, ta chỉ là lo lắng ngươi cùng một chút không đứng đắn nữ nhân dính dáng đến, hỏng nhà ta công chúa danh tiếng chờ đã. Lâm Giang Niên đột nhiên lên tiếng. Như thế nào? Trong gian phòng, gặp Cẩm Tú đã uống một hớp nhỏ nước trà, Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái, du lên. Lập tức, Phương Tài ho nhẹ một tiếng, khoát khoát tay. Không có việc gì, ngươi tiếp tục uống. Chương 482 cần bản thế tử giúp một tay sao? Chương 482 cần bản thế tử giúp một tay sao? Hữu tính trong gian phòng. Cẩm Tú ngồi ở trước bàn, bưng lên nước trà trên bàn nhấp nhẹ uống vào. Một chén nước trà vào trong bụng, giống như còn không giải khát, Cẩm Tú lại ngược một ly, uống sạch sẽ sau, Phương Tài đặt chén trà xuống. Không biết có phải là ảo giác hay không, cũng có lẽ là khát thật lâu duyên cớ, nàng cảm giác nước trà này tựa hồ có chút trong eo. Mà ở một bên, Lâm Giang Niên nhìn một chút trên bàn ống trà, lại nhìn một chút liên tiếp uống xong hai chén nước trà Cẩm Tú, ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Giang Niên xoay người lại đến cửa gian phòng, đóng cửa phòng lại. Phanh! Thuận tiện đồng thời khóa trái. Mà Cẩm Tú phát giác được Lâm Giang Niên hành vi động tác, lúc này khẩn trương lên, ngươi làm cái gì? Hắn, em đẹp quan môn làm cái gì? Còn khóa trái? Hắn muốn làm gì? Đóng cửa lại sau, Lâm Giang Niên trở về trước bàn, ngồi xuống, nhìn về phía trước mắt thần sắc có chút cảnh giác Cẩm Tú, mở miệng trấn an, đừng như vậy khẩn trương. Chớ khẩn trương. Nàng có thể không khẩn trương sao được? Vốn là con hảo, Lâm Giang Niên kiểu nói này, Cẩm Tú ngược lại khẩn trương hơn. Hắn sẽ không là thực sự có mục đích gì a? Cẩm Tú ánh mắt trở nên hồ nghi, ngưng trọng cảnh giác, thân thể mềm mại hơi hơi ngồi thẳng chút, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không phải rất hiếu kỳ, vừa mới Hứa Lam tới tìm ta làm cái gì sao? Lâm Giang Niên đánh giá trước mắt Cẩm Tú, cười khẽ mở miệng. Cẩm Tú nghe vậy liền giật mình, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại sẽ chủ động nhấc lên. Nàng đích xác rất hiếu kỳ. Mặc dù nhìn quanh trong gian phòng sạch sẽ, không giống phát sinh qua sự tình gì dáng vẻ. Dương chiếu đều dòng dã cùng nhau, nếu thật xảy ra chuyện gì, không có khả năng trong thời gian ngắn sửa sang lại nhanh như vậy. Nhưng Cẩm Tú cũng không thể bài trừ một cái khác khả năng. Dù sao, cũng không nhất định không muốn tại trên giường. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú đôi mắt đẹp ngưng lại, thử thăm dò, nàng đến tìm ngươi làm cái gì? Cho chuyện nhân sinh, đàm luận hy vọng. Xì. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Cẩm Tú gắt một cái, nàng vậy mới không tin. Các ngươi cô nam quả nữ chung sống một phòng, nói chuyện gì nhân sinh hy vọng? Đối mặt Cẩm Tú chất vấn, Lâm Giang Niên nhíu mày, cười nói, Cẩm Tú cô nương rất hiểu đó a. Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, khẽ cắn răng, điện hạ không cần nói sang chuyện khác. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào Cẩm Tú trên mặt, khẽ cười nói, Hứa Lam tới tìm ta, đích xác mục đích không quá đơn thuần nghe nói như thế, Cẩm Tú trong lòng hơi hơi căng thẳng. Quả nhiên, mục đích không đơn thuần. Cẩm Tú cô nương cũng biết, bản thế tử quá mức ưu tú, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một số người ngấp nghé, các nàng ngấp nghé bản thế tử tài hoa, dung mạo, còn có bản thế tử thân thể. Cẩm Tú nghe đến, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Gia hỏa này, như thế nào đột nhiên khen từ bản thân tới? Hắn còn biết xấu hổ hay không? Bất quá, Cẩm Tú nghĩ nghĩ, lại thật đúng là không biết phản bác thế nào. Mặc dù đích xác có khoe khoang thành phần, nhưng gia hỏa này nói giống như kỳ thực cũng kém không đến đi đâu. Cái kia Hứa Lam, chẳng phải vẫn nghĩ chủ động đưa tới cửa sao? Cho nên, các ngươi Cẩm Tú ánh mắt trở nên càng hồ nghi, trên dưới nhìn chăm chú Lâm Giang Nghiên, khẩn trương hỏi: "Yên tâm, nàng không có xính." "Cẩm Tú." Cẩm Tú rất nhanh phẩm ra Lâm Giang Nghiên lời nói bên trong ý tứ. Cho nên, nàng thật sự Cẩm Tú đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, đêm nay. Lâm Giang Nghiên thở dài, quá ưu tú cuối cùng sẽ kèm theo phiền não như vậy. "Cẩm Tú, xác định." Đôi kia chủ tớ, đêm nay quả nhiên là hướng về phía Lâm Giang Nghiên tới. Cẩm Tú trong nháy mắt liền não bổ ra đêm nay một loạt kịch bản. Hứa Lam chạy đến Lâm Giang Nghiên trong phòng, tính toán dùng sắc dụ câu dẫn các loại thủ đoạn, vọng tưởng mê hoặc Lâm Giang Nghiên, thừa cơ thừa vị. Đồng thời, nàng để cho Tiểu Lục ở bên ngoài trông chừng, bảo đảm không có sơ hở nào. Lại không nghĩ rằng, bị Cẩm Tú phát hiện manh mối, đâm xuyên âm mưu của nàng quy tích. Thời khắc này Cẩm Tú đột nhiên may mắn chính mình hôm nay nhiều giữ lại cái tâm nhãn, bằng không, thật đúng là không liền để nàng phải xính. Mà đang lúc Cẩm Tú suy nghĩ lung tung lúc, lại cảm thấy có đạo ánh mắt nóng bỏng đang rơi vào trên người nàng, ngước mắt, gặp Lâm Giang Nghiên ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn, tựa hồ còn có mấy phần hiếu kỳ tìm đòi. "Ngươi, nhìn như vậy ta làm cái gì?" Cẩm Tú mơ hồ cảm giác Lâm Giang Nghiên ánh mắt rất kỳ quái. Nói không ra. "Ngươi không hiếu kỳ, nàng là thế nào ngấp nghé bản thế tử sao?" Lâm Giang Nghiên lại đột nhiên hỏi. "Sao? Như thế nào?" Cẩm Tú đích xác có chút hiếu kỳ, phía trước trong phòng phát sinh qua cái gì? Cái kia Hứa Lam, lại là như thế nào câu dẫn Lâm Giang Nghiên? Dù sao hai người trong phòng chờ đợi lâu như vậy, không có khả năng cái gì đều không phát sinh a. Chỉ có thể nói, ta cũng hoàn toàn không ngờ tới Lâm Giang Nghiên đột nhiên khẽ thở dài một hơi. Cái này khiến Cẩm Tú càng buồn bực hơn, cái gì? Bản thế tử chính là người đứng đắn, tự nhiên không có khả năng dễ dàng vì nữ sắc cám dỗ. Lại không nghĩ rằng, Hứa Lam vì chiếm lấy bản thế tử, lại vụng trộm cho bản thế tử hạ dược hạ dược. Cẩm Tú đôi mắt đẹp hơi hơi trợn to. Hoàn, còn có một chiêu này. Phía dưới, ở dưới thuốc gì? Cẩm Tú vô ý thức hỏi, nhưng trong lòng rất nhanh có đáp án. Cái này còn có thể phía dưới thuốc gì? Cũng không thể là độc dược a. Vậy thì chỉ còn lại có. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên trên dưới nhìn rất lâu, khẩn trương nói, ngươi thuốc đồng ý đi. Cái đó ngược lại không có. Lâm Giang Niên lắc đầu, nhíu mày, ta nhìn thấu nàng quỷ kế. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Cẩm Tú nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, lại có một cỗ xấu hổ cảm xúc hiện lên. Cái kia Hứa Lam, nàng điên rồi sao? Hạ dược. Thua thiệt nàng nghĩ ra, dù sao cũng là danh môn đại tiểu thư, như thế nào làm ra hèn hạ như vậy hành vi tới. Đêm nay muốn thật bị nàng hạ độc, hậu quả khó mà lường được. Còn tốt. Đang lúc Cẩm Tú vỗ ngực, như chút được gánh nặng lúc, Lâm Giang Niên lại bất thình lình mở miệng, ngươi không muốn biết, nàng đem thuốc phía dưới ở đâu sao? Phía dưới ở đâu? Cẩm Tú vô ý thức mở miệng, đã thấy Lâm Giang Niên ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Nhìn nàng từ trên xuống dưới, Cẩm Tú đột nhiên có chút bất an. Ngươi nhìn ta làm gì? Cẩm Tú hơi cao, đã thấy Lâm Giang Niên ánh mắt lại đột nhiên rời đi, rơi vào trước người nàng mặt bàn bình trà kia trên nước. Cẩm Tú ngay từ đầu còn không có phản ứng lại, chỉ cảm thấy Lâm Giang Niên nhìn nàng ánh mắt rất kỳ quái. Thằng đến trong đầu đột nhiên nghĩ tới Lâm Giang Niên vừa rồi câu nói kia dược hạ ở nơi nào. Hứa Lam thuốc, nhất định là không đứng đắn thuốc. Loại thuốc này có thể ở dưới phương thức cũng liền như vậy điểm, hoặc là ẩn nút tại vân hương một loại vật phẩm ở trong, để cho người ta thần không biết quỷ không hay trúng chiêu. Hoặc là, chính là phối hợp tại trong đồ ăn, hay là thủy. Chờ đã. Cẩm Tú đột nhiên một thông minh, đôi mắt đẹp nhìn về phía trên mặt bàn cái kia trống rỗng chén trà, cùng với vậy còn dư lại nửa ấm trà thủy. Trong ngay mắt, một cái ý niệm bất tường đột nhiên hiện lên. Nàng trong lòng chợt nhảy một cái, ngước mắt lúc, gặp Lâm Giang Niên đang ngục quang ấm áp nhìn qua nàng. Rất dương quang sáng lạn nụ cười. Nhưng Cẩm Tú, sắc mặt lại chợt lấy biến. Ngươi đừng nói cho ta. Tại trong nước trà. Cẩm Tú âm thanh mang theo một tia rung động ý Cẩm Tú cô nương thật thông minh. Lâm Giang Niên cảm khái nói. Cẩm Tú, hệ tại từ Lâm Giang Niên trong miệng đạt được tin chắc trả lời chắc chắn sau, Cẩm Tú sắc mặt lúc này trở nên có chút hoảng sợ. Ngay sau đó, nhịn không được nôn ra một trận, tính toán muốn đem chính mình vừa rồi uống xong nước trà lấy ra. Không cần vùng ấy, ngươi đã uống xong có một hồi, đoán chừng dược hiệu đều nhanh phát tác. Cẩm Tú sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, ngươi như thế nào không nói sớm? Vừa rồi muốn ngăn cản ngươi tới, nhưng ngươi uống quá nhanh, ta đều chưa kịp mở miệng. Cẩm Tú sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng vừa rồi khát nước, nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy? Lại nơi nào nghĩ đến trong nước trà sẽ bị hạ dược? Lại liên tưởng thoạt đầu phía trước Lâm Giang Niên muốn nói lại thôi, cùng với vừa rồi nhìn chính mình lúc cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đối mặt, hết thảy đều đối mặt. Cái kia, vậy ngươi vì cái gì vừa rồi vẫn luôn không nói? Cẩm Tú ngữ khí trở nên có chút khí cấp bại phôi, nàng uống ngụm thứ nhất lúc Lâm Giang Niên không có ngăn cản còn có thể thông cảm được. Nhưng chính mình đằng sau lại ngược một ly, hắn vì cái gì vẫn là không có ngăn cản. Ta đây không phải là nhìn miệng ngươi khác không? Ngược lại uống một ngụm cũng là uống, hai cái cũng là uống, liền không có ngăn trở. Ngươi yên tâm đi, thuốc này đối ngươi cơ thể không có gì tổn thương. Thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Có thể, thế nhưng là nghe được đối với chính mình không có gì tổn thương, Cẩm Tú khẽ buông lỏng khẩu khí, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại độ biến đổi. Ngươi không phải nói thuốc này là Cẩm Tú có chút khó mà mở miệng, sắc mặt biến thành hơi phím hồng. Xuân dược, đúng a? Lâm Giang Niên gật đầu, nhưng nó đối ngươi cơ thể không có tác dụng phụ, ngoại trừ cái gì? Lâm Giang Niên nghĩ, nói, sẽ nhớ nam nhân. Ba ba bá. Cẩm Tú vụt một cái đứng người lên, có chút kinh hoàng lui lại hai bước, sắc mặt đỏ bừng, ngươi không biết xấu hổ. Cái này còn kêu không có tác dụng phụ. Này rõ ràng chính là lớn nhất tác dụng phụ. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú hô hấp dồn dập, khẩn trương đến tim đập nhanh hơn, huyết dịch khắp người bắt đầu chảy xuôi. Mà lúc này, nàng bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút biến hóa. Có cô nói không ra khí tức nóng bỏng, đang chậm rãi từ trong thân thể phun trào. Kèm theo đầu bắt đầu dần dần ảm đạm, cùng với cơ thể mơ hồ chuyển đến cảm giác bất lực. Cẩm Tú lúc này ý thức được, dược hiệu bắt đầu phát tác. Dược hiệu bắt đầu. Lâm Giang Niên cũng phát giác được Cẩm Tú biến hóa. Không có. Cẩm Tú thể thốt phủ nhận. Trong lòng còi báo động đại tác, không được, nhất thiết phải mau chóng rời đi ở đây. Bằng không. Điện hạ rõ ràng chính là cố ý. Hắn cố ý nhìn mình uống nước trà, cố ý không nhắc nhở chính mình, lại cố ý còn đem cửa phòng khóa ngược lại. Thậm chí, Cẩm Tú hoài nghi, đây là gì nước trà, không chắc chính là hắn ở dưới. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú tâm loạn như ma, xấu hổ hoảng cảm xúc không ngừng hiện lên. Nàng lúc này hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia hiện lên quái dị xúc động ý nghĩ đè xuống. Ta phải đi về. Nói xong, Cẩm Tú cảnh giác bước nhanh chiều lấy cửa phòng đi đến. Không cần giúp một tay sao? Lâm Giang Niên giọng lười biếng từ phía sau truyền đến, giống như còn có chút vui vẻ. Nghe nói như thế, Cẩm Tú dưới chân mềm nhũn. Nàng đội vàng ổn định thân hình, cảm giác thể nội cái kia cổ trích nhiệt khí tức càng ngày càng mãnh liệt, đầu cũng bắt đầu hoảng hốt. Cái này dược hiệu, sức mạnh bên trên nhanh vô cùng. Không cần hỗ trợ. Cái này há có thể để cho hắn hỗ trợ. Vậy tối nay thật không được mất thân. Nàng nhất định phải nhanh đi về, trở về. Ngược lại phải rời đi trước ở đây. Cẩm Tú sắc mặt dần dần phếu hồng, có chút bối rối tính toán đem khóa trái đại môn mở ra. Nhưng nàng càng là nóng nội bối rối, động tác trên tay liền càng run rẩy, tăng thêm cơ thể cái kia không ngừng hiện lên biến hóa, khiến cho nàng trong lúc nhất thời lại mở cửa không ra. Thật không cần hỗ trợ. Sau lưng, Lâm Giang Niên âm thanh lại chuyển tới. Không cần. Cẩm Tú cắn chặt miệng môi dưới, trên mặt truyền đến nóng bỏng khí tức, cặp kia như doanh đôi mắt đẹp bên trong cũng giống như hiện ra thủy quang. Nàng toàn thân căng thẳng, tựa như lo lắng sau lưng Lâm Giang Niên lại đột nhiên nhào lên. Nhưng mà, Lâm Giang Niên ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, tiên tĩnh nhìn xem cửa ra vào Cẩm Tú luôn cuống tay chân. Hắn thật không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dự định, thật muốn đối với Cẩm Tú hạ thủ, hắn tùy thời cũng có thể. Nhưng Cẩm Tú dù sao cũng là Lý Mở Mị thị nữ, nàng nếu không nguyện ý, Lâm Giang Niên cũng sẽ không ép buộc. Ớp ở có thể, nhưng dùng sức mạnh cũng được. Bất quá, mắt thấy nghĩ chạy trối chết Cẩm Tú, lại bị chắn cửa ra vào. Nàng một trận giày vò phía dưới, vẫn không thể nào mở cửa phòng ra, nhanh lo lắng. Tựa hồ nhanh đứng không vững, thân thể nửa chống tại môn thượng. Thật sự không cần giúp một tay sao? Lâm Giang Niên lại hỏi một câu. Lần này, Cẩm Tú không có mở miệng. Lâm Giang Niên thấy thế, cuối cùng chậm du đứng dậy đi tới cửa. Đi vào thời điểm, Phương Tài phát giác được bên cạnh Cẩm Tú tiếng thở dốc dồn dập, mặc dù cường lực ức chế, nhưng vẫn là có chút nhanh ức chế không nổi. Cái kia trương nguyên bản thanh thuần ngọt ngào gương mặt bên trên, hiện đầy xuân chiều hồng nhuận, yêu kiều trong ánh mắt giống như hiện ra đầm nước. Khi Lâm Giang Niên đến gần lúc, nàng có chút bối rối mà nghĩ phải tránh ánh mắt. Sợ ta như vậy làm cái gì? Lâm Giang Niên thấy thế không khỏi có chút buồn cười, Cẩm Tú ngày bình thường ở trước mặt hắn nhìn rất có thể làm được, đến lúc này nhưng lại hoàn thành dạng này. Cũng không thấy được so an ninh tốt hơn bao nhiêu. Khó trách là tỷ muội đâu. Yên tâm đi, bản thế tử có thể tuyệt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lâm Giang Niên vừa nói, vừa giúp nàng mở cửa phòng. Ngoài cửa, gió đêm tràn vào gian phòng. Cẩm Tú cúi thấp đầu, cất bước muốn rời khỏi. Nhưng mới vừa vượt qua cánh cửa lúc, trong lòng khẩn trương, toàn thân lửa nóng thời điểm hai chân đột nhiên mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Thân thể mềm mại một cái lảo đảo, chỉ lát nữa là phải ngã xuống lúc, một bên Lâm Giang Niên vô ý thức đưa tay nâng lên nàng. Ân Cẩm Tú toàn thân như nhũ ra, hơn phân nửa thân thể mềm mại té ở Lâm Giang Niên trong ngực. Kèm theo hai người tiếp xúc thân mật lúc, nóng bỏng khí tức nóng bỏng từ trên thân Lâm Giang Niên lan tràn ngập chuyển đến Cẩm Tú. Nguyên bản đang đau khổ chống đỡ Cẩm Tú, đầu trong nháy mắt trống rỗng. Phản phất là chạm đến cái gì cơ quan, còn sót lại không nhiều chống cự bắt đầu tầng tầng tan rã. Còn sót lại lý trí nói cho nàng, nhất định phải mau chóng rời đi ở đây. Bằng không, đêm nay hơn phân nửa liền. Nhưng trên thân Lâm Giang Niên cái kia cố khí tức quen thuộc tràn ngập, đem nàng bao khỏa. Cẩm Tú có chút tham lam hô hấp lấy. Kèm theo dược hiệu phát tác, đầu nàng càng ảm đạm, lý trí cũng dần dần đánh mất. Một cô nói không ra xúc động xông lên đầu, khí tức nóng bỏng, để cho nàng có chút đầu óc mê muội. Dần dần trầm luân. Cẩm Tú vô ý thức ôm lên Lâm Giang Niên cổ, đầu vùi vào lồng ngực của hắn, tham lam hô hấp lấy, bất an dãy rủa thân thể mềm mại. Nóng nàng nỉ non, âm thanh rất nhẹ, rất đù, xen lẫn một tia động lòng người dên gì. Chương 483 tới thật sự ngươi, tới thật là a. Cảm nhận được Cẩm Tú đột nhiên ôm lên cổ của hắn, tiêu nhuyễn mùi thơm thân thể mềm mại gần sát. Rất mềm, rất đù. Lâm Giang Niên có thể cảm giác được, chỗ cổ có mùi thơm ngát nhiệt khí đánh tới. Dán rất nhiều gần, hơi thở gần trong gang tấc, thở ra khí hơi thở quanh quẩn, kích thích Lâm Giang Niên ra thịt, cùng với cơ thể khí quan. Nhất là Cẩm Tú cái kia nhẹ giọng nhỉ non thanh tuyến, càng làm cho vốn là còn đang tại làm bộ chính nhân quân tử Lâm Giang Niên, sức chống cự bắt đầu dần dần tan rã. Hơi hơi nghiêng mắt, liền mơ hồ có thể thấy được Cẩm Tú cái kia phiếm hồng bên mặt gò má, cùng với cái kia dần dần như nhũn ra thân thể mềm mại. Rõ ràng, dược hiệu bắt đầu phát tác. Lâm Giang Nghiên vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này dược hiệu, nói đúng ra là đánh giá cao Cẩm Tú. Hứa Lam tại trong nước trà bỏ thuốc, hắn vừa rồi cũng uống một ngụm. Bởi vì có thái cổ tâm pháp bản thân, trong nước trà thuốc cũng không có thể cho cơ thể của Lâm Giang Nghiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dược hiệu kia còn chưa kịp phát tác, liền bị thái cổ tâm pháp vận chuyển hóa giải sạch sẽ. Lâm Giang Nghiên cũng xác định, thuốc này đích xác không có gì tác dụng phụ. Cái này cũng là đang nhìn gặp Cẩm Tú bỏ lỡ uống xong sau, cũng không có quá gấp nguyên nhân. Nhưng Lâm Giang Nghiên không để ý đến một điểm. Cẩm Tú cũng không biết võ công. Trong cơ thể nàng không có bất kỳ cái gì nội lực lời nói, không chịu nổi cái này dược hiệu cường độ. Đối với Lâm Giang Nghiên mà nói cũng không tính mạnh, thậm chí không có ảnh hưởng gì dược hiệu. Nhưng đến Cẩm Tú cũng không giống nhau. Dược hiệu một phát tác, Cẩm Tú rõ ràng chống đỡ không được. Dù là nàng dáng chống đỡ nhịn xuống, nhưng ý thức nhưng cũng bắt đầu mơ hồ, chống cự cảm xúc càng tới càng yếu tiểu, đã bắt đầu có chút cầm giữ không được. Nóng cảm giác thân thể càng tới càng nóng, một cô nói không ra nộ khí từ đáy lòng dâng lên, mơ hồ Cẩm Tú thanh tuyến trở nên càng nhu, xen lẫn một tia tình dục xúc động. Còn giống như nhiều hơn mấy phần mỹ ý rơi xuống vào Lâm Giang Niên trong ngực thân thể mềm mại, cũng càng bất an và mẹo, hướng về trên thân Lâm Giang Niên thỉnh thoảng cọ sát. Cái kia còn sót lại không nhiều một tia lý trí nói cho nàng bây giờ hẳn là phải trấn định, tỉnh táo, nhưng hết lần này tới lần khác chẳng biết tại sao, thân thể lại không nghe sai sự tựa như. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Cẩm Tú cảm giác dưới chân không còn một ngống. Ngay sau đó, cả người đột nhiên huyền không, giống như là bị người bế lên. Phảng phất ý thức được cái gì, Cẩm Tú trong lòng căng thẳng. Nhưng thời khắc này nàng tại dược hiệu ăn mòn phía dưới ý thức đã biến phải mơ hồ, hoàn toàn mất hết sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Lâm Giang Niên ôm, quay người về đến phòng, nhanh chân chiều lấy sau tấm bình phong đi đến. Mà bị ôm lấy, cả người đều bị trên thân Lâm Giang Niên nóng bỏng khí tức nóng bỏng bao khỏa Cẩm Tú, cũng giống như ý thức được kế tiếp sắp phát sinh cái gì, bỗng khẩn trương, vẻ kinh hoàng cảm xúc hiện lên. Nhưng rất nhanh, lại bị dược hiệu lúc phát tác hiện lên tình dục cho che giấu. Khi cảm giác cơ thể lâm vào cái kia mềm mại đệm chăn ở trong lúc, Cẩm Tú cuối cùng một ý niệm triệt để tiêu tan. Hoàng hốt mơ hồ nàng, cũng từ bỏ chống cự. Thôi, thôi, liền cho hắn đi. Trong lúc mơ hồ Cẩm Tú nhắm mắt lại, tùy ý cái kia trời đất quay cuồng cảm giác xông lên đầu. Nóng. Cẩm Tú tựa hồ làm giấc mộng. Trong mộng nàng cảm giác chính mình đưa thân vào hỏa lô ở trong, cháy hừng hực hỏa diễm đem nàng bao khỏa, nóng nàng miệng đắng lưỡi khô. Kết quả là, nàng nhịn không được bắt đầu xé rách xiêm áo trên người, muốn đem trên thân cái kia cản trở y phục toàn bộ cởi ra. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không giải nhiệt. Cái kia cố nhiệt khí phảng phất từ trong cơ thể nàng tuôn ra, nóng bỏng cơ hồ muốn đem nàng đốt sạch sẽ. Lại ngay sau đó, nàng lại cảm thấy chính mình đưa thân vào biển rộng mênh mông ở trong, cả người ngâm ở trong nước biển. Rất ấm ướt. Toàn thân trên dưới đều bị ướt nhẹp giống như, để cho nàng cảm thấy hết sức không thoải mái. Cảm giác để cho nàng bất chi bất giác mơ mơ màng màng mở to mắt. Mở mắt trong nháy mắt, trước mắt nàng vẫn như cũ hoàn toàn mơ hồ. Đầu óc hỗn loạn, suy nghĩ hoàn toàn vẫn là loạn. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều rất ẩm ướt, phản phất xuất mồ hôi lạnh cả người. Từ quần áo đến cùng sợi tóc đều bị mồ hôi làm ướt. Đổ mồ hôi tràn trề. Cẩm Tú đầu vẫn như cũ có chút trời đất quay cuồng, ánh mắt mờ mịt, có chút thất thần. Khá hơn không? Bên hai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Nghe được thanh âm này, Cẩm Tú thân thể mệt mỏi khẽ run. Cái kia thất thần ánh mắt Phương Tài dần dần hoàn hồn, cũng dần dần nhớ ra cái gì đó. Nàng uống bị hạ độc nước trà. Tiếp đó, nàng muốn đi, nhưng mà không có đi thành công. Ngay sau đó, dược hiệu phát tác. Sau đó nữa thì sao? Thuốc, dược hiệu đi qua. Đã kết thúc. Phảng phất nghĩ đến cái gì, Cẩm Tú ánh mắt vẫn như cũ mê mang, thế nhưng trương gương mặt đỏ hồng bên trên lại hiện lên một vòng đỏ bừng. Mê mang đôi mắt đẹp cũng ở đây trong nháy mắt trở nên ngượng ngùng không thôi. Nàng há hốc mồm, tựa hồ muốn nói chuyện, lại cảm giác cổ họng có chút khàn khô cạn, không thể nói một lời chữ tới. Khát một lúc sau, nàng âm thanh khàn khàn, khó khăn nói ra một chữ. Uống nước a. Bên hai lại truyền tới Lâm Giang Niên giọng ôn hòa, Lâm Giang Niên bưng một chén nước trà đi tới bên giường. Nhưng mà, bây giờ trên giường Cẩm Tú lại không có nửa phần khí lực, căn bản không thể động đậy. Lâm Giang Niên thấy thế, ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng đem nàng đỡ lên. Nhưng Cẩm Tú lại hữu khí vô lực, thân thể mềm mại mềm nhũn nằm sấp tựa ở Lâm Giang Niên trong ngực. Sắc mặt nàng phím hồng, ngượng ngùng nhắm mắt lại. Lâm Giang Niên một cái tay đỡ lấy nàng, một cái tay khác bưng nước trà tiến đến bên mép nàng, há mồm. Nghe nói như vậy Cẩm Tú khẽ run, nàng không dám mở mắt, thuận theo hé miệng. Tùy ý Lâm Giang Niên động tác ôn nhu cẩn thận cho nàng uống nước, rất ngoan ngoãn theo, cũng rất nghe lời. Uống nước xong sau, gò má nàng tựa hồ càng hồng hào chút, suy nghĩ vẫn như cũ hỗn loạn. Cơ thể cảm giác như thế nào? Uy qua thủy sau, Lâm Giang Niên lại hỏi. Khó khăn, khó chịu Cẩm Tú âm thanh rất nhẹ, vẫn như cũ còn có chút khàn khàn. Nàng toàn thân trên dưới không có khí lực, cảm giác rất không thoải mái, không chỉ là thân thể khó chịu, đồng thời trên thân ẩm ướt lộc cảm giác cũng làm cho nàng rất không thoải mái. Bất quá, lại tựa hồ như không như trong tưởng tượng. Đau. Không phải nói, lần thứ nhất đều biết rất đau sao? Vì cái gì, chính mình không có cảm giác. Vẫn là nói cái này dược hiệu quá mạnh, đến mức chính mình cũng hoàn toàn không có cảm giác. Thậm chí ngay cả phía trước phát sinh sự tình đều quên. Khó chịu là bình thường, thân thể của ngươi quá yếu, trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa những dược hiệu này. Lâm Giang Niên khẽ than thở, hắn ngược lại là không để ý đến Cẩm Tú không biết võ công điểm ấy, bất quá, ngươi không cần quá lo lắng, ta vừa rồi đã giúp ngươi bước ra trong thân thể phần lớn dược hiệu. còn thừa lại một bộ phận sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày thì không có sao. Cẩm Tú nghe đến, đột nhiên cảm giác nơi nào có chút không đúng.
Bước ra.
Dùng cái gì bước ra?
Cẩm Tú đột nhiên hỏi.
Tự nhiên là nội lực a.
Lâm Giang Niên không có chú ý tới Cẩm Tú sắc mặt biến hóa, mở miệng nói.
Thái cổ tâm pháp có thể giúp Lâm Giang Niên bách độc bất xâm, tự nhiên cũng có thể giúp những người khác giải độc. Nhưng Cẩm Tú khi nghe đến lời này lúc, cái kia nguyên bản gương mặt đỏ thắm lại giống như là đột nhiên sững sờ ở nàng vô ý thức túi đầu nhìn về phía chính mình, thấy mình bây giờ đang nằm trên giường, giường chiếu một mảnh lộn xộn, thậm chí ngay cả trên người mình y phục cũng rất bừa bộn.
Cẩm Tú mơ mơ màng màng có ý thức, đây tựa hồ là nàng lúc trước chính mình.
Kéo. Rất lộn xộn, nhưng lại vẫn như cũ còn đắp lên người, cũng không có bị cởi ra qua. Lại liên tưởng từ bản thân cơ thể tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng loại kia khác thường.
Cẩm Tú rất nhanh ý thức được.
Không có
phát sinh.
Điện hạ hắn, vừa rồi chỉ là dùng nội lực giúp mình giải độc, cũng không có đối với chính mình.
Kia cái gì?
Cẩm Tú ánh mắt ngơ ngẩn, ý thức được điểm này nàng, trong lòng khẽ bung lòng khẩu khí.
Nhưng ngay sau đó, liền có một cỗ nói không ra cảm giác mất mát xông lên đầu.
Nói không rõ, không nói rõ.
Nàng ngây người rất lâu, chẳng biết tại sao, cũng không có trong tưởng tượng mừng rỡ.
Ngược lại, tâm tình tựa hồ có chút rơi xuống.
Vì cái gì?
Cẩm Tú đột nhiên nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt có chút phức tạp.
Cái gì?
Ngươi vừa rồi Cẩm Tú cùng Lâm Giang Niên đối mặt hai mắt sau, lại có chút mất tự nhiên rời, khẽ cắn môi dưới, hỏi, vừa rồi, ngươi, vì cái gì không có thừa cơ đúng, đối với ta cái kia?
Ân.
Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên kinh ngạc trên dưới đánh giá hai mắt nàng, cũng rất nhanh ý thức được Cẩm Tú muốn hỏi là cái gì.
Hắn giống như cười mà không phải cười nói, như thế nào?
Bản thế tử không có đối với ngươi cái kia.
Ngươi rất thất vọng.
Không có. Cẩm Tú cắn chặt môi dưới, há hốc mồm, nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng lại không biết làm sao mở miệng.
Nàng đương nhiên không có thất vọng, chỉ là.
Tốt ta, nàng đích xác có chút thất vọng, nhưng lại không phải hắn hiểu loại kia thất vọng, chỉ là
chính nàng cũng không nói lên được.
Rõ ràng chính mình vừa rồi đã như thế,
tình huống như thế phía dưới, hắn vì cái gì thờ ơ?
Cẩm Tú không rõ. Ngày bình thường điện hạ thường xuyên nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm tiện nghi của nàng, hơn nữa không chỉ một lần biểu đạt ra muốn đem chính mình lưu lại bên người hắn ý nghĩ,
thậm chí đêm qua còn hôn chồng nàng.
Cái này đều thuyết minh điện hạ ngấp nghé thân thể của nàng rất lâu,
nhưng mới rồi cơ hội tốt như vậy liền bày ở trước mặt hắn, hắn vì cái gì không có xuống tay với mình?
Rõ ràng chính mình dược hiệu phát tác đã không còn sức phản kháng, thậm chí
còn chủ động.
Dù là Lâm Giang Niên đêm nay đem nàng cho
cái kia,
Cẩm Tú cũng sẽ không quá trách hắn, dù sao là chính mình không cẩn thận uống thuốc,
hắn cũng hoàn toàn có thể nói là vì giúp mình giải độc, tiếp đó hợp tình hợp lý nhận được chính mình,
nhưng hắn lại không có.
Cái này khiến Cẩm Tú có chút hoang mang, cũng có chút mê mang.
Nàng nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng còn có một loại nói không ra thất lạc cảm xúc, để cho sự hăng hái của nàng không quá cao.
Rất kỳ quái ý nghĩ.
Đều nói, bản thế tử là chính nhân có tử, nhưng cho tới bây giờ sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Gặp Cẩm Tú suy nghĩ xuất thần, Lâm Giang Niên nhíu mày, Cẩm Tú cô nương đã trúng thuốc, ta như lúc này xuống tay với ngươi, cái kia không thành bị ổi hái hoa tại sao?
Chỉ là bởi vì cái này.
Bằng không thì đâu?
Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, chẳng lẽ tại Cẩm Tú cô nương trong mắt, bản thế tử là cái loại người này sao?
Cẩm Tú trầm mặc, khẽ cắn môi không nói chuyện,
nhưng rất rõ ràng, chấp nhận.
Tại nàng trong ấn tượng, Lâm Giang Niên đích xác chính là người như vậy.
Được chưa? Cũng không có sai, bản thế tử đích thật là dạng này người.
Nói xong, Lâm Giang Niên ánh mắt lại hơi hơi trở nên có chút lửa nóng, rơi vào Cẩm Tú, cái kia quần áo không chỉnh tề phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một chút da thịt trắng như tuyết.
Bất quá, ta không quá ưa thích ép một người, cho nên ta đang chờ Cẩm Tú cô nương chủ động đối bản thế tử cởi áo núi dây vào cái ngày đó.
Lâm Giang Niên cười híp mắt nhìn qua Cẩm Tú, hy vọng Cẩm Tú cô nương đừng cho bản thế tử chờ lâu đi, trong thân thể ngươi dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, ngươi đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi à, ta đi cùng nhà ngươi công chúa nói một tiếng.
Lâm Giang Niên đứng dậy, đang định phải ly khai lúc,
chờ đã sau lưng, lại truyền tới Cẩm Tú âm thanh.
Như thế nào?
Trên giường, Cẩm Tú sắc mặt hiện ra đỏ mặt, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần tâm tình rất phức tạp, nhìn qua Lâm Giang Niên.
Nàng cắn môi đỏ mọng một cái, không nói một lời.
Trước này ngày xưa ngọt ngào gương mặt bên trên, bây giờ lại phảng phất có loại nói không ra vũ mị.
Nàng cũng không biết tại sao lại gọi lại Lâm Giang Niên, chỉ là khi Lâm Giang Niên đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, nàng cảm giác vô hình trong lòng giống như là bị cái gì hút hết một chút,
càng cảm giác hơn, giống như là có đồ vật gì phảng phất muốn rời đi tựa như, nàng vô ý thức muốn giữ lại.
Nhưng khi Lâm Giang Niên quay người nhìn về phía nàng lúc, nàng nhưng lại một chữ đều không nói được.
Chỉ là bản năng không muốn để cho Lâm Giang Niên đi, muốn cho hắn nhiều bồi chính mình một hồi.
Cẩm Tú ánh mắt hoảng hốt, phảng phất là hồi tưởng đến Lâm Giang Niên vừa rồi lời nói kia.
Ta Cẩm Tú âm thanh rất nhẹ, vẫn như cũ có chút khàn khàn, không quá thoải mái.
Khó chịu chỗ nào?
Lâm Giang Niên hỏi thăm lên tiếng.
Không biết. Cẩm Tú cúi thấp đầu.
Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên lại trở về bên giường, trên dưới dò xét kiểm tra Cẩm Tú tình huống, tiếp lấy lại nắm lên nàng trắng như tuyết cổ tay trắng, hướng về trong cơ thể nàng đưa vào nội lực.
Mặc dù dược hiệu đã tán đi hơn phân nửa, nhưng Cẩm Tú dù sao thân thể yếu đuối, nếu là thật xảy ra chút chuyện gì, Lâm Giang Niên nhưng không cách nào cùng trưởng công chúa giao phó.
Cẩm Tú thân thể hơi co rúm ở trên giường, hơi hơi ngước mắt, kinh ngạc nhìn lên trước mắt Lâm Giang Niên. Hắn đang nắm lấy tay của mình, đang hết sức chăm chú.
Chương này ngày bình thường nhìn liền cảnh đẹp ý vui khuôn mặt Tuấn Tú, bây giờ gần trong gang tấc, không hiểu lại để cho Cẩm Tú trong lòng hơi nhảy lên. Trong lòng lửa nóng. Cái kia lưu lại dược hiệu phản phất tại quái phá. Náo hải suy nghĩ, phản phất còn có thể hồi tưởng lại trước đây không lâu chính mình chủ động hình ảnh. Nghĩ như vậy, Cẩm Tú thân thể tựa hồ lại có chút như nhũ ra. Nàng cắn chặt môi dưới, vẫn như cũng nhìn chăm chú Lâm Giang Nghiên, cảm thụ được bàn tay của mình bị hắn nắm chặt, cái kia tí tí dòng nước ấm khí tức tràn vào thân thể của mình. Giờ khắc này, Cẩm Tú đột nhiên có loại không hiểu xúc động. Nói không ra. "Dừng, Lâm Giang Nghiên." Nàng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Cái này là nàng lần thứ nhất gọi Lâm Giang Nghiên tên đầy đủ. Rất kỳ quái, nhưng giống như cái kia Hứa Lam cũng là như vậy hắn. "Ân." Lâm Giang Nghiên khẽ nâng con mắt, nhìn về phía Cẩm Tú, cũng có chút ngoài ý muốn, Cẩm Tú như thế nào đột nhiên gọi hắn tên? Ngước mắt lúc, liền nhìn thấy Cẩm Tú hồng nhuận thủy linh gương mặt gần trong gang tấc, giống như đầy xuân chiều giống như, đẹp không gì sánh được. Cặp kia yêu kiều trong đôi mắt đẹp giống như hiện ra khác thường nảy mầm, ngập nước, thanh tịnh sáng tỏ, nhưng lại tràn ngập một chút xíu tình dục. Tinh xảo đỉnh tiểu mũi ngọc tinh xảo, cùng với cái kia đầy đầm nước, hồng nhuận đầy đặn bờ môi, bởi vì thời gian dài khẽ cắn mà lưu lại một đạo cảm ấn. Trước mắt một màn này, để cho Lâm Giang Niên trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Vốn là cố tự chấn định đạo tâm, tại lúc này đột nhiên có chút rối loạn. Một giây sau, gần trong gang tấc Cẩm Tú đột nhiên xích lại gần, hơi hơi ngước khuôn mặt nhỏ, chủ động đích thân lên Lâm Giang Niên. Động tác rất xa lạ, cũng có chút bối rối. Lần thứ nhất còn thân hơn lộ địa phương, dính vào Lâm Giang Niên trên mũi. Thẳng đến cái thứ hai mới rốt cục tìm đúng vị trí, thân rơi vào Lâm Giang Niên trên miệng. Ấn cánh môi tiếp xúc, trước đó chỗ không có xúc cảm khiến cho Cẩm Tú thân thể mềm mại run lên bần bật, đầu lại độ trống rỗng. Mà Lâm Giang Niên cũng sửng sốt, không nghĩ tới Cẩm Tú lại đột nhiên. Chờ khi tỉnh lại lúc, trên miệng truyền đến một hồi mềm mại, trong eo lộ ra một vẻ khí lạnh leo hơi thở xúc cảm. Động tác xa lạ, tùy tiện tới. Có điểm quái gì, nhưng lại có thể cảm giác được cái kia nhiệt tình khí tức rào rạt, phảng phất rất dùng sức muốn chui vào. Rất nhiệt tình, cũng rất chủ động. Điện hạ không muốn chờ lâu, cái kia, vậy thì đừng chờ chương 484 rút công chúa nhà mình thứ nhất chương 484 rút công chúa nhà mình thứ nhất bóng đêm mê ly. Trong gian phòng, đèn đuốc sáng trưng. Thật lâu, rời môi. Lâm Giang Niên cúi đầu, nhìn lên trước mắt chương này tuyệt mỹ mà hiện ra hồng vận tuyệt sắc khuôn mặt, hô hấp có chút dồn dập, cũng có chút không bình tĩnh lắm. Ngươi, tới thật sự? Hắn đêm nay vốn định làm chính nhân quân tử, làm gì? Có người không để a? Mặc dù không biết Cẩm Tú tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, bắt đầu trở nên chủ động, nhưng đối với Lâm Giang Niên tới nói, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Hắn không có ý định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng đối phương chính mình chủ động đưa tới cửa, cái này đâu có không ăn đạo lý. Cẩm Tú không có trả lời, bây giờ đầu nàng vẫn như cũ chìm vào hôn mê. Cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán dược hiệu, tựa hồ còn tại phát huy tác dụng, quen thuộc khí tức nóng bỏng sông lên đầu. Lâm Giang Niên một cái tay ôm nhẹ lấy Cẩm Tú yếu đuối không xương vòng eo, một cái tay khác nâng đầu của nàng, cúi đầu, hôn rơi. Lần này, đến phiên hắn chủ động. Rất nhanh, Cẩm Tú cảm thấy một hồi trước nay chưa có sóng nhiệt khí tức vào tới, suy nghĩ của nàng tại này cổ sóng nhiệt phía dưới, từng chút tiêu tan. Mà tại còn sót lại dược hiệu dưới sự kích thích, Cẩm Tú thời gian dần qua, bắt đầu chủ động trèo ôm lên Lâm Giang Niên cổ, vô ý thức phối hợp lên Lâm Giang Niên động tác. Cái kia trước kia sớm bị mồ hôi thấm ướt y phục rất nhanh tại hai người ăn ý phối hợp phía dưới, bóc ra rơi xuống. Bây giờ đã là mùa xuân, thời tiết ấm lại, xuôi nam ven đường dọc theo đường đi, ngẫu nhiên cũng biết gặp gỡ nóng bức thời tiết. Bởi vậy, hôm nay Cẩm Tú mặc trên người cũng không nhiều, trừ bỏ áo khoác sau, trên thân liền chỉ còn lại một kiện lụa mỏng mỏng thấu áo lót, mà hạ thân chỉ có một kiện bị mồ hôi ướt nhẹ quần lót kề sát, cùng với cặp kia co giò, nhưng như cũ có thể thấy được thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp, nguyên nhân chính là khẩn trương mà hơi hơi căng thẳng. Trên da thịt trắng như tuyết, hiện ra vẻ khác thường màu đỏ. Lâm Giang Niên có thể phân biệt ra được, đây là dược hiệu dấu vết lưu lại. Rất rõ ràng, lưu lại dược hiệu lại tiếp tục bắt đầu phát tác. Trong gian phòng nhiệt độ không khí mơ hồ lên cao, liền Lâm Giang Niên đều mơ hồ cảm giác hô hấp có chút không khoái, có loại nói không ra xúc động. Hắn bắt đầu có chút hoài nghi, có phải hay không vừa rồi hôm lúc bị Cẩm Tú lây bệnh dược hiệu. Kết quả là, Lâm Giang Niên ngay sau đó bắt đầu bước kế tiếp hành động. So với Hứa Lam cho tới nay giấu rốt, Cẩm Tú ở phương diện này ngược lại là chưa từng có tàng từ qua. Rất sớm phía trước, Lâm Giang Niên liền một mắt nhìn ra Cẩm Tú ở phương diện này điểm tốt. Mà cái này cũng là Lâm Giang Niên có thể phân biệt ra được Cẩm Tú cùng An Ninh đôi này song bảo thai tỷ muội bằng chứng một trong. Mà ở thời điểm này, Lâm Giang Niên cũng bắt đầu tin tưởng Cẩm Tú là tỷ tỷ. Dù sao theo lý mà nói, lớn một chút liền hẳn là tỷ tỷ. Huống chi là lớn nhiều như vậy, nhất định tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Bên trong căn phòng nhiệt độ không khí dần dần tại lên cao, ánh đèn chập chờn, mông lung dưới bóng đêm, Lâm Giang Niên thử nghiệm bén lên Lư Sơn chân diện mục. Cẩm Tú rất phối hợp, thậm chí không có ấm ở giữa hai người cũng không từng có trước đó tập luyện, lại phối hợp cực kỳ ăn ý, cực kỳ khó được. Đến Lư Sơn sau, Lâm Giang Niên đang lặng lặng thưởng thức khen ngợi hảo một phen sau, phương tài chậm rãi túi người đi. Không sợ phù vân che liếc mắt qua, chỉ duyên thân ở trong núi này. Thời khắc này Lâm Giang Niên liền bị che đậy hai mắt, mai một ở sơn phong bên trong. Lưu luyến quên bể. Cẩm Tú nằm thẳng tại trên giường, tóc xanh lộn xộn. Nàng hơi hơi nghiêng qua gương mặt, cái kia trương tuyệt mỹ gương mặt từng đỏ, vũ quan xinh xắn xinh đẹp động lòng người. Chấm như tuyết nhu để vô ý thức ôm ấp lấy Lâm Giang Niên đầu, rất dùng sức. Khi Lâm Giang Niên tại trong ngọn núi thám hiểm lúc, nàng thân thể mềm mại hơi hơi căng cứng, hô hấp dồn dập. Mười ngón tiêm, vô ý thức xâm nhập Lâm Giang Niên trong tóc, gắt gao lôi. Bên trong căn phòng đèn đuốc, cũng tại trong bất chi bất giác dần dần đến hồi cuối. Tia sáng dần dần trở nên lờ mờ. bầu không khí cũng tô đậm tới cực điểm. Lâm Giang Nhiên gần như không phí chút sức lực, đem cái kia đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹ quần lót chút bỏ. Đương nhiên, có lẽ cũng không chỉ là chảy mồ hôi. Cẩm Tú nhắm hai mắt, đầu mê man, cảm thụ được trong thân thể cái kia cổ trích nhiệt khí tức, cùng với trên thân thể chuyển đến cảm giác quái dị. Thẳng đến sau đó không lâu, trong gian phòng đột nhiên yên tĩnh phút chốc, tựa như sẽ phải phát sinh cái gì giống như. Cẩm Tú phảng phất dự liệu được cái gì, nguyên bản mơ hồ suy nghĩ sơ qua hồi thần lại, mặc dù sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là vô ý thức căng thẳng. Dần dần căn phòng mở tối bên trong, Cẩm Tú hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp. Mông lung dưới ánh sáng, nàng đối mặt lên một đôi sáng rực mà ánh mắt nóng bỏng, đang theo dõi nàng nhìn. Trong lòng một hồi ngượng ngùng cảm xúc xông lên đầu, không đợi Cẩm Tú tới kịp một lần nữa nhắm mắt lại. Một giây sau, Cẩm Tú đầu trống rỗng, chỉ còn lại có mấy chữ trong đầu không ngừng mà tái diễn. Không có gạt người thật sự. Rất đau. Đêm khuya, phủ thái thú, trong tiểu viện. Dưới mái hiên, một đạo cô ảnh đang lặng lặng đứng ở đằng kia, ánh mắt giật mình thần địa nhìn qua viện bên trong. Đột nhiên, nàng phảng phất hình như có cái gì cảm ứng giống như, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia nguyên bản giật mình thần trong ánh mắt, giống như thoáng qua một vòng cái gì. Rất nhanh, cái kia gương mặt thanh tú chứng bên trên, hiện lên một vòng nghi ngờ. An Ninh vô ý thức sờ lên ngực, cảm giác càng tới càng kỳ quái, lại không nói ra được. Chỗ ngực có chút buồn buồn, còn có chút hoảng, giống như xảy ra đại sự gì. Nhưng, lại có thể phát sinh cái đại sự gì đâu. An Ninh vẫn như cũ lạnh lùng đứng ở đằng kia, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến một hồi, nàng mới ý thức tới cái gì, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa ngoài viện. Cẩm Tú còn chưa có trở lại. Nàng đi tìm điện hạ, nhưng qua lâu như vậy, làm sao còn không trở lại? Đang lúc dưới mái hiên An Ninh do dự, có hay không muốn đi qua nhìn một chút lúc. Sau lưng, vang lên một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng. "An Ninh, tại sao còn không nghỉ ngơi?" Nghe được thanh âm này, An Ninh vội vàng quay đầu, hơi hơi cúi thấp đầu, "Công chúa." Cẩm Tú nàng còn chưa có trở lại. Một bộ bạch y thường phục Lý Phiếu Miểu xuất hiện ở dưới mái hiên, nàng tán lạc một đầu tóc xanh mái tóc, thiếu đi mấy phần lãnh diễm, nhiều hơn mấy phần trang nhã khí chất. "Cẩm Tú đi đâu?" "Đi, điện hạ đó." An Ninh thành thật trả lời. Nghe được Cẩm Tú đi Lâm Giang Niên chỗ đó, Lý Phiếu Miểu giống như liền giật mình phía dưới. Sau đó, lại trở về qua thật tới. "Công chúa, ta đi xem một chút." An Ninh hỏi. Lý Phiếu Miểu liếc qua cách đó không xa bóng đêm, khẽ gật đầu, "Thời điểm không còn sớm, ngươi đi nghỉ trước đi." An Ninh khẽ nâng đầu, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì, một lần nữa cúi thấp đầu. "Là." Đợi đến An Ninh trở về phòng sau, Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ đứng ở trong viện, tùy ý gió đêm thổi mái tóc của nàng, lộ ra cái kia trường tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt. Điềm tĩnh, trang nhã, thiếu đi dĩ vãng lành ý, khiến cho nàng bây giờ nhìn qua nhiều hơn mấy phần nói không ra nữa tự hương vị. Do dự phút chốc, Lý Phiếu Miểu cất bước rời đi biệt tử. Không bao lâu, đi tới một chỗ khác biệt lạ. Trời tối người yên, mây đen che đậy nguyệt quang. Lý Phiếu Miểu thân hình rơi vào trong viện trên nóc nhà, đôi mắt đẹp rơi vào trong viện cách đó không xa, cái kia tắt đèn trong gian phòng. Kèm theo gió đêm bay múa, từ bên thai gào thét mà qua. Mơ hồ trong đó, nàng tựa như lại nghe thấy một chút động tĩnh gì khác. Tại trong đêm khuya yên tĩnh này, dần dần phiêu tán. Lý Miểu trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng phảng phất mãi mãi cũng là như vậy thanh lãnh mặt không biểu tình. Trong đêm khuya, nàng tại trên nóc nhà đứng lặng rất lâu. Trong bầu trời đêm cũng giống như bị hàn ý bao phủ giống như. Hạ nhiệt. Sáng sớm, tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống trong gian phòng. Bình phong sau đó, giường chiếu bên cạnh trên mặt đất, rơi mất lấy còn chưa tới kịp dọn dẹp quần áo, xen lẫn nữ tử tiếp thân ý vật, tùy ý rơi trên mặt đất, khiến cho chàng cảnh có chút lộ ra có loại nói không ra. Mờ mờ. Trên giường, hai thân ảnh ôm nhau ngủ, ngủ rất say ngọt. Thẳng đến không biết trôi qua bao lâu, Cẩm Tú trước tiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to mắt. Tỉnh lại trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu vẫn như cũ mê man, đau nhức toàn thân, tựa như tan thành từng mảnh giống như, cơ hồ không nhắc lên được bất luận cái gì một tia khí lực, giống như là bị dày vò hỏng. Trong đầu, dần dần mơ mơ màng màng hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Rất mơ hồ, lại thật giống như mười phần rõ ràng, giống như là khắc ở trong đầu, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không phân rõ thực tế cùng một cảnh. Thẳng đến, khi mở mắt ra nhìn thấy ngủ ở bên cạnh Lâm Giang Nhiên, nhìn qua gương mặt quen thuộc kia bảng, Cẩm Tú suy nghĩ mới rốt cục từng điểm khôi phục lại. Không, không phải một cảnh. Cái kia tối hôm qua. Cẩm Tú ngơ ngẩn nhìn qua bên cạnh Lâm Giang Niên, lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn về phía chính mình, lúc này mới phát hiện chính mình còn không lấy mảnh vải. Da thịt tuyết trắng bại lộ trong không khí, kèm theo nàng có chút kinh hoàng muốn trọi người lên lúc, còn hơi run một chút rung động. Nhưng chính là khẽ động như vậy, để cho Cẩm Tú cảm giác một hồi đau đớn đánh tới. Tê nàng hít sâu một hơi. Đau. Rất đau. Trực tiếp cho nàng đau thanh tỉnh. Không phải nằm mơ giữa ban ngày. Thật sự, nàng tối hôm qua thật sự đem điện hạ cho ngủ. Một lúc sau, Cẩm Tú ngồi ở trên giường, dùng chăn mền đem chính mình bọc lấy cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra đầu, kinh ngạc nhìn qua một bên Lâm Giang Niên phát giáng đốc. Suy nghĩ dần dần khôi phục, tối hôm qua phát sinh mọi chuyện nàng toàn bộ đều nghĩ dậy rồi. Rất rõ ràng, nàng thậm chí có thể hồi tưởng, tựa như là chính mình chủ động. Thậm chí đến đằng sau, nàng càng là chủ động muốn đè điện hạ một đầu. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú lập tức cảm giác chính mình gương mặt bắt đầu nóng bỏng, xấu hổ. Từ, chính mình làm sao lại phóng đãng như thế? Không, không có khả năng. Một, nhất định là thuốc kia làm hại. Nhất định là. Cẩm Tú xấu hổ đem đầu vùi vào trong đệm chăn, che mặt, nàng không mặt mũi thấy người. Chính mình tối hôm qua không phải đến tìm điện hạ vấn tội sao? Hỏi thế nào lấy hỏi, liền đem chính mình cho giao phó ở nơi này. Cẩm Tú hoảng hốt lấy, nói không ra phức tạp tâm tình. Ngược lại là không có bao nhiêu khổ sở hối hận, chỉ là cảm giác có chút hoảng hốt, còn có chút xấu hổ. Cái này kế tiếp làm sao bây giờ? Như thế nào đối mặt điện hạ? Còn có, như thế nào cùng công chúa giao phó? Nghĩ tới đây, Cẩm Tú sắc mặt không khỏi hơi tái nhợt. Hỏng, nàng tối hôm qua không có trở về, An Ninh nhất định sẽ hoài nghi gì. Không chắc công chúa đều biết. Xong, điện hạ là công chúa vị hôn phu, công chúa đều chưa kịp, liền bị nàng rút thứ nhất. Mặc dù, công chúa nói nàng không ngại, thậm chí phía trước còn để cho Cẩm Tú mình làm qua lựa chọn. Có thể, Cẩm Tú như trước vẫn là dâng lên một cỗ phản bội công chúa ấy nấy cảm giác bất an. Cái này khiến nàng vô cùng sợ hãi, đến mức thời khắc này xấu hổ hoàng cảm xúc đều thiếu đi rất lâu. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú cũng không ngồi yên được nữa, đội vàng muốn nhanh chóng đứng dậy. Nàng vừa hơi hơi chọi người lên, muốn từ trên thân Lâm Giang Niên bỏ qua, một cái đại thủ đột nhiên chặn ngang đem nàng ôm lấy, đem nàng một lần nữa ôm trở về đệm chăn. Nha Cẩm Tú kinh hô một tiếng, bị sợ hết hồn, quay đầu vừa vặn đối đầu Lâm Giang Niên mục quang tự tiếu phi thiếu. Sắc mặt của nàng đột một cái đỏ lên, ngươi lúc nào tỉnh? Vừa tỉnh. Lâm Giang Niên một tay ôm trong ngực Cẩm Tú eo, một cái tay khác rơi vào cái kia hình như trăng tròn chỗ. Trong lòng bàn tay tràn đầy tinh tế tỉ mỉ sung mãn, yêu thích không buông tay. Ngươi đừng. Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ dãy rủa. Như thế nào? Còn thẹn thùng đâu? Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, đối mặt bên trên nàng cặp kia hơi hơi hiện ra hồng vận cặp mắt đào hoa. Cẩm Tú không dám cùng hắn đối mặt, xấu hổ hoảng rời đi ánh mắt, dãy rủa vặn vẹo thân thể mềm mại, phóng thả ra Lâm Giang Niên chẳng những không có thả ra, ngược lại đụng lên đi ngăn chặn miệng của nàng. Nô một lúc lâu sau, Cẩm Tú sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển, không còn khí lực chống cự. Cặp kia xấu hổ đỏ bừng đôi mắt đẹp xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi, hạ lưu chỉ biết khi dễ ta. Hắc, ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự liền định khi dễ ngươi. Lâm Giang Niên trước mắt, lúc này liền lại là một cái xoay người. Bị hù Cẩm Tú trận to đôi mắt đẹp, xấu hổ hoảng nói, không cần. Nhanh, mau buông ta ra, ta tối hôm qua không có trở về, công chúa sẽ phát hiện. Ta phải đi về. Không có việc gì, không kém cái này nhất thời. Không được. Cẩm Tú sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới công chúa, nàng trong lòng tràn đầy áy náy trộn dạng, nơi nào còn có nửa phần tâm tư. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên một trận, túi đầu liếc mắt nhìn, vậy ta làm sao bây giờ? Ta không biết. Cẩm Tú đỏ mặt, nhắm mắt lại, xoay mở đầu, có chút không biết làm sao. Ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp. Vậy thì Lâm Giang Niên tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiến đến Cẩm Tú bên hai, nhẹ nói thứ gì. Cẩm Tú nghe xong, đôi mắt đẹp đầu tiên là hơi hơi trợn to, xấu hổ trừng Lâm Giang Niên. Tại Lâm Giang Niên dưới sự uy hiếp, cuối cùng lại không thể làm gì, cắn xuống môi, cuối cùng có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Gặp nàng gật đầu đáp ứng, Lâm Giang Niên lúc này mới thỏa mãn buông lòng ra nàng. Hắn cũng không suy nghĩ thật lại khi dễ nàng, tối hôm qua vừa dày vào qua, lúc này mới qua mấy canh giờ đâu, nàng thân thể còn không có khôi phục, không thích hợp làm tiếp kịch liệt vận động. Cẩm Tú gắng gượng hơi có chút như nhún ra thân thể đứng lên, nhặt lên trên đất y phục, bắt đầu mặc xong quần áo. Lúc này Cẩm Tú mới phát hiện, tối hôm qua quần lót bị nước đọng làm ướt, đi qua một đêm khô cả sau, lưu lại một đoàn vết bẩn, không có cách nào tiếp tục xuyên qua. Nhưng Cẩm Tú cắn răng, do dự phút chốc, cuối cùng vẫn từ bỏ, trực tiếp khoác lên quần áo. Còn tốt, từ bên ngoài nhìn cũng không nhìn ra. Lại mặc vào vớ giày sau, Cẩm Tú chống đỡ đứng dậy, đi lại hai bước, phát hiện thân thể cũng không có lớn việc gì sau, sâu thở dài một hơi. Quay đầu xấu hổ trừng Lâm Giang Niên một mắt, cái nhìn này bên trong, phản phất còn ẩn chứa khác cảm xúc. Lập tức, Cẩm Tú bước nhanh đến giữa cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra nhìn ra ngoài. Gặp viện bên trong không có khác thân ảnh, nàng lúc này mới như chút được gánh nặng, vội vàng bước ra gian phòng, váy sinh phòng, bước nhanh rời đi. Giống như là cái làm việc trái với lương tâm tiểu cô nương. Xóa sửa chữa đổi nửa ngày, cuối cùng phóng xuất, hôm nay sớm càng, miễn cho nói ta đoạn trường. Chương 485 hướng công chúa thỉnh tội. Chương 485 hướng công chúa thỉnh tội. Sáng sớm, đợi đến Cẩm Tú sau khi rời đi, Lâm Giang Niên trên giường lại tiếp tục nằm một hồi, Phương Tài đứng dậy. Dương chiếu lộn xộn, trong không khí còn lưu lại Cẩm Tú trên người nhàn nhạt mùi thơm ngát, chứng minh tối hôm qua trong gian phòng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đệm chăn xốc lên lúc, ở đó màu sáng trên giường đơn trải rộng ra một đóa tươi đẹp hồng mai. Lâm Giang Niên nhặt lên tối hôm qua tùy ý bị ném bỏ trên mặt đất quần áo mặc vào, chỉnh lý một phen, đứng tại trước mặt bên trong căn phòng gương đồng, xác định trên thân không việc gì, tối hôm qua cũng không để lại quá nhiều vết tích sau, Phương Tài yên lòng. Đến giữa cửa ra vào, đẩy cửa đi ra. Viện bên trong, im ắng lấy. Phồn hoa như gấm, một tia dương quang xuyên thấu viện bên trong lá cây, tiếng sột soạt rơi vào trong viện. Thanh thanh. Lâm Giang Niên hô nhỏ, không bao lâu, ngoài viện chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một bộ trang phục Lâm Thanh Thanh bước nhanh đi vào viện tử. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh đi đến dưới mái hiên, túi đầu hướng Lâm Giang Niên hồi báo lên tình báo. Hà Thái phòng thủ tối hôm qua ra khỏi thành sau, đến hôm nay sáng sớm vẫn không có hồi phủ. Nhạn Châu thích sứ viên Trung Nam cũng còn không có đến Tầm Dương thành, giống như dọc đường xảy ra một chút nhỏ ngoài ý muốn, còn lại hết thảy đều bình thường, cũng không bất luận cái gì dị động. Thuộc hạ đã an bài thỏa đáng, tùy thời có thể tiếp tục lên đường. Nghe xong Lâm Thanh Thanh hồi báo, Lâm Giang Niên suy tư một chút, khẽ gật đầu, đi, chuẩn bị một chút, đi thông báo một chút các nàng, chuẩn bị lên đường đi. Tất nhiên viên Trung Nam không có trở về, Lâm Giang Niên cũng không có ý định tiếp tục trở tiếp, hay là trở về Lâm Vương phủ quan trọng. Là. Lâm Thanh Thanh gật đầu, đang muốn quay người lúc rời đi, lại như nghĩ đến cái gì, ngước mắt liếc mắt nhìn điện hạ sau lưng trong phòng. Do dự một chút, thử dò xét nói, điện hạ, cái kia Cẩm Tú cô nương bên kia Lâm Giang Niên quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi cũng nhìn thấy. Lâm Thanh Thanh lập tức chấn động, liền vội vàng lắc đầu, thuộc hạ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ân. Thuộc hạ Lâm Thanh Thanh ho nhẹ thấu một tiếng, điện hạ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài nửa chữ. Lâm Giang Niên thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức. Hắn liền ưa thích Lâm Thanh Thanh điểm này, thượng đạo. Bất quá, Lâm Thanh Thanh do dự một chút, lại thử thăm dò, điện hạ, nhưng trưởng công chúa bên kia điện hạ ngài dự định bàn giao thế nào? Nói thật, Lâm Thanh Thanh là có chút lo lắng. Rõ ràng vị kia trưởng công chúa mới là nhà mình điện hạ vị hôn thê, nhưng mà hết lần này tới lần khác, điện hạ lại đem nhân gia thị nữ bên người cho ngủ. Cái này khiến Lâm Thanh Thanh làm sao không lo nghĩ? Đây cũng không phải là việc nhỏ a. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trưởng công chúa đối với bên cạnh mình đôi này song bảo thai thị nữ cực kỳ tin mù quáng, nhưng hôm nay lại bị điện hạ bắt lại tới. Vạn nhất trưởng công chúa so đo, có thể làm sao xử lý? Sẽ không bởi vậy ảnh hưởng tới nhà mình điện hạ cùng trưởng công chúa quan hệ a? Không sao. So với Lâm Thanh Thanh lo nghĩ, Lâm Giang Niên thì lộ ra rất thản nhiên. Nếu đều đã xảy ra, tự nhiên nên đối mặt cũng phải đối mặt. Hơn nữa Lâm Giang Niên cũng ít nhiều có chút lòng tin. Lấy hắn cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa giao tình, nàng cần phải không đến mức sẽ trở mặt. Mà hắn cũng định tìm một cơ hội cùng trưởng công chúa thật tốt nói chuyện, xem có thể hay không đem Cẩm Tú từ bên người nàng lộng tới. Tất nhiên Cẩm Tú bây giờ cũng đã là nữ nhân của hắn, tự nhiên cũng nên coi là chuyện khác. Đương nhiên, nếu là trưởng công chúa không muốn bỏ những thư yêu thích, hay là các nàng chủ tớ tình thâm, tình tỉ muội sâu, Lâm Giang Niên ở đây cũng là có một cái khác biện pháp giải quyết. Thanh Lãnh tiểu viện. Lúc sáng sớm, nhiệt độ không khí còn rất thấp, gió lạnh lạnh thổi lất phất. Tiểu viện dưới hành lang, một thân ảnh lén lén lút lút, rời bước nhỏ trở lại biệt tử. Cẩm Tú cúi đầu, có chút khẩn trương một cái tay che tại ngực, một cái tay khác khẽ che lấy váy, giống như lo lắng sẽ đi quang giống như. Theo nàng cất bước, mắt mẹ thuận gió lấy váy tràn vào, một cỗ trống rông lạnh buốt khí tức tràn vào. Kích thích nàng kém chút có chút đứng không vững. Sắc mặt nàng đỏ hơn, đầu thấp hơn, lặng lẽ sờ sờ đánh giá biệt tử, liền có tật giật mình giống như mà bước nhanh chiều lấy gian phòng của mình phương hướng đi đến. Người đi đâu? Đang lúc Cẩm Tú mới vừa đi tới dưới mái hiên cửa gian phòng, một cái tay vừa mới rơi vào trên chốt cửa, cách đó không xa, đột nhiên chuyển tới một mặt không thay đổi âm thanh. Kém chút không đem Cẩm Tú hồn dọa cho đi ra. Nàng quay đầu, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên, An Ninh chẳng biết lúc nào đứng ở đằng kia, đang có chút ngẹo đầu nhìn chằm chằm nàng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ có điều, khi nhìn thấy Cẩm Tú mặc trên người, hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. "Ngươi, thế nào?" "Không có, không có." Bây giờ Cẩm Tú hồn đều nhanh dọa không còn, một cỗ xấu hổ cảm xúc xông lên đầu. Nàng cố tự chấn định cảm xúc, bình tĩnh nói, ta ra ngoài đi lòng vòng. Thời tiết hơi nóng, ta trước về đi tắm." Nói xong, không đợi An Ninh trả lời, Cẩm Tú nhanh chóng đẩy cửa phòng ra chạy vào gian phòng. Đóng cửa phòng. Phanh. Ngoài cửa, cách đó không xa dưới mái hiên, An Ninh trong tròng mắt nghi hoặc thần sắc càng đậm. Nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, không nói một lời. Trong gian phòng, canh giữ cửa ngõ lên cửa phòng sau đó, Cẩm Tú chỉ cảm thấy trái tim còn tại bịch nhảy lên. Có loại nói không ra bối rối cùng xấu hổ cảm giác. Vừa mới đụng tới An Ninh lúc, nàng tim đập cơ hồ kém chút ngừng. Còn tốt, chỉ là An Ninh. An Ninh không quá thông minh, nàng hẳn là không phát hiện được. A, vẫn còn may không phải là công chúa. Nàng cũng không biết vì cái gì, bản năng không muốn để cho An Ninh phát hiện. Sau khi trở lại phòng, bình phục một hồi lâu, mới đưa cảm xúc bình phục lại. Mà lúc này, Cẩm Tú mới phát giác được trên người khó chịu, nhức múa, rất không thoải mái. Vội vàng mặc vào y phục có chút lộn xộn, còn dính nhiễm lên vết mồ hôi, cực kỳ khó chịu. Tăng thêm tối hôm qua rằng có cả một cái buổi tối, bây giờ nàng cảm giác trên người mình còn giống như lưu lại. Cái gì? Điện hạ dấu vết lưu lại? Khí tức rất đậm. Cẩm Tú vô ý thức túi đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt lại có chút ngượng ngùng. Cắn cắn môi dưới, hít thở sâu một hơi ổn định tâm thần, lúc này mới đứng dậy đi chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị tắm rửa. Đợi đến nước nóng chuẩn bị tốt sau, Cẩm Tú đứng tại nóng hổi thùng tắm bên cạnh, đưa tay chậm rãi giải khai trên người áo khoác. Theo lụa mỏng đơn bạc áo khoác sau khi rơi xuống, cái kia một bộ trắng như tuyết tuyệt diệu nữ tử thân thể mềm mại liền bại lộ trong không khí, nhìn một cái không sót gì. Bên trong đều không mặc gì. Sương khói mông lung bên trong, Cẩm Tú mơ hồ còn có thể nhìn thấy chính mình cái kia trắng như tuyết kiều nộn trên da thịt, lưu lại một chút vết tích. Nhẹ nhàng đụng vào một chút, còn hơi có chút đau nhức. Trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một tia xấu hổ. Thật không có chút nào sẽ thương hương tiếc ngọc. Dùng sức như vậy, điện hạ thật sự như thế ưa thích hai cái này đồ vật sao? Ý niệm vừa hiện lên, Cẩm Tú lại không hiểu cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, cái này khiến nàng trong lòng hoảng hốt. Không phải là dược hiệu còn không có đi qua đi. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú vội vàng tập trung ý chí, không còn suy nghĩ lung tung, đi đến thùng tắm bên cạnh, hơi có chút chật vật bò vào thùng tắm. Tùy ý cái kia nóng hổi nước nóng đem trắng như tuyết thân thể mềm mại bao khỏa, thư giãn lấy tối hôm qua rằng có cả đêm mọi mệt. Thư thư phục phục ngâm một cái tắm nước nóng sau, toàn thân mọi mệt quét sạch xanh xanh. Trừ bỏ hai chân có chút như nhũn ra, cảm thấy cảm giác đến một chút đau đớn bên ngoài, cơ thể cũng không khác thường khác. Cẩm Tú từ trong thùng tắm đứng dậy đi ra, rầm rầm giọt nước rơi xuống, phản chiếu ra một bộ tràn ngập nhiệt khí trắng như tuyết thân thể mềm mại. Da thịt tiều nộn phím hồng, điểm xuyết lấy giọt nước. Có lồi có lõm, đường cong mê người. Nhất là đứng dậy lúc, kèm theo một hồi run run rẩy rẩy, cực kỳ đáng chú ý lau sạch sẽ trên người giọt xương, Cẩm Tú một lần nữa thay đổi một thân sạch sẽ y phục, đem vóc người ngạo nhân bao quanh cực kỳ chặt chẽ. Đợi đến mặc quần áo sau, còn cảm thấy cảm giác cái kia sung mãn chỗ bị lìm có chút đau nhức. Cẩm Tú đôi mắt đẹp không khỏi trở nên có chút u ám. thật dùng sức a, đau. Mặc hoàn tất sau, Cẩm Tú đứng tại trước gương đồng, nhìn qua trong gương đồng nữ tử lần nữa khôi phục những ngày qua trang nhã khí chất. Một tấm tuyệt sắc khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, vẫn như cũ như ngày xưa, nhưng so sánh với nhưng lại tựa hồ so ngày xưa nhiều hơn mấy phần nói không ra hương vị. Nhất là cặp kia ngày xưa sáng tỏ trong suốt đôi mắt, giống như nhiều hơn mấy phần nữ tử tình cảm tâm tư. Ngơ ngẩn nhìn qua trong gương đồng chính mình, một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Lại nhìn chung quanh một chút, xác định không có lộ ra bất cứ dấu vết gì sau, Phương Tài nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, Cẩm Tú phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm, lại thâm sâu hít thở một cái khí. Đẩy cửa phòng ra, đi ra. Trong viện, y mắng lấy. Đang lúc Cẩm Tú muốn cất bước lúc rời đi, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới mái hiên. A. Cẩm Tú bị sợ hết hồn, định thần nhìn lên, lúc này mới phát hiện là An Ninh. An Ninh xuất hiện ở dưới mái hiên, lạnh băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, mà không thay đổi nhìn xem nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cẩm Tú bị sợ nhảy một cái, vô ý thức vô bộ ngực đầy đặn, đôi mắt đẹp hơi trừng, ngươi dọa ta một hồi. An Ninh vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, một lúc sau, đột nhiên mở miệng, ngươi tối hôm qua đang làm gì? Tối hôm qua? Cẩm Tú giật mình trong lòng, chẳng lẽ An Ninh biết cái gì? Nghĩ tới đây, Cẩm Tú trong lòng treo lên, tối hôm qua, hoàn, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là đang ngủ a. Tại, cái nào ngủ? Trong phòng a, còn có thể là cái nào? An Ninh trầm mặc, ngươi tối hôm qua trở về lúc nào? Nghe nói như thế, Cẩm Tú nhạy cảm ý thức được cái gì? An Ninh, không biết nàng tối hôm qua không có trở về. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú lập tức yên tâm. Ta đương nhiên là đã khuya trở về, ngược lại trở về công chúa đâu, công chúa ở đâu? Cẩm Tú bắt đầu nói sang chuyện khác, ta có việc muốn đi tìm công chúa, trước tiên không thèm nghe người nói nữa. Nói xong, Cẩm Tú quay người chuồn đi. Còn lại An Ninh đứng tại chỗ, nhìn qua Cẩm Tú rời đi thân ảnh, ánh mắt càng nghi hoặc. Nàng cảm giác nơi nào có chút không đúng. Cẩm Tú, giống như đang nói láo. Nàng, che giấu cái gì? Nhưng An Ninh lại cẩn thận tưởng tượng, lại muốn không rõ. Cẩm Tú, vì sao muốn nói dối? Thật kỳ quái. Thoát khỏi An Ninh dây dưa, Cẩm Tú đi tới công chúa chỗ biệt tử. Đi vào trong biệt lúc, Cẩm Tú đột nhiên bắt đầu trở nên rất khẩn trương, tim đập nhanh hơn. Một cỗ sâu đậm chột dạ cảm giác bất an xông lên đầu, để cho nàng khẩn trương không thôi. Chính mình tối hôm qua, thế nhưng là cùng điện hạ đã. Nàng đây đã là phản bội công chúa nhà mình. Công chúa có tức giận hay không? Chính mình cướp ở công chúa trước mặt, công chúa có thể hay không lôi đình đại phát? Hay là, nghĩ tới đây, Cẩm Tú trong lòng hơi trầm xuống. Nàng mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh, đi đến dưới mái hiên cửa gian phòng, lấy dũng khí gõ cửa. Công chúa. Một lúc sau, trong gian phòng truyền đến Lý Phiếu Miểu thanh lãnh không có chút nào cảm xúc âm thanh. Vào đi. Cẩm Tú tại cửa ra vào điều chỉnh tình cảm một cái, đẩy cửa đi vào gian phòng. Trong gian phòng, sau tấm bình phong, một bộ váy trắng Lý Phiếu Miểu ngồi xếp bằng, khép hở hai con người, quanh thân quanh quẩn một cỗ rét thấu xương hàn ý quanh quẩn quanh thân nàng không ngừng xoay tròn, cuối cùng lại lần nữa trở lại trong cơ thể nàng. Cẩm Tú đóng cửa phòng sau, rón rén đến gần, nhìn thấy công chúa đang tu luyện, cũng không dám quấy rầy, yên tĩnh đứng ở một bên chờ lấy. Thẳng đến một lát sau, Lý Phiếu Miểu quanh thân hàn khí triệt để tiêu tan. Nàng đôi mắt khẽ nhúc nhích động, mở to mắt, vẻ lạnh lẽo chợt thoáng qua. Bên trong căn phòng Cẩm Tú chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên mát lạnh. Cùng lúc đó, nàng phảng phất ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Công chúa, thực lực của ngươi lại tinh tiến. Lý Phiếu Miểu thần sắc như thường, thản nhiên nói, ân, quá tốt rồi. Cẩm Tú vui vẻ nói. Nhưng Lý Phiếu Miểu trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình gì, nàng xem Cẩm Tú một mắt, tìm ta có việc. Nghe nói như thế, Cẩm Tú thân thể hơi cương, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tan. Công chúa Cẩm Tú đột nhiên phát thông một tiếng, quỳ xuống trước công chúa nhà mình trước mặt, cúi đầu, âm thanh có chút chột dạ, yếu ớt nói, công chúa, nô tỳ đúng, có lỗi với ngươi. Nô tỳ làm có lỗi với công chúa của ngài sự tình. Nô tỳ tối hôm qua bị điện hạ cho ngủ. Âm thanh ấy nay bất an, vội vã cuống cuồng. Chuyện tối ngày hôm qua, Cẩm Tú có thể giấu giếm An Ninh, dù sao An Ninh là muội muội nàng. Nàng không nghĩ bị An Ninh biết cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, nàng phía trước một mực cho An Ninh quán thâu Lâm Vương Thế Tử không phải là một cái người tốt, là cái sắp vôi, để cho An Ninh nhất định muốn cẩn thận không thể bị điện hạ được như ý tư tưởng. Kết quả vừa quay đầu, chính nàng ngược lại bị được như ý. Nhưng đối với công chúa, Cẩm Tú chưa bao giờ từng nghĩ muốn giấu giếm. Nàng là công chúa thị nữ, đương nhiên sẽ không làm ra giấu giếm chủ tử sự tình tới. Nhất là vẫn là chuyện lớn như vậy. Nàng đem công chúa bị hôn phu cho ngủ. Bất quá, tất nhiên việc đã đến nước này, Cẩm Tú cũng không thể không đến đây hướng công chúa nhà mình tỉnh tội, đem chuyện xảy ra tối hôm qua, rõ ràng mười mươi toàn bộ nói ra. Bao quát chính mình tối hôm qua phát hiện Hứa Lam làm loạn mục đích, đi tìm thế tử điện hạ đối chất, không cẩn thận đã trúng thuốc, cuối cùng. Ngoại trừ tối hôm qua sau cùng chi tiết không nói, còn lại Cẩm Tú toàn bộ thành thành thật thật, rõ ràng mười mươi giao ra. Đến nỗi công chúa sẽ như thế nào giáo huấn thu thập mình, Cẩm Tú tâm lý cũng không thực chất. Nàng rất thất vọng. Trong gian phòng, tiến tĩnh im lặng. Tại Cẩm Tú sau khi nói xong, trong gian phòng lâm vào tĩnh mịch. Lý Phiếu Miểu không có mở miệng, giống như là đang suy tư điều gì. Nhưng càng là như thế, càng để cho Cẩm Tú trong lòng bất an. Công chúa, đúng, thật xin lỗi. Cẩm Tú cúi đầu, nàng tối hôm qua vốn là có cơ hội có thể cự tuyệt điện hạ. Chỉ là nàng không có cự tuyệt. Đây là nàng bất an nhất một điểm. Ngươi không có lỗi với ta. Nhưng mà Lý Phiếu Miểu trả lời, lại làm cho Cẩm Tú có chút ngoài ý muốn. Lý Phiếu Miểu ngữ khí rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ sinh khí nào bộ dáng, nàng lườm Cẩm Tú một mắt, ngươi đã trúng thuốc, chuyện này không phải lỗi của ngươi có thể, thế nhưng là như là đã xảy ra, vậy cứ như vậy đi. Lý Phiếu Miểu nhàn nhạt mở miệng, đứng lên đi. Cẩm Tú vẫn như cũ quỷ, không nghĩ tới tới. Công chúa càng là không trách nàng, trong nội tâm nàng ngược lại càng bất an. Rõ ràng là mình làm có lỗi với chuyện của công chúa sao có thể không có chút tức giận nào. Công chúa Lý Phiếu Miểu gặp Cẩm Tú vẫn như cũ quỷ bất động, ngươi muốn làm gì? Nô tỳ không biết. Cẩm Tú cúi đầu, hết thảy nghe công chúa. Cái kia Lý Phiếu Miểu trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp giống như lấp lóe, một lát sau, mở miệng nói, ngươi về sau, liền theo hắn à. Chương 486 chúng ta là quan hệ như thế nào? Chương 486 chúng ta là quan hệ như thế nào? Nghe nói như thế, Cẩm Tú thân thể mềm mại khẽ run, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, công chúa, nô tỳ không cần như thế nào. Nô tỳ, Cẩm Tú cúi đầu, âm thanh rất nhẹ, thấp thỏm lo âu, đây là nàng sợ nhất sự tình. Nô tỳ không muốn rời đi công chúa không trách tội nàng, cái này khiến Cẩm Tú nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng chưa bao giờ từng nghĩ muốn rời đi công chúa nhà mình. Dưới mắt công chúa, để cho nàng lo sợ bất an. Lý Phiêu Miểu không nói chuyện, tiến tĩnh nhìn xem nàng. Cẩm Tú đầu thấp hơn, liễu lấy y sừng, ngựa khí hơi run rẩy, nô tỳ, nghị phụng dưỡng tại bên người công chúa. Không muốn rời đi công chúa. Nghe nói như vậy, Lý Phiếu Miểu trầm mặc như trước ấy, không nói một lời. Không có chút rung động nào, ánh mắt yên tĩnh nhìn qua Cẩm Tú, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Trong gian phòng, bầu không khí ngắn ngủi lâm vào một đoạn thời khắc điểm đóng băng. Thẳng đến một lúc sau, Lý Phiếu Miểu lại đột nhiên mở miệng nói, "Vậy hắn thì sao?" Cẩm Tú liền giật mình, trong mắt hiện lên do dự. Nàng biết công chúa đang hỏi cái gì. Lập tức, Cẩm Tú ánh mắt hơi kiên định, "Nô tỳ không muốn rời đi công chúa." Trong lòng mặc dù không muốn, nhưng Cẩm Tú chưa bao giờ nghĩ tới rời đi công chúa, càng không khả năng vì điện hạ mà vứt bỏ công chúa. Đến nỗi điện hạ bên kia, Cẩm Tú khẽ cắn môi, do dự. Lý Phiếu Miểu giống như nhìn ra nàng xoắn xuýt, thản nhiên nói, hắn sẽ tìm đến ta. Cẩm Tú trong lòng hơi trầm xuống, nàng biết, Lâm Giang Niên nhất định sẽ tới tìm công chúa. Lấy nàng đối với điện hạ hiểu rõ, chuyện tối ngày hôm qua sau khi phát sinh, hắn nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhất định sẽ tới tìm công chúa, nghĩ biện pháp từ công chúa ở đây, đem nàng bắt cóc. Nhưng, đây không phải Cẩm Tú mong muốn. Trừ phi là. Phản phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, Cẩm Tú khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn công chúa nhà mình, khẽ cắn môi dưới. Nàng không muốn rời đi công chúa, cũng không muốn rời đi lời điện hạ. Có lẽ còn có một cái biện pháp khác. Nô tỳ sẽ cùng hắn xử lý tốt. Lý Phiếu Miểu không nói gì, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi theo hắn chưa chắc là chuyện xấu, hắn sẽ không khi dễ ngươi, cũng không dám đối với ngươi không tốt. Cẩm Tú trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ công chúa đây vẫn là muốn đem nàng đưa đến điện hạ bên cạnh đi sao? Bất quá ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Lý Phiếu Miểu lại đột nhiên mở miệng. Nghe nói như thế, Cẩm Tú nỗi lòng lo lắng trung quy là hơi hơi thả xuống, nàng kích động nói, nhiều đa tạ công chúa, về sau nếu ngươi thay đổi chủ ý. Lý Phiếu Miểu dừng lại nhìn nàng một mắt, cũng tùy thời đều có thể đi tìm hắn. Công chúa Cẩm Tú trong lòng khẽ run, có loại nói không ra cảm xúc xông lên đầu, ngăn ở trong cổ họng, ngứa một chút. Ánh mắt có chút mơ hồ, có loại không nhịn được nghĩ khóc xúc động. Nàng rõ ràng đã làm có lỗi với chuyện của công chúa, nhưng công chúa cũng không có bất luận cái gì trách tội nàng ý tứ. Hoàn, lại cho nàng lớn như vậy lựa chọn chỗ trống, cái này khiến Cẩm Tú cảm kích lại xúc động. Tốt, đứng lên đi. Lý Phiếu Miểu lườm nàng một mắt, nói, thân thể ngươi còn không có khôi phục, đi trước thật tốt nghỉ ngơi à. Ta không sao. Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, thân thể của nàng ngoại trừ có chút suy yếu, đích xác đã không có gì đáng ngại. Nàng hơi hơi giãy giụa đứng dậy, nhưng lại tại đứng dậy một khắc này, lại cảm thấy thân thể mềm mại mềm nhũn, hơi run một cái, nàng lảo đảo mấy bước, phương tài ổn định thân hình. Trong lúc nhất thời, có cỗ trời đất bay cuồng cảm giác hôn mê hiện lên. Cái này, đây là có chuyện gì? Cẩm Tú hơi kinh hãi. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần lúc, trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, một cỗ thanh lương phiêu tán thoang thoảng khí tức lướt qua. Lý Phiếu Miểu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước gót chân nàng, bắt được cổ tay của nàng. Ngay sau đó, một cỗ khí tức mát mẽ theo cổ tay tràn vào Cẩm Tú trong thân thể. Cỗ này khí lạnh lẽo hơi thở kích thích nàng, nguyên bản cảm giác hôn mê trong nháy mắt bị làm yếu đi, cùng lúc đó cảm giác suy yếu cũng rất nhanh quét sạch sành sanh. Công chúa Cẩm Tú ý thức được cái gì? Trong thân thể ngươi còn lưu lại một chút dược hiệu, không có gì đáng ngại. Lý Phiếu Miểu thu tay lại, thản nhiên nói, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, đã không còn lúc trước nửa phần suy yếu cảm giác khó chịu. Cẩm Tú trong lòng vui mừng, cảm kích nói, cảm tạ công chúa. Lý Phiếu Miểu khoát khoát tay, không nói gì nữa. Mà Cẩm Tú cũng biết chuyện, lui ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Đợi đến cửa phòng đóng lại sau, Lý Phiếu Miểu đứng ở trong gian phòng. Áo dài váy trắng, tóc xanh rủ xuống, một tấm thanh lãnh mà quốc sắc thiên hương gương mặt tuyệt đẹp bên trên, cặp kia đôi mắt đẹp không có chút rung động nào, yên tĩnh nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ phương hướng. Trầm mặc rất lâu, không nói một lời. Trong tiểu viện, Lâm Giang Niên đi vào trong viện, đâm đầu vào liền đụng tới một vị ôm kiếm cô nương. Một bộ màu sáng trắng thuần y phục, mái tóc hơi hơi co lại, còn lại thẳng đứng hạ xuống sau lưng, lộ ra một tấm tinh xảo ngũ quan thanh lãnh khuôn mặt. Đang đứng ở dưới mái hiên, nhìn chăm chú lên hắn. Sao Linh. Nhìn thấy Sao Linh một khắc này, Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, kém chút nhận trở thành Cẩm Tú. Không có cách nào, dáng dấp giống nhau như lúc, để cho Lâm Giang Niên nhiều khi dễ dàng xem nhẹ khác khí chất phương diện nhận thức. Nhất là tối hôm qua cái này vừa mới cùng Cẩm Tú điên loan đảo phượt qua, bây giờ nhìn thấy cái này một tấm cùng Cẩm Tú hoàn toàn mặt giống nhau như lúc trứng, ít nhiều khiến Lâm Giang Niên có điểm quái dị. Hắn hơi chăm chú, lúc này mới lên tiếng, ngươi ở nơi này làm cái gì? Không có việc gì. Cú Cùng Lâm Giang Niên đụng tới lúc, Sao Ninh cũng có chút bất an, vô ý thức lui về sau một bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ lạnh như băng, lại cho người ta một loại nói không ra khả ái cảm giác. Nhìn xem bộ dáng như thế Sao Ninh, cũng làm cho trong lòng Lâm Giang Niên hơi động một chút. Khoan hãy nói, bộ dáng này Sao Ninh đích xác rất khả ái. Có loại không nhịn được nghĩ khi dễ xúc động. Nhất là trương này cùng Cẩm Tú dáng dấp giống nhau khuôn mặt, nhưng tính cách khí chất lại hoàn toàn khác biệt, cực kỳ tương phản. Phong cách như thế khác xa một đôi sinh đôi tỷ muội hoa, đích xác rất khó khăn để cho Lâm Giang Niên không dậy nổi tâm tư gì. Đặc biệt là cái này vừa mới đem tỷ tỷ ăn, còn lại trước mắt muội muội nếu không thì a. Lâm Giang Niên tính toán, muốn hay không chờ đợi tìm Lý Phiếu Miểu, xem có thể hay không thuận tiện từ nàng nơi đó, đem Cẩm Tú cùng Sao Ninh đôi tỷ muội này cùng một chỗ cấp cho mình tới. Cẩm Tú cùng Sao Ninh dù sao cũng là thân tỷ muội, chính mình cũng không thể làm người xấu, đem các nàng hai tỷ muội tách ra a. Cho nên chính mình liền cố mà làm cùng nhau đóng gói đều mang đi. Có lẽ là cảm nhận được trước mắt Thế Tử Điện Hạ ánh mắt có chút không đúng lắm, Sao Ninh bắt đầu có chút bất an, ánh mắt né tránh, do dự muốn hay không quay người rời đi, nhưng lại cảm giác không quá lễ phép. Đang lúc nàng tiến tới lưỡng nan, tiểu tiểu thân thể có chút khẩn trương khó xử lúc. Các ngươi đang làm cái gì? Bên cạnh cách đó không xa, truyền đến một tiếng cảnh giác quát lạnh. Mới từ công chúa bên kia đi ra không bao lâu Cẩm Tú, một mắt liền nhìn thấy trong viện chính cùng Sao Ninh đứng chung một chỗ Lâm Giang Niên. Hai người tựa hồ đang trao đổi cái gì, mà Sao Ninh nhưng là có chút bức dứt bất an đứng ở đằng kia, tựa hồ rất khẩn trương. Cái nhìn này, liền để Cẩm Tú lúc này sù lông lên. Nàng cái này vừa mới không tại một hồi, điện hạ lại câu được Sao Ninh. Nàng cũng cảnh cáo bao nhiêu lần, để cho Sao Ninh muốn rời xa điện hạ, nhưng Sao Ninh thế mà một chút cũng nghe không vào. Còn có điện hạ, tối hôm qua vừa dạy vò xong chính mình còn chưa đủ, cái này lại lập tức để mắt tới Sao Ninh. Hắn chẳng lẽ muốn tỉ muội song thu? Nghĩ đến đây, Cẩm Tú đôi mắt đẹp lúc này trợn tròn. Liền xấu hổ cảm xúc đều bị ném đến lên chín tầng mây, bước nhanh về phía trước, thậm chí đều không lo được cơ thể còn có chút đau đớn. Chạy chậm tiến lên đem Sao Ninh cùng điện hạ tách ra, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hai người, chất vấn, các ngươi đang làm cái gì? Lâm Giang Niên ngẩng đầu, thì thấy Cẩm Tú một bộ bao che cho con bộ dáng, mặt mũi tràn đầy tức giận nổi giận mà nhìn hắn chằm chằm. Bộ dáng này, giữ dằn cũng có chút khả ái. Sao Ninh quả nhiên là vậy ngược của nàng a, cái này bất quá mới cùng Sao Ninh trò chuyện đôi câu, nàng liền khẩn trương thành dạng này. Bộ dáng này, lại bao che cho con, lại tựa hồ có chút ghen dáng vẻ, để cho Lâm Giang Niên có chút buồn cười. Hắn nụ cười này, nhưng làm Cẩm Tú bị chọc tức. Nàng cái này đang khí hung hung chất vấn đâu, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà không chút nào đem nàng để vào mắt. Còn cười, còn có mặt mũi cười. Ngươi cười cái gì? Cẩm Tú trừng mắt nhìn hắn, nổi giận đùng đùng. Nhìn thấy Cẩm Tú cô nương tâm tình rất tốt, liền muốn cười. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên Cẩm Tú, cười khẽ mở miệng. Cẩm Tú thân thể hơi cương, sắc mặt lúc này đỏ lên. Giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ như thế trắng trợn, nhất là ánh mắt của hắn ánh mắt rơi vào trên người nàng lúc, cực nóng lại trực câu câu, rõ ràng chính là cố ý nói cho nàng nghe. Không, không cho cười. Cẩm Tú lập tức khẩn trương lên, dáng chống đỡ gương mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía bên kia Sao Ninh, ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau trở về. Ngữ khí hừ lạnh, mang theo một bộ trưởng bồi giáo huấn ban bối ngữ khí. Sao Ninh nghe được, mặt không biểu tình. Trong lòng không quá cao hứng. Liếc Cẩm Tú một cái, lại nhìn Lâm Giang Niên một mắt, mặt không biểu tình quay người, đi ra. Đợi đến Sao Ninh sau khi rời đi, Cẩm Tú nỗi lòng lo lắng mới hơi hơi lòng ra. Mà lúc này, một bên truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh, Sao Ninh giống như tức giận. Hắn nhìn xem Sao Ninh bóng lưng rời đi, phát hiện tiểu cô nương này giống như đích xác có chút tức giận bộ dạng. Quay đầu lại lúc, lại nhìn thấy Cẩm Tú mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi đi dỗ nàng a? Thật làm cho ta đi. Cẩm Tú cắn răng, ngươi đi a. Đây chính là ngươi nói, vậy ta thật đi a. Nói xong, Lâm Giang Niên cất bước, một bộ muốn đi truy Sao Ninh tư thái. Cẩm Tú sắc mặt lúc này tức giận đỏ bừng, đôi mắt đẹp mở thật to. Hắn vậy mà thực có can đảm đi. Hắn quả nhiên đối với Sao Ninh ý đồ bất chính. Trong nháy mắt, tức giận cùng ủy khuất cảm xúc hiện lên, cặp kia nguyên bản sáng tỏ đôi mắt đẹp trong nháy mắt phiếm hồng. Đùa với ngươi đâu? Lâm Giang Niên chỉ là làm bộ đi hai bước, cũng không thật sự đi tìm Sao Ninh, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Cẩm Tú hai con ngươi đỏ bừng, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Phiếm hồng trong hốc mắt hiện ra lệ quang, ta thấy mà yêu. Trong lòng lập tức cả kinh. Này sao còn khóc đâu? Lâm Giang Niên đi đến Cẩm Tú trước mặt, lên tiếng an ủi, đùa với ngươi đâu, đừng khóc đừng khóc. Lâm Giang Niên thấp giọng an ủi, đừng để ý tới ta không muốn để ý đến ngươi. Cẩm Tú hốc mắt phiếm hồng, nước mắt quanh quẩn, cắn chặt môi dưới, trong lòng ủy khuất không thôi, hờn dỗi mà xoay quá thân tử. Không muốn để ý đến hắn. Lâm Giang Niên thấy thế, đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực. Ngươi Cẩm Tú thân thể mềm mại khẩn trương, đội vàng dãy rủa, sắc mặt lúc này hồng lên, phóng, thả ta ra. Trước mặt mọi người đột nhiên bị Lâm Giang Niên ôm lấy, thân mật như thế động tác để cho nàng xấu hổ hoảng không thôi. Tốt tốt, là lỗi của ta không nên khi dễ ngươi. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy Cẩm Tú vòng eo thon gọn, hơi cúi đầu, nhẹ tiến đến bên tai nàng nói xin lỗi, đừng nóng giận. Cẩm Tú sắc mặt phím hồng, dù là đã cùng Lâm Giang Niên từng có thân mật hơn quan hệ, nhưng giống như vậy thân mật tiếp xúc, vẫn là để nàng có chút không quen. Còn lại là tại trước mặt mọi người. Ngươi thả ra vậy ngươi trước tiên đừng nóng giận. Ngươi trước tiên thả ra Lâm Giang Niên buông lòng ra nàng, Cẩm Tú khôi phục tự do, đội vàng hốt hoảng từ Lâm Giang Niên trong ngực tránh ra khỏi, khẩn trương ngắm nhìn một phía, xác định không có ai sau khi thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng quỷ này lén lút túy bộ dáng, để cho Lâm Giang Niên không khỏi có chút buồn cười. Ngươi, không cho cười. Cẩm Tú xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Thật tốt, ta không cười. Lâm Giang Niên nghe lời đáp ứng xuống. Cẩm Tú sụ mặt, mặt không biểu tình. Như thế nào? Lâm Giang Niên lại bước nhẹ đi đến trước gót chân nàng, đang muốn đưa tay liền bị Cẩm Tú cảnh cáo, không, không cho phép động thủ động cước. Ta liền ôm ngươi một cái. Không được. Cẩm Tú đỏ mặt cự tuyệt. Được chưa? Lâm Giang Niên cũng không cưỡng cầu nữa, nhìn qua sắc mặt phiếm hồng, khẩn trương vừa ngượng ngùng bộ dáng Cẩm Tú, lo lắng hỏi, thân thể của ngươi như thế nào? Ngươi nói xem. Cẩm Tú tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Còn đau không? Ngậm miệng. Cẩm Tú xấu hổ dọa nạt nói, không cho phép hỏi. Tốt ta. Lâm Giang Niên gặp Cẩm Tú sắc mặt hồng nhuận, trừ bỏ có chút suy yếu bên ngoài, cũng không lo ngại, cũng yên lòng. Nhà ngươi công chỗ đâu? Lâm Giang Niên lại hỏi. Ở trong phòng. Vậy thì thật là tốt. Lâm Giang Niên gật đầu, đang muốn cất bước đi qua lúc, bị Cẩm Tú đột nhiên giữ chặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đi tìm nhà ngươi công chúa a. Tìm, tìm công chúa làm gì? Tự nhiên là đi cầu nhà ngươi công chúa bỏ những thứ yêu thích. Lâm Giang Niên nhìn qua Cẩm Tú đôi mắt, cười khẽ mở miệng, ngươi cũng đã là người của ta, ta muốn tìm ngươi nhà công chúa, để cho nàng đáp ứng đem ngươi không, không được. Không đợi Lâm Giang Niên nói xong, Cẩm Tú liền ngăn cản hắn, ngươi không thể đi tìm công chúa. Vì cái gì? Liền. Dù sao thì là không được. Cẩm Tú cắn cắn xuống môi, nhìn qua hắn, ánh mắt có chút phức tạp, ngựa khí nhẹ chút, ta sẽ không rời đi công chúa. Lâm Giang Niên cũng không ngoài ý muốn, nhíu mày, không muốn rời đi nhà ngươi công chúa. Ân Cẩm Tú gật đầu, đầu cụp xuống. Giống như lại có chút lo lắng Lâm Giang Niên sẽ tức giận, ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên một mắt, gặp Lâm Giang Niên nhìn nàng chằm chằm, lại có chút xấu hổ dọa nạt rời ánh mắt đi. Ta, từ nhỏ đã đi theo công chúa bên cạnh, công chúa là ta người thân cận nhất, ta không thể ném bỏ công chúa vậy ta thì sao? Lâm Giang Niên cười khẽ hỏi lại, ngươi không có ý định rời đi nhà ngươi công chúa, vậy ta làm sao bây giờ? Ta, không biết. Ngươi dự định vứt bỏ ta? Lâm Giang Niên mà nói, để cho Cẩm Tú có chút mặt đỏ tới mang tai, ta cái nào vứt bỏ ngươi? Lại nói chúng ta, lại không quan hệ thế nào nói đến đây? Cẩm Tú ngựa khi không khỏi có chút đục trí, hình như có một tia ghen ghét. Không có quan hệ gì. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên nhưng là không vui, hắn một bước tiến lên tới gần Cẩm Tú. Cẩm Tú thấy thế, vô ý thức muốn lui lại, khi vừa lui về sau một bước, đột nhiên phát hiện sau lưng chính là tường đây. Nàng bị Lâm Giang Niên dồn đến góc tường, đôi mắt đẹp có chút bối rối, ngươi đang muốn nói cái gì lúc, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên cái kia sáng rực, hơi có chút ánh mắt bất thiện. Ngươi xác định, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào sao? Đối mặt Lâm Giang Niên chất vấn, Cẩm Tú có chút bất an, nàng xấu hổ hoảng mà nhìn trái phải mà nói hắn. Xô đẩy nói, không có. Nô nàng cái này không có chữ vừa mới nói ra miệng, Lâm Giang Niên liền túi đầu xích lại gần, vội vàng không kịp chuẩn bị mà ngăn chặn nàng quật cường miệng nhỏ. Cẩm Tú thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp đống trợ to, xấu hổ giận dữ cảm xúc hiện lên. Hôn đàn này, hán lại. Ngươi. Nô. Phóng. Nô bại. Bại hoại. Ô ô chương 487 ngươi. Nhóm. Tại. Làm. Cái. Sao. Chương 487 ngươi. Nhóm. Tại. Làm. Cái. Sao? Tiểu viện tường đây. Dưới ban ngày ban mặt, không có người chú ý trong góc. Cẩm Tú mặt lộ vẻ ửng hồng, hô hấp dồn dập, bị nhãn như tờ, liên thanh cầu xin tha thứ phía dưới, Lâm Giang Niên phương tải y không thôi bưng nàng ra cái kia tiên diễm mềm mại môi đỏ. Rời môi lúc, Cẩm Tú thân thể mềm nhũn, cơ hồ không đứng được, bị Lâm Giang Niên đỡ lấy, đổ vào trong ngực hắn. Cẩm Tú xấu hổ nhắm mắt lại, một tấm tinh xảo mặt phấn phúc hồng, giống như là nhiễm lên một tầng như yên chi, thủy linh rõ ràng triệt để, tuyệt mỹ động lòng người. Nhất là cái kia tươi đẹp môi đỏ, cơ hồ đều sắp bị Lâm Giang Niên cho thân sưng. Hiện ra đầm nước, tiểu nộn. Ngay từ đầu bị Lâm Giang Niên ngăn chặn miệng lúc, nàng xấu hổ bản phần, liều mạng dãy rủa. Đây chính là tại trước mặt mọi người a. Hắn làm sao dám? Hắn thật đúng là không có chút nào cần thể diện a. Cẩm Tú tính toán muốn liều chết chống cự dãy rủa, nhưng nàng càng là dãy rủa, ngược lại càng gây nên Lâm Giang Niên hứng thú, hắn thân ra sức hơn. Cái kia nóng bỏng miệng lưỡi tựa như có một cỗ sức mạnh thần kỳ giống như, lan tràn Cẩm Tú toàn thân. Nguyên bản chống cự khí lực, rất nhanh liền tại Lâm Giang Niên xâm lược phía dưới tiêu thất hầu như không còn. Rất nhanh, Cẩm Tú liền ý thức đến chính mình bắt đầu thất thủ. Có một con tà ác tay bắt đầu không an phận xâm phạm chính mình, ý thức được không thích hợp Cẩm Tú luôn uống. Nàng sợ Lâm Giang Niên chờ sau đó dưới ban ngày ban mặt đem chính mình cho. Ai biết cái này không biết xấu hổ có thể hay không làm ra bực này kinh thế hãi tục sự tình tới. Nhất là gia hỏa này tay đã đưa vào, hết sức quen thuộc động tác, xem xét cũng không phải là tân thủ. Không chắc trước đó không biết sờ qua bao nhiêu nữ tử, bằng không sao sẽ như thế xe nhẹ được quen. Mà tại Lâm Giang Niên như thế tiến công phía dưới, Cẩm Tú rất nhanh liền thua trận, cuối cùng nhịn không được cầu khẩn lên tiếng. Này mới khiến Lâm Giang Niên ý không muốn tha nàng một lần. Biết lỗi rồi sao? Cẩm Tú nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập, toàn thân cực nóng, đầu phảng phất còn tại trở về chỗ vừa rồi bầu không khí, cái kia mềm nhũ thân thể mềm mại phảng phất cảm giác giống như địa giật, để cho nàng không khỏi có chút hiểu ra. Mà lúc này, bên hai truyền đến Lâm Giang Niên mang theo nhiệt khí âm thanh, tại bên tai nàng quanh quẩn. Giống như danh mãnh, lại dẫn một tia uy hiếp. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Cẩm Tú thẹn quá hóa giận, âm thanh hơi run rẩy, ngày xưa thanh thúy linh động trong giọng nói, nhiều một tia nói không ra mềm mại đáng yêu. Có loại nũng nịu hương vị. Cái này khiến Lâm Giang Niên trong lòng khẽ động. Thấp con mắt nhìn xem dưới mắt trong ngực bị chính mình bước đến góc tường Cẩm Tú, nàng đang có chút luống cuống bộ dáng, ánh mắt không dám nhìn hắn. Quần áo có chút lộn xộn, cân bạc nơi cổ áo chẳng biết lúc nào bị xốc lên, trắng như tuyết xương vai xanh cùng với màu trắng cái yếm bao khỏa như ẩn như hiện. Bộ dáng như thế, ngược lại là có mấy phần lương gia nữ tử vừa bị ác bá từng xâm phạm dáng vẻ. Mà tựa hồ phát giác được trước mắt ác bá nhìn chằm chằm, Cẩm Tú Phương tài ý thức được cái gì, vội vàng có chút xấu hổ hoảng sửa sang lấy ngực y phục, đem hắn chỉnh lý tốt, gắt gao buộc lên, xác định không có lộ ra nửa điểm xuân quang sau, Phương tài nhẹ nhàng thở ra. Như thế để phòng ta ạ? Lâm Giang Nghiên ánh mắt nghiền ngẫm. Phòng chính là ngươi tên lưu manh này. Cẩm Tú cắn cắn môi, tức giận nói, cũng không biết tối hôm qua là ai ngươi ngậm miệng. Cẩm Tú sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, vô ý thức muốn đi che Lâm Giang Nghiên miệng. Lâm Giang Nghiên hơi hơi tránh một cái, Cẩm Tú liền vội vàng không kịp chuẩn bị thuận thế trực tiếp đầu nhập Lâm Giang Nghiên trong ngực. Ôm ấp yêu thương a. Lâm Giang Nghiên cảm khái, thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực. Thả ta ra. Cẩm Tú giãy giụa. Tốt, đùa với ngươi đâu. Lâm Giang Nghiên một cái tay ôm eo của nàng, một cái tay khác nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lý có chút xốc xếch sợi tóc, nói khẽ, bất quá, ngươi tất nhiên không có ý định rời đi nhà ngươi công chúa, vậy ta ngươi lại nên làm cái gì? Nghe được vấn đề này, nguyên bản giãy giụa Cẩm Tú cũng dần dần đàng hoàng. Nàng không có tiếp tục phản kháng, tùy ý Lâm Giang Nghiên ôm ấp lấy nàng, đầu của nàng hơi nghiêng, khoác lên Lâm Giang Nghiên trên đầu vai. Hơi thở ở giữa, có thể ngửi ngửi được từ trên thân Lâm Giang Nghiên truyền đến khí tức quen thuộc, để cho nàng trong lòng có loại nói không ra cảm xúc. Làm sao bây giờ? Nàng vẫn chưa nghĩ ra. Đối với nàng mà nói, sự tình phát sinh có chút quá mức đột nhiên, đến mức nàng còn không có thời gian tới kịp suy nghĩ thật kỹ, tiếp theo nên làm gì. Nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi công chúa. Có thể, điện hạ bên này sẽ làm thế nào? Bất kể nói thế nào, chuyện tối ngày hôm qua đã phát sinh. Nàng sẽ không giống cô gái khác như vậy muốn chết muốn sống, hay là cứng rắn muốn Lâm Giang Nghiên cho nàng một cái danh phận cái gì. Dù là ngoài miệng nói không có quan hệ, nhưng ở Cẩm Tú trong lòng, sớm đã nhận định Lâm Giang Nghiên. Dù là Lâm Giang Nghiên là trong tin đồn những cái kia đàn ông phụ lòng, ăn xong lau sạch phủi mông một cái chạy trốn không nhận nợ. Đối với Cẩm Tú tới nói, cái này cũng là đã không sửa đổi được sự thật. Từ nhỏ ở kiếm đạo lớn lên, đi theo ở công chúa bên cạnh nhiều năm, ở phương diện này, Cẩm Tú tư tưởng vẫn luôn rất bảo thủ. Nữ tử ngượng ngùng tâm tư không để cho nàng biết làm như thế nào đối mặt Lâm Giang Nghiên, nhưng thân thể của nàng vẫn là rất thành thật. Huống chi, trong nội tâm nàng bản thân liền đối với điện hạ có hảo cảm. Bằng không, tối hôm qua nàng nguyên bản có cơ hội rời đi, nhưng cuối cùng vẫn lưu lại. Nhưng như thế vừa tới, vấn đề liền không tốt giải quyết. Nàng tất nhiên lựa chọn lưu lại công chúa bên cạnh, cái kia điện hạ bên này, lại nên làm sao xử lý? Sau này công chúa và điện hạ tách ra, nàng nên đi nơi nào? Công chúa cùng điện hạ nếu là có mâu thuẫn, nàng lại nên đứng tại bên nào? Muốn giải quyết vấn đề này, duy nhất biện pháp vẹn toàn đôi bên, tựa hồ liền chỉ còn lại có. Cẩm Tú trong đôi mắt đẹp dần dần hiện lên một vòng tinh quang, một lát sau, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Điện hạ, ân. Ngươi Cẩm Tú khẽ cắn cắn xuống môi, nếu không thì với đang lúc Cẩm Tú mở miệng thời điểm, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh sợ. Các ngươi đang làm gì? Phá vỡ biện bên trong xó xỉnh an nhàn bầu không khí. Vốn là còn ghé vào Lâm Giang Niên trong ngực Cẩm Tú lúc này kinh hoàng đội vàng dãy rủa từ Lâm Giang Niên trong ngực sau khi đứng dậy lui, sắc mặt trở nên đỏ bừng bất an. Nàng kém chút đều quên, đây vẫn là tại trước mặt mọi người. Nàng sao có thể ở đây cùng điện hạ ôm ôm ấp ấp, còn thể thống gì? Một cỗ xấu hổ cảm giác từ trong lòng hiện lên, Cẩm Tú sắc mặt xấu hổ đỏ bừng cơ hồ không nhịn được nghĩ tìm đầu kẽ đất chui vào. Như thế xấu hổ chàng diện bị người đuổi một cái chính, Cẩm Tú cơ hồ không mặt gặp người. Mà cùng lúc đó, một tiếng này kinh sợ cũng làm cho Cẩm Tú cảm giác có chút quen hay. Nàng vô ý thức quay đầu liếc qua. Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy viện bên trong một bên kia viện tử miệng, xuất hiện hai thân ảnh. Một chủ một buộc. Đang mở to con mắt nhìn chằm chằm trong góc hai người. Chính là Hứa Lam cùng Tiểu Lục. Hứa Lam đang hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa trong tầm mắt trong góc vừa rồi ôm nhau hai người. Trong nháy mắt, ủy khuất, tức giận, không cam lòng, lòng chua xót các loại cảm xúc trong nháy mắt lan tràn trong lòng. Có loại bị đội nón xanh, bị tâm sừng, biệt khuất cảm giác. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Thẳng đến sáng nay phía trước, Hứa Lam tâm tình vẫn luôn là mỹ hảo. Tối hôm qua nàng tại Tiểu Lục giật dây phía dưới, cuối cùng bước ra một bước kia, quyết định đối với Lâm Giang Niên hạ dược, thừa cơ đem hắn cho cầm xuống. Nhưng người nào liệu, kế hoạch vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất, bỏ thuốc sự tình bị Lâm Giang Niên phát hiện. Vốn cho là kế hoạch thất bại, mình đã triệt để hết chơi sau đó. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, nàng tại hướng Lâm Giang Niên biểu lộ tâm ý sau đó, thành công đả động hắn. Thì ra, Lâm Giang Niên đối với nàng cũng là yêu thích. Mà liên tại giữa hai người bầu không khí càng lúc càng nồng đậm, dù là không có hạ dược cũng sẽ phải tiến hành bước kế tiếp lúc, ngoài cửa khách không mời mà đến cắt đứt trong gian phòng hai người tiến trình. Trong lòng Hứa Lam ngượng ngùng, liền có chút hốt hoảng đem về gian phòng. Bất quá, trở về phía trước, Lâm Giang Niên hướng nàng cam đoan, tối nay sẽ đi qua tìm nàng. Kết quả là, sau khi trở lại phòng Hứa Lam bình phục tâm tình một cái, liền bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là mau để cho Tiểu Lục đi chuẩn bị nước nóng, nàng một lần nữa tắm rửa một cái, đem tự mình rửa thơm thơm, lại đổi một thân sạch sẽ y phục, đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, tiếp đó ngay tại trong phòng, lo lắng bất an cùng đợi Lâm Giang Niên đến. Kết quả cái này vừa đợi, chính là một buổi tối. Đợi đến Hứa Lam đều vây được ngủ thiết đi, Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối không đến. Sáng sớm tỉnh lại Hứa Lam, bao nhiêu là có chút thất vọng phiền muộn. Trong lòng cho dù đối với loại chuyện đó rất khẩn trương, nhưng nàng vẫn là hy vọng Lâm Giang Niên tối hôm qua có thể tới. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu cảm xúc, cho là Lâm Giang Niên có chính sự làm chế mãi, cũng không trách hắn. Tăng thêm đã cùng Lâm Giang Niên cho thấy tâm ý, Lâm Giang Niên cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không bỏ xuống nàng, cái này khiến trong lòng Hứa Lam từ đầu đến cuối ngọt ngào lấy. Nàng hướng nha hoàn Tiểu Lục chia sẻ lấy chính mình vui sướng, Tiểu Lục sau khi biết được, cũng đối tiểu thư biểu thị chúc phúc. tiểu thư cùng điện hạ trở thành, đây là nàng cái này nha hoàn nguyện ý thấy nhất sự tình. Đến nỗi tối hôm qua xuất hiện những cái kia ngoài ý muốn, Tiểu Lục không dám cùng tiểu thư nhà mình nói. Hứa Lam cũng không có chú ý tới Tiểu Lục kỳ kỳ quái quái phản ứng, nàng đang lâm vào tình yêu cùng nhiệt ngọt ngào trong không khí, buổi sáng sau không kịp chờ đợi liền nghĩ đến tìm Lâm Giang Nhiên. Kết quả, liền đụng phải trước mắt một màn này. Hứa Lam. Lâm Giang Nhiên quay đầu, nhìn xem xuất hiện tại cách đó không xa Hứa Lam, đang trừng to mắt theo dõi hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi và tức giận. Bên cạnh, còn đi theo hơi có chút co quắp cẩn thận Tiểu Lục, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn bên cạnh Cẩm Tú, rụt cổ một cái. Xong. Xong đợi. Nàng nhìn thấy cái gì? Điện hạ vừa rồi cùng cái kia Cẩm Tú ôm ở cùng một chỗ. Cẩm Tú quả nhiên đối với điện hạ ý đồ bất chính. Tối hôm qua, là cố ý uy hiếp nàng phá hư tiểu thư nhà mình chuyện tốt. Song song, ta đi trước. Bị nhân đại tòa đám đông phía dưới bắt được, Cẩm Tú xấu hổ hoảng không thôi, da mặt quá mỏng, có chút chịu không được. Nàng cúi đầu, run rẩy nhẹ giọng bỏ lại câu này sau, liền quay người chạy trối chết. Lâm Giang Niên cũng không ngăn cản, quay người nhìn về phía cách đó không xa Hứa Lam cùng Tiểu Lục, cất bước đi tới. Nô tỳ cũng lui xuống trước đi. Tiểu Lục thấy thế, cũng chuẩn đi. Song loại trường hợp này cũng không phải chính mình cái này tiểu nha hoàn có thể giải quyết, vẫn là để tiểu thư cùng điện hạ tự động giải quyết. Ta Tiểu Lục mang tâm tình thấp thỏm rời đi. Viện bên trong còn lại Lâm Giang Niên cùng Hứa Lam hai người. Lâm Giang Niên đi đến Hứa Lam trước người, gặp nàng vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm. Thế nào? Lâm Giang Niên cười khẽ, như thế nào bộ dáng này, ai khi dễ ngươi? Ngươi. Hứa Lam cắn chặt răng ngà, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt yếu ớt, hình như có chút ủy khuất. Các ngươi vừa rồi đang làm gì? Không làm cái gì. Ngươi gặp người. Hứa Lam ngữ khí có chút kích động, ta đều thấy được, ngươi, các ngươi ôm ở cùng nhau. Ngươi nhìn lầm rồi. Ta không nhìn lầm. Ngươi thật nhìn lầm rồi. Đó là Cẩm Tú trong ánh mắt tiến vào hạt cát, ta giúp nàng thổi một chút đâu. Thật sự. Gặp Hứa Lam ngây người bộ dáng, Lâm Giang Niên vui vẻ, ngươi đây cũng tin. Hứa Lam khẽ giật mình, lập tức mới phản ứng được, lập tức thẹn quá hóa giận, ngươi lại gạt ta. Làm sao lại, ngươi cũng đã ngốc như vậy, ta làm sao còn cam lòng lựa ngươi. Ngươi chính là đang gạt ta. Hứa Lam ngữ khí càng u hoãn, thần sắc cũng biến thành có chút bất an, thấp giọng, ngươi cùng hồ ly tinh đó là quan hệ như thế nào? Hồ ly tinh? Lâm Giang Niên sững sờ, ai? Cẩm Tú. Lâm Giang Niên nghi hoặc, Cẩm Tú lúc nào thành hồ ly tinh? Nàng chính là. Hứa Lam sắc mặt lúc này trở nên tức giận, nghiến răng nghiến lợi, dung mạo của nàng một tấm hồ ly tinh khuôn mặt, khí chất càng giống. Ngươi đây chính là trông mặt mà bắt hình dong. Ta mới không có, nàng ngày bình thường liền biết quyến rũ ngươi. Nói chuyện nhu nhu nhược được, hoàn Hứa Lam tức giận nói, ngược lại nàng chính là một cái hồ ly tinh. Gặp Hứa Lam như thế tức giận bộ dáng, Lâm Giang Niên đưa tay sờ đầu của nàng một cái, nhẹ giọng trấn an nói, tốt, đừng tức giận, về sau cũng là người một nhà, đừng nói thương ôn hòa lời nói. Ai cùng với nàng người một nhà? Hứa Lam vô ý thức tức giận mở miệng, nhưng rất nhanh vừa sững sờ ở sau đó, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, chờ đã, ngươi nói người một nhà là có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Ngươi cùng với nàng Hứa Lam ý thức được cái gì? Hai mắt mở thật to, kinh ngạc nói, các ngươi chuyện xảy ra khi nào? Nay liền nói rất dài dòng ta mặc kệ, ngươi mau nói. Hứa Lam nổ. Vừa mới nhìn thấy Lâm Giang Niên cùng Cẩm Tú ôm ở cùng một chỗ, trong nội tâm nàng liền đã có bất an dự cảm. Đang nắm lấy Lâm Giang Niên muốn một lời giải thích đâu, kết quả giảng giải tới. Người một nhà? Ai cùng với nàng người một nhà a? Nàng không chấp nhận. Hứa Lam hoàn toàn không tiếp thụ được. Ngươi chừng nào thì cùng với nàng tốt hơn? Các ngươi phát triển đến mức nào rồi? Nàng dựa vào cái gì? Ngươi nói a, ngươi mau nói a. Đối mặt Hứa Lam liên tiếp phá phòng ngự giống như truy vấn, Lâm Giang Niên nhưng là cười híp mắt nhìn xem nàng, không nhanh không chậm mở miệng, chuyện này nói đến, kỳ thực đều nhiều lắm thiệt thòi ngươi may mắn mà có ta. Hứa Lam ánh mắt mở mịt, cùng với nàng có quan hệ gì? Chuyện này a còn phải từ tối hôm qua ngươi cho ta hạ dược nói lên xuôi nam hành trình gấp gáp, Lâm Giang Niên bọn người chỉ ở Tầm Dương nội thành dừng lại một đêm, liền thu thập tiếp tục xuôi nam. Xe ngựa tại phủ thái thú thái giám vệ binh mã trùng trùng điệp điệp hộ tống phía dưới ra khỏi thành, theo quan đạo tiếp tục xuôi nam. Từ đến Tầm Dương thành bắt đầu, Lâm Giang Niên hành tung liền không còn bất luận cái gì che giấu. Đồng thời, hắn cùng với trưởng công chúa cùng nhau xuôi nam tin tức cũng dần dần trong giang hồ truyền khắp, gây nên nghị luận ầm ĩ, ai cũng không ngờ tới, trưởng công chúa vậy mà lại ở thời điểm này cùng Lâm Giang Niên đồng hành. Lại là tại giờ phút quan trọng này, cái này không khỏi để cho người ta bắt đầu ngờ tới hoài nghi lên, triều đình cùng Lâm gia quan hệ trong đó. Bất quá, những suy đoán này đối với Lâm Giang Niên không có ảnh hưởng quá lớn. Nghỉ dưỡng sức hai ngày sau, đám người xuôi nam gấp rút lên đường hành trình nhanh hơn không ít. Ở giữa trong một chiếc xe ngựa. Tiểu thư, ngươi thế nào? Như thế nào mặt ủ mày chau a? Đã xảy ra chuyện gì a? Đừng để ý tới ta muốn chết. A, ta không muốn sống. Tiểu Lục, ngươi mau giết ta đi, ta không muốn sống. A, ta rất ngu xuẩn a. Sắp bị chính mình ngu xuẩn khóc. Tấu chương xong, chương 488 nửa đường gặp nhau, chương 488 nửa đường gặp nhau hải. Trên xe ngựa, nhìn xem tiểu thư nhà mình cái này hối hận bộ dáng, Tiểu Lục một mặt một bước. Tiểu thư em đẹp, như thế nào bắt đầu mắng chính mình tới? Cái này, chuyện gì xảy ra nha? Tiểu thư, đến cùng đã xảy ra chuyện gì nha? Tiểu Lục nhịn không được truy vấn. Tiểu thư nhà mình sáng sớm còn rất tốt, nhưng đợi đến ra Tầm Dương thành sau đó, liền biến thành bộ dáng này. Cái này, chẳng lẽ là cùng chuyện hồi sáng này có liên quan? Cùng điện hạ có liên quan? Hồi tưởng lại sáng sớm bắt gặp điện hạ cùng Cẩm Tú ôm áp chẳng cảnh, Tiểu Lục lúc này trở nên có chút lo lắng. Chẳng lẽ là phát sinh ngoài ý muốn gì sao?
Tiểu thư,
bị điện hạ bội tình bạc nghĩa hay sao?
Tiểu thư, chẳng lẽ là Tiểu Lục cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, cùng điện hạ có liên quan?
Cùng cái kia Cẩm Tú có liên quan?
Tiểu Lục nhìn về phía tiểu thư nhà mình phản ứng, gặp tiểu thư cũng không phủ nhận, lúc này hiểu rồi.
Xong,
quả nhiên là dạng này.
Mà lúc này Hứa Lam còn đắm chìm ở bi thống hối hận bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, tối hôm qua nàng rời đi về sau, lại vẫn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đối với tối hôm qua sự tình, Lâm Giang Niên ngược lại cũng không giấu giếm. Đối mặt Hứa Lam khí thế hung hăng truy vấn, đại khái đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nhưng tại Hứa Lam sau khi nghe xong, cả người liền ngủ. Vốn là tới Hưng Sư vấn tội, lại không nghĩ rằng, thế mà hết thảy đều là chính mình tạo thành. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình chuẩn bị lâu như vậy chuẩn bị cho Lâm Giang Niên bỏ thuốc kế hoạch, bị liếc mắt nhìn ra. Càng không có nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng hạ dược kế hoạch đã thất bại, lại tại nàng rời đi về sau không bao lâu, hạ độc nước trà lại bị đằng sau xông vào Cẩm Tú trời xuôi đất khiến uống. Không cẩn thận đã trúng thuốc sau đó Cẩm Tú, cuối cùng tối hôm qua cùng Lâm Giang Niên. Biết được chân tướng sau đó Hứa Lam, nước mắt rơi xuống a. Nàng tân tân khổ khổ lâu như vậy kế hoạch, kết quả cuối cùng vì người khác làm áo cưới. Càng tức giận là, đây hết thảy tất cả đều là nàng một tay tạo thành. Nàng một tay đem chính mình ghét nhất hồ ly tinh đưa đến Lâm Giang Niên trên giường. Hứa Lam bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Tiểu Lục, ta thật là ngu, thật sự. Ta thật sự chính là một cái đại ngốc trong xe ngựa. Hứa Lam ngựa khí tràn đầy hối hận, thất lạc, thất hồn lạc phách lấy.
Tiểu thư Tiểu Lục càng lo lắng, đến cùng thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?
Ngươi đừng hỏi nữa.
Không muốn nói. Hứa Lam tinh xảo tú khí gương mặt bên trên vô tinh đã thải lấy, giống như hiện lên một vòng ủy khuất thân sắc. Ta thành muội muội a.
Vẫn là chính ta tạo thành.
Tiểu Lục ngươi nhìn ta đầu, có phải hay không rất xanh?
Tiểu thư, đến cùng thế nào?
Ừ, ta là không thể nào gọi nàng tỷ tỷ âm hiểm xảo trá. Nàng tối hôm qua nhất định là cố ý, nhất định là chủ động câu dẫn Hứa Lam đoán hận cắn răng, gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy tức giận.
Thu này, ta cùng với nàng không xong.
Một chiếc xe ngựa khác bên trong, bầu không khí thanh lãnh,
Cẩm Tú không khỏi có chút đứng ngồi không yên.
Nàng quay đầu lặng lẽ liếc mắt nhìn Tĩnh Tọa công chúa, đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Nhiều nhìn chăm chú nhìn mấy lần, thu hồi ánh mắt. Đợi đến ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lúc, đã thấy ngồi ở đối diện nàng An Ninh đang lặng lặng nhìn chăm chăm nàng. Ôm kiếm trên mặt thiếu nữ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng chứng không biết là như thế nào, cứ như vậy yên tĩnh nhìn chằm chằm Cẩm Tú nhìn. Mà nguyên bản là có chút chột dạ Cẩm Tú, bị An Ninh nhìn chăm chú như thế, lập tức có loại run rẩy ảo giác. Trong lòng hoài nghi suy đoán, An Ninh có phải hay không nhìn ra thứ gì đổi mới.
"Ngươi, nhìn ta làm gì?"
Cẩm Tú cố tự chấn định, mở miệng. An Ninh không nói chuyện, chỉ là hơi hơi xoay mở đầu, đem ánh mắt từ Cẩm Tú rời, không nhìn nữa nàng. Có thể đợi đến Cẩm Tú thu tầm mắt lại lúc, qua một hồi không bao lâu, An Ninh ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người nàng tới. Lần này, Cẩm Tú có chút không thể nhịn được nữa, "An Ninh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?"
"Không có gì."
An Ninh trả lời không lạnh không nhạt.
"Vậy ngươi lúc nào cũng nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì?
Ngươi vì cái gì không nói lời nào?"
Cẩm Tú ngoài mạnh trong yếu chất vấn, "Có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, đừng lén lén lút lút."
An Ninh lại trầm mặc, im lặng.
Cái này nhưng làm Cẩm Tú chọc tức quá sức.
"An Ninh, ngươi còn có hay không ta đây tỉ tỉ để vào mắt?
Ngươi không phải,
ta chính là tỉ tỉ ngươi."
"Không phải."
Trong xe ngựa, đôi này song bảo thai tỉ muội lại bắt đầu tranh chấp.
"Bất quá" bầu không khí đổ tùy theo hỏa hoạn không thiếu.
Hai người cuối cùng đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ, lẫn nhau không ai nhường ai lấy ai. Tại tranh chấp đến cùng ai mới là tỷ tỷ vấn đề này, hai người tựa hồ cũng có chút làm không biết mệt, không ai nhường ai.
Một bên khác,
ngoài xe ngựa, ngựa phía trên, Lâm Giang Niên ngồi ở trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn ra xa xa phương hướng, ánh mắt thâm thúy đạm nhiên.
Một bên đi theo Lâm Thanh Thanh nhịn không được hỏi, "Điện hạ, ngài vì cái gì không hồi mã trong xe đi?
Bên ngoài thời tiết hảo, ta để hô hấp hít thở mới mẻ không khí."
"Thật chỉ là dạng này,
có vấn đề?"
"Không có."
Lâm Thanh Thanh thành thành thật thật thu tầm mắt lại, lắc đầu.
"Đương nhiên không có vấn đề, điện hạ muốn đi đâu thì đi đó.
Đến nỗi đến cùng là chuyện gì xảy ra?"
Lâm Thanh Thanh trong lòng có ngờ tới, nhưng không dám nói.
"Còn phải là nhà mình điện hạ lợi hại a."
Lâm Thanh Thanh trong lòng nhịn không được cảm khái.
Đối với điện hạ, nàng bây giờ có thể nói là bội phục đầu rạp xuống đất.
Điện hạ thậm chí ngay cả trưởng công chúa thị nữ bên người cũng dám hạ thủ, hơn nữa,
trưởng công chúa tựa hồ còn không có tìm điện hạ phiền phức.
Cái này nhưng rất khó lường.
Ngay cả thị nữ đều luôn hãm, như vậy,
trưởng công chúa còn có thể xa sao?
Mặc dù nhà mình điện hạ một mực ngoài miệng nói không sẽ lấy trưởng công chúa, vốn lấy Lâm Thanh Thanh đối với điện hạ hiểu rõ, nếu bị kia trưởng công chúa chủ động đầu hỏi tống báo mà nói, nhà mình điện hạ nhất định sẽ không cự tuyệt. Đã như thế, Lâm Thanh Thanh cơ hồ trong lòng đã có thể dự liệu được, điện hạ sau này thế tử phi, chỉ sợ 8/9 lại là trưởng công chúa. Nhưng lập tức, Lâm Thanh Thanh lại bắt đầu xoắn xuýt.
Nhưng như thế vừa tới, chỉ riêng tỷ nên làm cái gì?
Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng hơi có chút lo lắng bất an.
Như thế nào?
Lâm Giang Niên phát giác phản ứng của nàng.
"Không có, không có việc gì." Lâm Thanh Thanh lắc đầu, cuối cùng vẫn đem cái này một tia lo lắng đè xuống.
Lấy điện hạ cùng chỉ riêng tỷ cảm tình, dù là đến lúc đó trưởng công chúa chặn ngang một ước, cũng không ảnh hưởng được cái gì.
Lại giả thuyết, mình nhất định lại là kiên định không thay đổi đứng tại chỉ riêng tỷ bên kia.
Điện hạ, lại có 4-5 ngày dáng vẻ liền có thể đến Lâm Châu, Lâm Châu cảnh nội sẽ có Lâm Vương phủ thị vệ binh mã tiếp ứng điện hạ, chờ đến Lâm Châu, cũng gần như chỉ nửa bước đến nhà rồi trong xe ngựa, Lâm Thanh Thanh hướng Lâm Giang Niên hồi báo phía trước tình báo. Lần này thế tử về nhà tin tức sớm đã chuyển về Lâm Vương phủ, Lâm Vương phủ cũng phái ra binh mã tại Lâm Châu cảnh nội nên đón. Còn đối với Lâm Giang Niên tới nói, về nhà lần này hành trình từ trên đường gặp gỡ trưởng công chúa bắt đầu, kỳ thực liền đã kết thúc. Có trưởng công chúa cái này một tôn đại thần dọc theo đường không cần lo lắng hội xuất ngoại ý muốn gì. Những cái kia âm thầm đạo trích cùng với không có hảo ý thế lực, dù là muốn đối với Lâm Giang Niên độc thủ, cũng phải cân nhắc một chút. Bọn hắn lại là trưởng công chúa đối thủ sao? Bọn hắn lại có thể đồng thời đắc tội nổi triều đình cùng Lâm gia sao? Lâm Thanh Thanh tại hướng Lâm Giang Niên hồi báo xong tình báo sau không bao lâu, phía trước trong tầm mắt có một đạo cưỡi ngựa thân ảnh bước nhanh tới gần. Điện hạ, Nhạn Châu thích sứ viên Trung Nam xuất hiện ở phía trước trong đỉnh, phái người đến đây, đặc biệt thỉnh điện hạ cùng trưởng công chúa điện hạ tụ lại. Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên ánh mắt níu lại. Một bên Lâm Thanh Thanh hơi sững sờ, nhưng đối với tin tức này cũng không ngoài ý muốn. Lần này vào Tầm Dương thành không thể nhìn thấy vị kia thích sứ, không nghĩ tới, xôi nam gấp rút lên đường lúc, vị kia thích sứ đại nhân đặc biệt chờ ở chỗ này. Điện hạ, nên làm cái gì? Lâm Thanh Thanh lên tiếng hỏi thăm, là gặp hay là không gặp? Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, nhân gia thích sứ đại nhân đều đặc biệt tới trước, ta đây nếu là không thấy, chẳng phải là không nể mặt mũi. Lâm Thanh Thanh trong lòng hiểu rõ, vậy thuộc hạ tiến đến an bài một chút. Lâm Giang Niên gật đầu, để cho đại gia tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi một hồi, ta đi xem một chút tình huống. Nói đi, Lâm Giang Niên thay đổi ngựa trở lại sau lưng dừng lại trước xe ngựa. Công chúa, xe ngựa màn xe hơi hơi xốc lên, bên trong xe ngựa Lý Phiếu Miểu mở ra đôi mắt đẹp, xuyên thấu qua màn xe nhìn về phía ngựa bên trên Lâm Giang Niên. Nhạn Châu thích sứ viên Trung Nam tới, nói muốn gặp ngươi ta một mặt. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, ngươi gặp sao? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không nói chuyện. Không thấy lời nói cũng không có việc gì, ta vẫn nói ngươi cơ thể khó chịu. Lâm Giang Niên cũng không suy nghĩ Lý Phiếu Miểu sẽ đáp ứng, khi trước thái thú nàng liền không có gặp, cái này Nhạn Châu thích sứ không thấy cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Lâm Giang Niên vừa nói xong lúc, bên trong xe ngựa Lý Phiếu Miểu đôi mắt khẽ nâng, mở miệng nói, nếu đều tới, vậy thì gặp một lần a. Ân. Lần này cũng làm cho Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lý Phiếu Miểu chậm rãi đứng dậy, đi ra xe ngựa, bạch y cùng nhau, khuynh thành dung mạo thanh nhã mà điềm tĩnh, lạnh diễm đến cực điểm. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định gặp đâu. Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, ta cùng với Viên Thúc từng có một chút giao tình, tất nhiên đụng phải, tự nhiên nên đi lên tiếng chào hỏi. Viên Thúc. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, giống như không nghĩ tới lại còn có một mối liên hệ như vậy. Nhưng nghĩ lại rất nhanh biết rõ, có thể trở thành một châu thích sứ, quan to một phương một dạng tồn tại, cũng sẽ không là phổ thông hạng người, bọn hắn là vương triều trụ cột bước vàng. Đã như thế, Viên Trung Nam cùng Lý Phiếu Miểu nhận biết, cũng chẳng có gì lạ. Đi thôi. Gặp Lâm Giang Niên còn tại suy tư cái gì, Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Trên quan đạo, phía trước trong tầm mắt khắp nơi là đường núi gập ghềnh, cùng phương Bắc mênh mông vô bờ bình nguyên khác biệt, phương Nam cảnh giới địa hình rắc rối phức tạp, trải rộng bụi cỏ dại rừng. Ngay tại quan đạo bên ngoài một chỗ ngày bình thường cung cấp Nam Lai Bắc Vãng người nghỉ ngơi trong đỉnh, tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Ngoài đỉnh bốn phía, ẩn giấu hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ thị vệ. Mà phía ngoài đỉnh, cũng đồng dạng có mấy đạo người khoác khôi giáp, võ trang đầy đủ tướng sĩ canh giữ ở cái kia. Trong đỉnh, tĩnh tọa một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên khuôn mặt tăng thương, giống như dãi dầu sừng gió, làn da có chút ngăm đen, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, rất có vài phần thành thục nam nhân khí chất. Hắn đang lặng lặng ngồi ở đằng kia, không nói một lời. Ngước mắt, nhìn về phía ngoài đỉnh phương hướng. Không bao lâu, ngoài đỉnh cách đó không xa hai con ngựa xuất hiện trong tầm mắt hắn. Ngay sau đó, ngựa bên trên hai thân ảnh xuất hiện, một nam một nữ, một trước một sau đi tới ngoài đỉnh. Ngay sau đó, hai người xuống xe ngựa, chậm rãi chiều lấy trong đỉnh đi tới. Một mực ngồi ở trong đỉnh nam tử trung niên, đứng dậy, chiều lấy ngoài đỉnh đi tới, cái kia trương tăng thương mặt già bên trên, hiện lên một nụ cười. Bản quan bái kiến thế tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ. Hai vị đường xa mà đến, bản quan không thể kịp thời nên đón, lại quấy rầy hai vị điện hạ, xin thứ tội. Viên đại nhân nói quá lời, viên đại nhân là văn bối trưởng bối, nên nói quấy rầy, hẳn là bản thế tử quấy rầy mới đúng điện hạ khách khí. Ngày xưa Tầm Dương thành từ biệt, điện hạ có còn tốt. Nắm viên đại nhân phúc khí, hết thảy mạnh khỏe. Trước đây còn phải may mắn mà có viên đại nhân hỗ trợ à, phần ân tình này, vãn bối khắc trong tâm khảm. Ha ha, điện hạ không cần để ý, bản quan cũng bất quá là tiện tay mà thôi thôi trong đỉnh. Lâm Giang Niên ý cười đầy mặt, cùng trước mắt nam tử trung niên trò chuyện vui vẻ. Như nhận biết rất lâu, quan hệ cực tốt trưởng bối cùng vãn bối gặp mặt. Trang diện cực kỳ hòa thuận. Nửa năm không thấy, Viên Trung Nam không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ như nửa năm trước như vậy, hòa ái dễ gần. Nhưng trong lòng Lâm Giang Niên cũng hiểu được, bây giờ Viên Trung Nam thật không đơn giản. Theo Vương gia hủy diệt, Viên Trung Nam nắm trong tay Tầm Dương quận cảnh nội, bây giờ Viên Trung Nam nhưng đã không phải một cái phổ thông thích sứ, cho dù là triều đình cũng không thể khinh thường. Biết được điện hạ cùng công chúa sẽ đi qua Tầm Dương thành, bản quan vốn định ra roi thúc ngựa chạy tới Tầm Dương thành gặp mặt một lần, không nghĩ tới đường đi xảy ra chút ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể tại trên nửa đường này cùng hai vị điện hạ gặp một lần. Viên Trung Nam cảm khái. Lâm Giang Niên thở dài, nếu không phải phụ vương xảy ra chuyện, vãn bối cũng nghĩ tại Tầm Dương thành chờ lâu mấy ngày, cùng viên đại nhân thật tốt ôn chuyện một chút. Nhắc lên chuyện này, Viên Trung Nam mặt sắc ngưng lại, Lâm Vương gia bị tập kích, bản quan biết được tin tức lúc cũng cực kỳ kinh sợ. Không nghĩ tới hôm nay ta Vương triều cảnh nội lại còn có người dám trắng trợn ám sát Lâm Vương gia, đơn giản đáng chết. Lâm Giang Niên hỏi, không biết viên đại nhân có biết ám sát ta phụ vương hung thủ là người nào? Viên Trung Nam thở dài, bản quan đã phái người đi tra,
Bất quá lần này ám sát Lâm Vương gia hung thủ võ công thực lực thâm bất khả chắc, thân phận cũng cực kỳ thần bí, trước mắt tạm thời không có quá nhiều tin tức, bất quá điện hạ không cần quá lo lắng, chuyện này đã gây nên triều đình xem trọng, bản quan cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chắc chắn cha rõ ràng, vì Lâm Vương gia báo thủ. Vậy thì cảm ơn viên đại nhân. Trong đình, Lâm Giang Nghiên cùng Viên Trung Nam trò chuyện lúc, Lý Phiếu Miểu yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, không nói một lời. Trong trẻo lạnh lùng màu mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Nghiên, yên tĩnh nhìn chăm chú lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến, Viên Trung Nam đang cùng Lâm Giang Nghiên một phen trò chuyện sau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Lý Phiếu Miểu trên thân. Công chúa điện hạ, gần đây vừa vặn rất tốt. Lý Phiếu Miểu đôi mắt cụp xuống, thản nhiên nói, hết thảy còn hảo. Vậy là tốt rồi. Tựa hồ sớm tin tưởng vị này trưởng công chúa tính tình, Viên Trung Nam trên mặt cũng không bất luận cái gì không vui. Cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn một chút Lâm Giang Nghiên, lại nhìn một chút Lý Phiếu Miểu. Lập tức, trên mặt hiện lên một nụ cười, đột nhiên hỏi, còn không biết hai vị điện hạ dự định lúc nào thành thân? Bản quan đến lúc đó, có thể hay không uống một chén rượu mừng? Tấu chương xong, chương 489 tự lập làm vương, chương 489 tự lập làm vương, lời này vừa nói ra, trong đình ngắn ngủi yên tĩnh phút chốc. Lý Phiêu Miểu thần sắc như thường, cũng không mở miệng giảng giải, chỉ là quay đầu mắt nhìn bên kia Lâm Giang Nghiên. Một động tác này bị Viên Trung Nam bắt được, hắn ngay trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mà Lâm Giang Nghiên cũng không ngờ tới, vị này viên thứ sử sẽ bắt quái lên cái này. Khi Lý Phiếu Miểu ánh mắt nhìn khi đi tới, Lâm Giang Nghiên liền biết, đây là đem vấn đề vứt cho hắn. Lâm Giang Nghiên mặt không đổi sắc, khẽ cười một tiếng, chuyện này còn phải thánh thượng đáp ứng mới được, nếu vạn bối thật cùng công chúa điện hạ thành thân này, nhất định mời viên đại nhân tới uống chén rượu mừng. Mong rằng đến lúc đó viên đại nhân có thể phần mặt mũi. Điện hạ yên tâm, bản quan đến lúc đó nhất định vì điện hạ chuẩn bị bên trên một món lễ lớn, chúc phúc hai vị. Viên Trung Nam ý cười đầy mặt mở miệng, cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này. Nhanh mà, lại bắt đầu nhắc tới cái khác. Lâm Giang Nghiên cùng vị này viên thứ sử cũng không tính quen, quan hệ giữa hai người cũng không tính được hảo. Nhưng có nửa năm trước một chuyện, tăng thêm hai người thân phận, ngược lại là khiến cho hai người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. So sánh tới nói, Viên Trung Nam tựa hồ cùng Lý Phiếu Miểu muốn càng hiểu biết hơn một chút. Bất quá Lý Phiếu Miểu tính tình thanh lãnh, nói năng không thiện, cũng không có qua nhiều giao lưu. Không nghĩ tới một cái chớp mắt liền đi qua mười mấy năm, trước kia tiên đế sắp phong bản quan thời điểm chẳng cảnh lờ mờ rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới một cái chớp mắt ta Viên Trung Nam hình như có chút cảm khái. Tiên đế băng hà, tân hoàng đăng cơ, vương triều thay đổi, đối với Viên Trung Nam dạng này thần tử tới nói, át sẽ hơi xúc động. Nhất là hắn cùng với tiên đế từng có không nhỏ giao tình, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Bây giờ ta Đại Ninh vương triều loạn trong giặc ngoài, ta cái này làm thần tử không thể giúp bệ hạ phân ưu, quả thật bản quan thất trách viên đại nhân đây là nói gì vậy? Viên đại nhân thân là Nhạn Châu thích sứ, làm vương triều trung thành tuyệt đối, tận trung cương vị, giữ gìn Nhạn Châu hòa bình ổn định, lập được không nhỏ công lao, có thể nói là cúc cung tận tụy. Lâm Giang Niên cười nhẹ mở miệng, lại gặp Viên Trung Nam ánh mắt mang theo mấy phần thâm ý nhìn về phía hắn. Trong lòng Lâm Giang Niên hiểu rõ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực không nói lời nào Lý Phiếu Miểu, ta cùng viên đại nhân còn có chút việc tư muốn thương nghị một phen, ngươi đi về trước đi. Nghe nói như vậy Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ không có mở miệng, nàng yên lặng nhìn Lâm Giang Niên vài lần, nhàn nhạt gật đầu. Sau đó đứng lên, rời đi trong đỉnh. Một bộ bạch y thân ảnh, rất nhanh tiêu thất. Mà Viên Trung Nam hơi híp mắt lại nhìn một màn này, cảm khái nói, công chúa điện hạ tính tình luôn luôn thanh lãnh cao ngạo, không nghĩ tới tại thế tử điện hạ trước mặt càng như thế nghe lời. Điện hạ, quả nhiên ngự vợ có phương pháp a. Nghe Viên Trung Nam hơi giọng nhà báng, Lâm Giang Niên cũng không phản bác, ánh mắt rơi vào đối diện Viên Trung Nam trên thân, dừng một chút, không biết viên đại nhân muốn theo vãn bối nói cái gì. Cũng không có gì đại sự, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc nhỏ không thể nghĩ rõ ràng, muốn thỉnh giáo một chút điện hạ. Thỉnh giáo nhưng không dám nhận, viên đại nhân mời nói a. Nói đến đây, Viên Trung Nam dừng một chút, khép lại mắt, điện hạ có còn nhớ, nửa năm trước đã đáp ứng bản quan sự tình. Lâm Giang Niên thần sắc không biến, tự nhiên chưa quên. Viên đại nhân trước đây trợ vãn bối một chút sức lực, ân tình này vãn bối ghi nhớ trong lòng. Nghe nói như thế, Viên Trung Nam gật gật đầu, lại thở dài. Bây giờ cái này thiên hạ thế cục trở nên khó bề phân biệt. Bản quan cái này Nhạn Châu thích sứ, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng. Viên Trung Nam ngựa khí hình như có chút trầm trọng, bản quan nói cho cùng, cuối cùng bất quá là triều đình một quân cờ, tại cái này thiên hạ trong cục thế lộ ra không có ý nghĩa. Sau này, còn đến dựa vào thế tử điện hạ rồi. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, viên đại nhân khiêm tốn, viên đại nhân thân là Nhạn Châu thích sứ, quyền cao chức trọng, lại tay cầm trọng binh, có thể nói là danh tiếng hiển hách, như thế nào không có ý nghĩa. Ở những người khác trong mắt có lẽ như thế, nhưng ở trước mặt điện hạ, ta cái này thích sứ nào có nửa điểm hiển hách nói chuyện. Viên Trung Nam khẽ gật đầu một cái, hắn nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, chậm rãi mở miệng, Lâm Vương gia lần này bị tập kích, điện hạ có thể phỏng đoán qua hung thủ là ai? Nghe được Viên Trung Nam lại nhắc lên chuyện này, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, viên đại nhân biết. Bản quan đồng thời không rõ ràng, nhưng trên đời này có thể làm được điểm này, đơn giản cũng liền như vậy mấy cỗ thế lực. Viên Trung Nam không có tiếp tục nói hết, nhưng Lâm Giang Niên tin tưởng cái kia mấy cỗ thế lực lai lịch. Chỉ là không rõ ràng, Viên Trung Nam tại sao lại nhắc lên cái này? Mà lúc này, Viên Trung Nam âm thanh hơi hơi trở nên có chút nghiêm trọng, bây giờ vương triều thế cục dung chuyện, điện hạ cảm thấy vị kia tân hoàng năng chấn được sao? Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, viên đại nhân đây là muốn vọng bản bạc quốc sự. Bây giờ bản quan cùng điện hạ là một cây dây thường bên trên châu chấu, bởi vậy mới có thể nhắc đến những thứ này. Viên Trung Nam ánh mắt có chút thâm thúy, những chuyện này, việc quan hệ vận mệnh của ta ngươi, bản quan không thể không sách. Chỉ giáo cho, điện hạ có thể hay không biết được, trong cung vị kia tân hoàng cơ thể, kỳ thực cũng không tốt. Viên Trung Nam đột nhiên lại hỏi. Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại, tân hoàng cơ thể không tốt, hắn tự nhiên tin tưởng. Nghe nói là lúc trước bị Tam hoàng tử loại kia hạ dược, tổn hại thân thể, dẫn đến cơ thể suy yếu. Kỳ thực tân hoàng cơ thể từ nhỏ không tốt, nửa năm trước bị bệnh bất quá chỉ là sâu hơn bệnh trạng. Bây giờ vị kia tân hoàng tình huống rất không lạc quan. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên chấn động trong lòng, có chút cảnh giác. Viên Trung Nam lại như thế nào biết được điểm này? Hắn tại trong triều rốt cuộc có bao nhiêu nhãn tuyến? Giống như nhìn ra Lâm Giang Niên tâm tư, Viên Trung Nam khẽ thở dài, tân hoàng còn không có con nối dõi, thân thể lại xảy ra vấn đề, còn không biết có thể chống đến bao lâu. Bây giờ triều đường thế cục vừa ổn, nếu là ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, kết quả như thế nào điện hạ hẳn là so bản quan càng hiểu rõ a. Viên đại nhân có ý tứ là, vị này tân hoàng rất có ý nghĩ, hắn sẽ nghĩ tại sinh thời diệt trừ vương triều hết thảy thai hoàng ẩm. Mà các ngươi Lâm gia, nhất định đứng mũi chịu sào nói đến đây, Viên Trung Nam lườm sau lưng Lâm Giang Niên một mắt, còn có một câu nói hắn cũng không có nói. Có lẽ, đem trưởng công chúa đến Lâm gia, cũng có thể chỉ là triều đình chướng nhãn pháp. Bản quan tin tưởng, lấy Lâm vương gia cùng điện hạ thông minh, tự nhiên đã sớm nghĩ tới điểm này, bản quan hôm nay đến đây, chỉ là muốn hỏi điện hạ một vấn đề nói đến đây, Viên Trung Nam lại dừng lại, sau đó, mới nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chậm rãi mở miệng, điện hạ, có thể hay không từng nghĩ muốn tự lập làm vương? Lời này vừa nói ra, trong đình yên tĩnh, giữa thiên địa không có nửa phần âm thanh. Lâm Giang Niên không nói một lời, yên tĩnh nhìn Viên Trung Nam phút chốc, bưng lên nước trà trên bàn, khẽ nhấp một cái, đặt chén trà xuống sau, Phương Tài Thần sắc đạm nhiên mở miệng, Viên đại nhân nói cẩn thận, ta Lâm gia đối với triều đình trung thành tuyệt đối, sao lại có bực này lòng lang dạ thú đại nghịch bất đạo ý nghĩ? Cũng đúng, là bản quan lắm mồm. Viên Trung Nam mặt sắc hòa hoãn, lập tức lại khẽ cười một tiếng, bản quan xem ra là có chút giàn nên hồ đồ rồi, ha ha, Viên đại nhân trung thành vì nước, bản thế tử bội phục. Trong đình không khí khẩn trương, lại lặng yên không một tiếng động tiêu tan. Giữa hai người cũng không còn nhắc qua cái đề tài này, ngược lại lại nhắc tới khác một chút không quan hệ việc quan trọng sự tình. Đợi đến canh giờ không sai biệt lắm sau, Lâm Giang Niên đứng dậy chuẩn bị cáo tử, đa tạ Viên đại nhân khoản đãi, xôi nam đường đi xa xôi, vạn bối muốn trước cáo tử. Đã như vậy, cái kia điện hạ đi thong thả, sau này có cơ hội lại đến, bản quan nhất định thật tốt chiêu đãi. Vậy thì cảm ơn Viên đại nhân. Lâm Giang Niên đứng dậy cáo tử, đi ra trong đỉnh, trở mình lên ngựa, rất nhanh tiêu thất. Trong đỉnh, Viên Trung Nam từ đầu đến cuối ngồi ở đằng kia, yên tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên tiêu thất rời đi phương hướng, bưng lên nước trà trên bàn, khẽ nhấp một cái. Không bao lâu, từ ngoài đỉnh cách đó không xa phương hướng, chậm rãi đi vào một thân ảnh. Thích sứ đại nhân. Người tới cung kính mở miệng, chính là Tầm Dương Thái thú, Hà Kim Quân. Đại nhân, như thế nào? Hà Kim Quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Viên Trung Nam ánh mắt thâm thúy từ đầu đến cuối nhìn về phía trước, nhàn nhạt mở miệng, khó mà nói. Hà Kim Quân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, đại nhân cho là, cái này Lâm gia, đến tột cùng có hay không tự lập làm vương dự định? Viên Trung Nam không nói gì. Hôm nay gặp vị này Lâm vương thế tử, là vì thăm dò, nhưng cũng không có thăm dò ra cái gì tới. Nếu là Lâm gia tương lai thật tự lập làm vương, đối với đại nhân mà nói lợi và hại đều có, đến lúc đó Hà Kim Quân muốn hỏi thứ gì, lại nhịn được. Nhạn Châu cùng Lâm Châu giáp giới, nếu Lâm vương phủ đến lúc đó thật sự khởi binh tự lập làm vương, triều đình muốn trấn áp, đến lúc đó đứng mũi chịu sào chính là Nhạn Châu thích sứ. Đến lúc đó, thích sứ đại nhân sẽ như thế nào lựa chọn? Bản quan ngược lại không lo lắng cái này. Viên Trung Nam ánh mắt đạm nhiên, triều đình nếu là cùng Lâm vương phủ khai chiến, hắn gặp phải áp lực là lớn nhất, nhưng cùng lúc, kỳ ngộ cũng là lớn nhất. Tay cầm Nhạn Châu binh mã hắn, đến lúc đó lông cánh đầy đủ, liền có cùng triều đình đàm phán tư cách. Bản quan lo lắng, vừa vặn là triều đình cùng Lâm vương phủ nói đến đây, Viên Trung Nam hồi tưởng lại hình ảnh mới vừa rồi, ánh mắt ngưng lại. Một lúc sau, hắn lẩm bẩm nói, triều đình cùng Lâm vương phủ thông ra, đối với bản quan mới cực kỳ bất lợi. Lâm Giang Niên cưỡi ngựa trở về, dọc đường lúc, thấy phía trước quan đạo cách đó không xa ven đường, cái kia một bộ bạch tí đang lặng lặng ngồi ở trên lưng ngựa. Gió nhẹ thổi, ngày xuân dương quang chậm rãi chiếu xuống trên người nàng, phản phất tắm một tầng quang huy ánh sáng lộng lẫy. Tiên y nộ mã, tuyệt đại khuynh thành, đẹp lạnh lùng khí chất, cùng với cái kia trương làm cho người vô luận lúc nào nhìn thấy, đều không thể không sợ hãi than tuyệt mỹ khuôn mặt. Dù là nhìn qua có chút lạnh, nhưng như cũng để cho người ta có chút tim đập thình thịch. Lâm Giang Niên cưỡi ngựa tới gần, khẽ cười nói, đang chờ ta. Trên lưng ngựa, Lý Phiếu Miểu ngoái nhìn yên tĩnh nhìn hắn vài lần, cũng không phủ nhận, gật đầu. Có việc? Không có. Cái kia trở về. Hảo. Hai người song song cưỡi ngựa, cùng nhau trở về rừng sắt ở cách đó không xa quan đạo bên cạnh nghỉ ngơi xe ngựa phía trước. Viên Trung Nam muốn dò xét ta, bất quá ta không có đáp lại. Xem ra, hắn là có chút cấp bách, chỉ sợ là nghe nói một chút tin tức không tốt lắm, người này đối với các ngươi triều đình tới nói, là cái không nhỏ tai họa ngầm à. Trên lưng ngựa, Lâm Giang Niên giống như lơ đãng nhấc lên. Lý Phiếu Miểu nhìn qua phía trước, cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu, trên tay hắn có Nhạn Châu binh quyền, tại Nhạn Châu thế lực khổng lồ, triều đình đều phải kiêng kỵ mấy phần, vậy ngươi cảm thấy, hắn đang sợ cái gì? Lâm Giang Niên quay đầu, nhìn về phía Lý Phiếu Miểu trắng non tinh xảo bên mặt, cười khẽ hỏi. Lý Phiếu Miểu trầm ngâm chốc lát, lườm Lâm Giang Niên một mắt, thản nhiên nói, hắn đang lo lắng triều đình cùng Lâm gia hòa giải. Triều đình một khi cùng Lâm gia hòa giải, phương Nam nguy cơ giải trừ, đối với vị này Nhạn Châu thích sứ tới nói, tự nhiên là không muốn nhìn thấy chẳng cảnh. Đã như thế, hắn đối với triều đình tới nói liền không có quá lớn giá trị lợi dụng. Đến lúc đó triều đình muốn cầm bắt hắn, dễ như trở bàn tay. Nói đúng ra, là hắn sợ nhìn thấy người ta thông gia a. Lâm Giang Niên trao lên lông mày. Hắn cùng với Lý Phiếu Miểu xuất hiện tại Tầm Dương thành, tự nhiên sẽ gây nên các phương thế lực chú ý, mà vị kia Tầm Dương thái thú từ hôm qua sau khi biến mất một mực không hiện thân, đi đâu không cần nói cũng biết. khoan hay nói, ngươi lần này cùng ta cùng một chỗ trở về Lâm Vương phủ, ngược lại lên tác dụng không nhỏ. Lâm Giang Niên cảm khái. Lý Phiếu Miểu từ chối cho ý kiến, trên mặt vẫn không có quá đa tình tự, một tia gió nhẹ thổi qua, đem nàng trên trán tóc xanh hơi hơi thổi lên. Cái kia trương tuyệt mỹ khiến người ta tim đập thình thịch khuôn mặt, trắng non tinh xảo để người có loại nói không ra xúc động. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú nhìn mấy lần, trong lòng đột nhiên hơi động một chút. Nếu không thì, ngươi dứt khoát suy tính một chút được. Ân. Lý Phiếu Miểu hơi nghi hoặc quay đầu. Thông gia a. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, các ngươi triều đình cùng ta Lâm Vương phụ thông gia, đại gia sau này sẽ là người một nhà. Đến lúc đó ngươi chủ nội, chủ ta bên ngoài, cái gì viên trung nam, cái gì hứa ra đều chẳng qua là cam kết giá bán công khai bài hạng người chúng ta cùng một chỗ cặc cặc loạn giết. Lý Phiếu Miểu giống như run lên, ngước mắt nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, một lát sau, nàng đột nhiên mở miệng, ngươi muốn cưới ta? Bất thình lình âm thanh, không lạnh không nhạt, nhất thời để cho Lâm Giang Niên có loại nói không ra quái gì. Lời nói này, như thế nào giống như là hắn rất muốn kết hôn nàng tựa như. Lâm Giang Niên quát tay, cái gì có cưới hay không, chúng ta đây là thông gia, là ngươi ta theo như nhu cầu. Hiểu không? Lý Phiếu Miểu đôi mắt cụ xuống, mặt không biểu tình. Có khác nhau? Hẳn là có a. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nhấn mạnh một lần, chúng ta đám hỏi mà nói, trên lý luận là lợi nhiều hơn hại. Đối với Lâm Vương phủ tới nói, cùng triều đình thông gia chắc chắn là không lỗ. Đối với Lâm Giang Niên tới nói, cũng không quá thua thiệt. Có thể lấy trở về một tôn chuẩn nhất phẩm tông sư cao thủ, lại lớn lên như thế khuynh thành tuyệt mỹ, mặc dù lạnh một chút, nhưng tắt đèn lại đều như thế. Tự nhiên không lỗ. Lý Phiếu Miểu nhìn về phía trước, ngựa khí không lạnh không nhạt, đã như vậy, lúc trước ở kinh thành ngươi vì cái gì không cưới? Đây không phải là ngươi không đồng ý sao? Lâm Giang Niên đắc chí. Phía trước ở kinh thành lúc cùng vị này trưởng công chúa lẫn nhau lôi kéo, cuối cùng vẫn Lâm Giang Niên hơn một chút, ép nàng chủ động lựa bộ. Bởi vậy Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng. Phải không? Lý Phiếu Miểu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng từ trên thân Lâm Giang Niên đảo qua, thu tầm mắt lại, lại nhìn về phía trước. Không nói lời gì nữa, mà phản ứng của nàng cũng làm cho Lâm Giang Niên có chút nhìn không thấu. Bất quá, cũng không lại tiếp tục truy vấn. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Lâm Giang Niên cảm giác bên cạnh vị này trưởng công chúa khí tức trên thân lại lạnh không thiếu. Không nên a. Trong cơ thể nàng hàn khí mới thanh trừ không lâu, theo lý mà nói không có nhanh như vậy phát tác. Đang lúc Lâm Giang Niên buồn bực lúc, hai người trở lại xe ngựa chỉnh đốn chỗ. Vừa xích lại gần, liền nghe được phía trước truyền đến một hồi tranh chấp âm thanh. Hồ ly tinh, ngươi cái hồ ly tinh ngươi mắng ai đây? Chính đang chửi ngươi, ngươi cái hồ ly tinh, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không biết xấu hổ, phi ngươi nói chuyện thật khó nghe, ngươi mới không cần khuôn mặt. Ngươi cướp ta nam nhân, ngươi thấp hèn. Tức chết ta rồi. An ninh, mau giúp ta giáo huấn nàng, đánh nàng. Tấu chương xong, chương 490 tranh giành tình nhân chương 490 tranh giành tình nhân quan đạo bên cạnh, trên đồng cỏ. Cạnh xe ngựa, hai phe nhân mã đang giằng co. Nói là hai phe nhân mã, trên thực tế cũng chỉ có hai vị người trong cuộc đang tại tranh phong tương đối. Thân mang một bộ xanh nhạt váy ngắn trường sam Hứa Lam đang trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận hung hãn bộ dáng, hai tay chống eo, nhìn chằm chằm đối diện nàng Cẩm Tú, khí thế hùng hổ. Mà người mặc màu thiên thanh váy dài Cẩm Tú đồng dạng hỉ mũi trừng mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dáng nhìn chăm chú lên Hứa Lam, cái kia trương gương mặt tuyệt đẹp bởi vì tức giận mà hơi hơi phím hồng, hô hấp dồn dập. Nhất là cái này thân quần áo bó váy đem nàng thân thể mềm mại bao khỏa căng đầy, theo tức giận tiếng hơi thở mà khiến cho cái kia bị bao khỏa lấy sung mãn bộ ngực tùy theo trên dưới chập trùng kịch liệt. Một thoáng là hùng vĩ, rõ ràng bị tức không nhẹ. Hai phe vừa so sánh như thế, lớn nhỏ lập phán. Hứa Lam thua rối tinh rối mù. Tại chỗ, hai người vẫn như cũ giằng co lẫn nhau, trừng mắt, không ai nhường ai, ầm ĩ túi bụi. Có thể nói muốn ầm ĩ, trên thực tế cũng không có như thế nào ầm ĩ, phần lớn là lẫn nhau nói móc trào phúng, trong miệng không tha người. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là Hứa Lam đơn phương khiêu khích. So với Từ Tiểu tại Lâm Giang thành trà trộn lớn lên, hướng tới giang hồ hiệp nữ mơ ước Hứa Lam, Từ Tiểu tại kiếm đạo lớn lên, lại tại trong cung đợi nhiều năm Cẩm Tú rõ ràng ở phương diện này cũng không phải Hứa Lam đối thủ. Thêm thượng nguyên vốn là chỗ dạng, đến mức hơi rơi xuống tầm thường. Bị Hứa Lam mở miệng một tiếng hồ ly tinh chọc tức sắc mặt đỏ lên, thở phì phò tìm kiếm bên cạnh An Ninh hỗ trợ. Một bên ôm kiếm thiếu nữ mặt không thay đổi nhìn xem hai phe giằng co, không nói một lời. Nghe được Cẩm Tú bị mắng, An Ninh cái kia trương băng lãnh khuôn mặt nhỏ khẽ nâng lên, nhìn chằm chằm trước mặt đôi kia chủ tớ. Ánh mắt lạnh như băng, hơi hơi để cho trong lòng người có chút phát lạnh. Bất quá, An Ninh không nhúc nhích. Nhưng nàng cái này khí thế lạnh băng băng, vẫn là để đối diện Hứa Lam cùng Tiểu Lục vô ý tức rụt cổ một cái, có chút sợ. Nhất là Tiểu Lục, phản phất hồi tưởng lại lúc trước bị uy hiếp giáo huấn, vô ý thức lui về sau một bước, nhỏ giọng kéo tiểu thư nhà mình ống tay áo, tính toán muốn cho tiểu thư nhà mình thành thật một chút, đừng chờ phía dưới thực đắc tội cái này lạnh như băng thị nữ. Trong lòng Hứa Lam mặc dù cũng có chút kiêng kỵ cái này gọi An Ninh cô nương, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không tha người, à, nói không lại liền muốn động thủ đúng không? Quả nhiên là hồ ly tinh, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu ngươi Cẩm Tú bị chọc tức. Nàng là không nghĩ tới cái này Hứa Lam thật đúng là một miệng lanh lợi, mở miệng thành tạm bị tức sắc mặt phím hồng. Ngươi mới hồ ly tinh, cả nhà ngươi cũng là hồ ly tinh. Ngươi mới là, ngươi là. Hai người vẫn như cũ tranh chấp lấy, mà một bên Lâm Thanh Thanh nhưng là đã sớm đầu đầy mồ hôi. Này làm sao xử lý a? Nàng là thế nào cũng không nghĩ đến, hai vị này có thể đột nhiên ầm ĩ lên. Vốn là hết thảy đều còn rất tốt. Điện hạ mang theo trưởng công chúa điện hạ đi gặp Nhạn Châu thích sứ, trước khi rời đi đặc mệnh nàng thật tốt dàn xếp đám người, ngay tại chỗ cắm trại tạm làm nghỉ ngơi. Thật không nghĩ đến, xe ngựa tại dừng lại sau đó,
bên kia Hứa Lam cùng Tiểu Lục từ trong xe ngựa đi ra tán khí thông gió. Bên này, Cẩm Tú đồng dạng cùng An Ninh đi ra xe ngựa để hô hấp không khí mới mẻ. Vốn là hết thảy đều bình yên vô sự, thẳng đến không biết chừng nào thì bắt đầu, bên này Cẩm Tú đột nhiên cùng bên kia Hứa Lam đối mặt mắt. Hai người mắt đối mắt bên trên, ngay sau đó liền bắt đầu có cái gì không đúng. Ánh mắt của hai người bên trong đều tràn đầy đề phòng cùng ý. Còn có oán khí, nhất là Cẩm Tú, nàng đối với Hạ Dược một chuyện vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Cho dù đối với đem chính mình giao phó cho Lâm Giang Nghiên, nàng cũng không hối hận. Nhưng nghĩ đến chính mình là trúng thuốc, nhất là thuốc này vẫn là Hứa Lam ở dưới, trong nội tâm nàng tỏa ra hỏa khí. Nếu không phải nàng, chính mình làm sao lại mơ mơ hồ hồ thất thân, bị điện hạ rằng có suốt cả đêm. Tóm lại, rất khó chịu. Nhất là nghĩ lại nghĩ một chút, nếu không phải là mình hỏng chuyện tốt của nàng, không chắc cái này Hứa Lam bỏ thuốc kế hoạch liền phải xính. Nghĩ đến nàng đối với điện hạ ý đồ bất chính, Cẩm Tú trong lòng đề phòng cùng địch ý tự nhiên là đi lên. Mà Hứa Lam bên kia cũng càng là như thế. Khi biết chính mình tân tân khổ khổ hạ dược kế hoạch, kết quả không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ cho nàng người làm áo cưới. Hơn nữa tiện nghi người hay là nàng một mực liền vô cùng chán ghét cái kia hồ ly tinh trong lòng Hứa Lam là lại bị khuất vừa bất ức. Hoàn chính mình không có đầu óc, vậy mà lại để người khác đạt được rồi, đồng thời cũng khí Cẩm Tú cái kia hồ ly tinh. Không giảng võ đức, không biết xấu hổ cấp nam nhân nàng. Trong lòng Hứa Lam tự nhiên đối với Cẩm Tú rất nhiều khó chịu, hoàn khí liên tục. Đã như thế, theo hai người mắt đối mắt, liền bắt đầu phân cao thấp lên. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là lẫn nhau ánh mắt địch ý rằng co, không ai nhường ai. Nhưng theo ánh mắt đấu sau một lúc, không biết là ai bắt đầu trước. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi lại nhìn cái gì? Ta tại nhìn một cái cướp người khác nam nhân hồ ly tinh. Ngươi mới là hồ ly tinh. Kết quả là, liền từ ánh mắt giằng co, dần dần biến thành khỏe miệng xung đột. Bầu không khí cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Mà lúc này Lâm Thanh Thanh đã như lâm đại địch. Cái này hai bên, nàng ai cũng đắc tội không nổi a. Một vị là cùng nhà mình điện hạ Thanh Mai trúc mã, trên cơ bản đã là nhà mình điện hạ vật trong túi Hứa đại tiểu thư, một vị khác nhưng là trưởng công chúa thiếp thân thị nữ, vừa mới cùng nhà mình điện hạ ngủ qua Cẩm Tú cô nương. Hai người này vô luận là thân phận địa vị, đều không phải là nàng Lâm Thanh Thanh có thể đắc tội lên. Vạn nhất nếu thật là đánh nhau, vô luận là bị thương ai, kết quả đều không thể tưởng tượng nổi. Kết quả là, Lâm Thanh Thanh chỉ có thể miễn cưỡng khống chế lại hiện trường, hai bên an ủi, cầu xin hai bên không cần thật đánh nhau. Bằng không, vạn nhất cái kia gọi An Linh tiểu cô nương thật sự độc kiếm, nàng có thể ngăn không được. Ngay tại Lâm Thanh Thanh khẩn trương đến cực điểm lúc, sau lưng chuyển đến ngựa âm thanh. Lâm Thanh Thanh kinh hỉ quay đầu, nhìn thấy nhà mình điện hạ thân ảnh xuất hiện tại giữa tầm mắt lúc, Lâm Thanh Thanh cuối cùng như chút được gánh nặng. Điện hạ. Lâm Thanh Thanh vội vàng bước nhanh về phía trước, hướng điện hạ bẩm báo tình huống. Mà đổi thành một bên, còn tại rằng có cái nhau Hứa Lam cùng Cẩm Tú, khi nghe đến Lâm Giang Niên trở về tin tức lúc, gần như đồng thời quay đầu. Tiếp đó lẫn nhau lại đối xem một mắt, chừng đối phương vài lần sau, cuối cùng rời ánh mắt đi, ai cũng không để ý tới ai. Trên lưng ngựa, vừa trở về Lâm Giang Niên liền nghe được cách đó không xa tiếng cãi vã, cùng với bước nhanh đi tới hướng mình bẩm báo tình huống Lâm Thanh Thanh. Sau khi nghe xong, Lâm Giang Niên lập tức có chút dở khóc dở cười. Cái này còn có thể ầm ĩ lên. Hắn ngược lại là cũng không để ý đến, trước mắt Cẩm Tú cùng Hứa Lam đoán chừng còn lẫn nhau có đoán khí đâu, chỉ là không nghĩ tới hai người sẽ ầm ĩ lên. Hứa Lam sẽ ầm ĩ Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tính cách nàng vốn là hào sảng, cũng là không nín được chuyện chủ, tính cách nóng nảy, dễ dàng xúc động. Nhưng Cẩm Tú như thế nào cũng đi theo ầm ĩ. Theo lý mà nói Cẩm Tú tính cách không đến mức a. Trong lòng Lâm Giang Niên kinh ngạc, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Lý Mờ Mịt, sau đó tung người xuống ngựa, đi tới trước xe ngựa. Lúc này trước xe ngựa, hai nữ đã đình chỉ tranh cãi, nhưng bầu không khí nhưng như cũng vẫn là rất không đúng. Thế nào? Lâm Giang Niên đến gần, nhìn xem hiện trường mấy người, vui vẻ, các ngươi vừa rồi tại lăn tăn cái gì đâu? Nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, Hứa Lam bị khuất cảm xúc trong nháy mắt dâng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đang mắng hồ ly tinh đâu? Ngươi mới là hồ ly tinh. Nghe nói như vậy Cẩm Tú, lúc này lại không nhịn được. Ai trở về ta người đó là? Ngươi mắt thấy hai người lại muốn mắng lên, Lâm Giang Niên liền vội vàng tiến lên đánh gậy hai nữ thi pháp. Được rồi, tất cả chớ ồn ào. Lâm Giang Niên đem hai người ngăn lại, lại nói, không còn sớm sủa, trước tiên gấp rút lên đường, bằng không đêm nay phải ngủ ngoài trời giã ngoại. Có chuyện gì, chờ sau đó trên đường sẽ chậm chậm nói. Không thể để các nàng hai cái tiếp tục ở cùng một chỗ, trước tiên cần phải tách ra, sẽ chậm chậm trấn an. Thế là, Lâm Giang Niên riêng phần mình cho một bên Tiểu Lục cùng An Ninh một ánh mắt. Tiểu Lục ngược lại là dây hiểu, lúc này lôi tiểu thư nhà mình ống tay áo, tiểu thư, ta không cùng với nàng đồng dạng tính toán, chúng ta đi về trước đi. Hứa Lam vốn trong lòng còn có khí, còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng nhìn thấy Lâm Giang Niên thần sắc, khí thế lại yếu đi không thiếu. Hừ. Hướng về phía Cẩm Tú trọng trọng hừ một tiếng sau, lúc này mới có chút không quá tình nguyện cùng Tiểu Lục trở lại xe ngựa. Bên kia An Ninh cũng không để ý gì tới giải biết rõ Lâm Giang Niên ánh mắt, gặp Lâm Giang Niên hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu, cặp kia linh động trong suốt đấy trong mắt có chút mờ mịt. Nhìn một chút Cẩm Tú, lại nhìn một chút Lâm Giang Niên, không rõ ràng cho lắm. Nàng trạng thái mộng bức cùng bên cạnh tức giận bộ dáng Cẩm Tú, tạo thành chênh lệch rõ ràng. "Tốt, ngươi cũng đi về trước đi, chuẩn bị lên đường." Lâm Giang Niên nhìn về phía Cẩm Tú. Cẩm Tú ánh mắt sâu kín theo dõi hắn, "Ngươi liền hướng nàng đúng không?" "Làm sao lại?" Lâm Giang Niên trấn an nói, "Ta là hướng về ngươi." "A." Cẩm Tú nhẹ a một tiếng, trong nội tâm nàng cũng có khí, nhưng biết nên làm như thế nào. Lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn sau, cũng sẽ không lý tới Lâm Giang Niên, quay người rời đi. Một hồi giằng co, lặng yên không tiếng động tạm thời hóa giải. Mà Lâm Thanh Thanh lại xuất hiện tại Lâm Giang Niên bên cạnh cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi, "Điện hạ, bây giờ nên làm cái gì? Có thể làm sao? Lâm Giang Nhiên lườm nàng một mắt, lên đường, lên đường. Là đi qua cái này một cái tiểu tiểu nhạc đệm sau, tại quan đạo bên cạnh nghỉ ngơi đủ sau đám người, tiếp tục gấp rút lên đường. Ven đường trên đường, bình tĩnh như trước. Phía sau trong xe ngựa, Tiểu Luca đuổi tiểu thư nhà mình, "Tiểu thư, ngươi chớ cùng nàng đồng dạng tính toán, nàng chẳng phải ỷ vào chính mình là trưởng công chúa thị nữ sao? Cái kia không phải cũng còn là một cái thị nữ? Nàng nơi nào so ra mà vượt tiểu thư ngươi?" Hứa Lam thoát vớ giày, hai chân hơi cong co giúp ở xe ngựa trên giường êm, tinh xảo gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy buồn bực và ghen ghét thân sắc. Nếu là trước kia, nghe được Tiểu Lục lời này, trong nội tâm nàng có lẽ còn có thể mừng thầm mấy phần. Dù sao, cái kia Cẩm Tú nói cho cùng chỉ là một cái thị nữ. Luận thân phận, Hứa Lam xem không sợ. Nhưng bây giờ, vừa nghĩ tới, chính mình vậy mà tự tay đem cái kia hồ ly tinh đưa đến Lâm Giang Niên trên giường, Hứa Lam liền hối hận không kịp, phản phất trái tim đều bị một nắm chặt đau đớn. Hối hận a? Sao hối hận a? Chính mình sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Chỉ cần nghĩ tới, trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Nhất là khi nhìn đến Cẩm Tú lúc, loại kia tức giận cảm xúc liền càng nồng đậm. Đặc biệt là, tại Hứa Lam trong mắt, cái kia hồ ly tinh đã được tiện nghi, kết quả nàng nhìn thấy chính mình lúc, còn lộ ra như vậy giận dữ thân sắc. Nàng có ý tứ gì? Được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Đặc biệt đến chính mình trước mặt khoe khoang đúng không? Hứa Lam thực sự là càng nghĩ càng khí, càng nghĩ cũng càng biệt khuất, càng dầu dĩ không vui. Mà ở thời điểm này, xe ngựa màn xe bị xốc lên. Ngay sau đó, Lâm Giang Niên chui vào xe ngựa. Điện hạ. Một bên Tiểu Lục đội vàng mở miệng. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, lại nhìn về phía trên giường em Hứa Lam, nhìn thấy Hứa Lam cái này sầu não bất tức bộ dáng bị khuất, vui vẻ, thế nào, là ai khi dễ ngươi? Hứa Lam u oán nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Một bên Tiểu Lục nhanh mắt, lúc này ho nhẹ một tiếng, nô tỳ ra ngoài hóng gió. Nói xong, liền nhanh chóng lui ra khỏi phòng, lưu lại tiểu thư cùng điện hạ đơn độc ở chung. Lâm Giang Niên đi tới một bên giường em ngồi xuống, nhìn gương mặt kéo căng gắt gao, thần sắc ủy khuất u oán vừa bất tức bộ dáng Hứa Lam, còn đang tức giận hạ. Ân. Hứa Lam trọng trọng gật đầu. Lâm Giang Niên nhíu mày, giận ta, xin chính ta khí. Hứa Lam nghiến răng nghiến lợi, xin chính ngươi khí. Lâm Giang Niên sững sờ, ngươi thế nào? Ta hối hận, ta rất ngu xuẩn. Hứa Lam thở phì phì mở miệng. Gặp nàng phản ứng như thế, Lâm Giang Niên rất nhanh hiểu rồi cái gì. Đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Lâm Giang Niên nhẹ giọng trấn an, cũng là ngoài ý muốn. Nhưng ta chính là sinh khí a. Hứa Lam ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cắn chặt môi dưới, ngươi rõ ràng chính là ta. Kết quả bị nàng cái hồ ly tinh cho cướp mất nàng, nàng còn tới trước mặt ta khoe khoang ngươi là không thấy phía trước nàng bản mặt nhỏ kia, quá khinh người. Ta cực kỳ tức giận, thật tốt sinh khí. Hứa Lam ngữ khí nói không ra buồn bực và thất lạc, có loại chính mình thứ trọng yếu nhất bị người đoạt tựa như. Lúc này nhìn thấy Lâm Giang Niên, cái kia bị khuất cảm xúc lập tức liền lên tới. Ngươi muốn là ta. Nàng khinh người quá đáng. Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết nên như thế nào an ủi, gặp nàng bộ dáng như thế, một lúc sau khẽ thở dài, ta đây không phải còn ở nơi này sao? Là ngươi, sớm muộn cũng là của ngươi. Không giống nhau. Hứa Lam lắc đầu, ngươi bị nàng ngủ, ngươi ố hế. Lâm Giang Niên, nàng so ta trước tiên, ta về sau chẳng phải là muốn gọi nàng tỷ tỷ? Hứa Lam lắc đầu, ta không cần, đánh chết cũng không cần. Gặp Hứa Lam còn tại xoắn xuýt cái này, Lâm Giang Niên không khỏi bị nàng chọc cười, ngươi không muốn gọi, cũng có thể không gọi. Thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì? Lâm Giang Niên nói, nàng còn có thể buộc ngươi hay sao? Vậy nàng về sau khi dễ ta, ngươi có thể hay không giúp ta? Nàng sẽ không khi dễ ngươi. Nàng sẽ. Hứa Lam thở phì phò nói, nàng vừa rồi ngay tại khi dễ ta trong lòng Lâm Giang Niên thở dài, vừa rồi không biết là ai khí thế hùng hổ từng ngụm hồ ly tinh đâu. Lần này bắt đầu bán thảm rồi. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không chọc thủng, yên tâm đi, về sau nàng nếu là khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi giáo huấn nàng, hung hăng giáo huấn nàng. Lâm Giang Niên còn đặc biệt đem hung hăng hai chữ nhấn mạnh. Hứa Lam lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, ngước mắt nhìn qua Lâm Giang Niên, gương mặt thanh tú hiện lên một vòng hồng nhuận, nàng khẽ cắn môi dưới, co giúp ở trên giường em, ánh mắt có chút si ngốc, cũng nhìn qua có chút vô cùng đáng thương, giống như là cái bị khi dễ ủy khuất tiểu cô nương tựa như, hướng về phía Lâm Giang Niên giang hai cánh tay ra. Ôm. Tấu chương xong.